Chương 285. Bên ngoài bí cảnh. Một đám cường giả vương cấp đứng trong hư không, đối diện với bọn hắn chính là một tên Hải Vương Long Vương của Đông Hải. Theo càng nhiều thiếu niên thiên tài được đưa vào bí cảnh thì bí mật nơi đây lộ ra cũng càng nhiều, và những cường giả này dần không đợi được. Một tòa bảo tàng cực kỳ cao cấp, dù là tôn giả, vương giả cũng phải thèm thuồng. Mảnh chiến trường cổ xưa này chết đi không chỉ có tiên hiền nhân tộc mà còn là hải tộc, yêu tộc. Nếu có thể đạt được tài nguyên, truyền thừa bọn hắn để lại thì thế lực của bọn họ sẽ phát triển rất mạnh, nói không chừng sẽ sản sinh thêm vài vị vương cấp. Lê Vương, Trần Vương, Lý Vương, Thanh Long lão tổ. Trần Phong lẩm nhẩm đến qua, hô hấp có chút dồn dập. Bốn vị tồn tại vương cấp, nếu so về thời thượng cổ đã sánh được với một số tiên nhân, thậm chí là thần. Mỗi người bọn họ đều là chiến lực đỉnh cao của một thế lực, nếu có mệnh hệ gì thì đó chính là đả kích khủng khiếp. Ví như Thanh Long Giang Tông bây giờ vẫn giữ được một ghế trong thập đại thế lực Nam Việt quốc, sở dĩ có Thanh Long lão tổ. Nếu ngài ấy không may ngã xuống thì bọn hắn chắc chắn sẽ bị những thế lực khác chèn ép, mất một vị trí trong hội đồng. Sa Vương, Trương Ngư Vương, Thu Vương, Ly Thị Long Vương. Bên hải tộc cũng điều động ra bốn vị hải vương, tỏ rõ sự quyết tâm của bọn chúng. Lần này hải tộc gần như là bắt buộc, chúng không chỉ đơn giản muốn chia một chén canh, mà muốn ngoại một nửa. Việt Vương, ta có lời muốn nói. Ly Long Thị Long Vương bước lên trước, cao giọng nói. Ly Long Thị là một trong 24 hoàng tộc ở Đông Hải, bởi vậy đứng ra đại diện là điều hiển nhiên. Bây giờ bí cảnh xuất hiện, hai tộc chúng ta đều muốn tham dự. Tuy nhiên giữa chúng ta có bất hòa, bởi vậy thay mặt Thánh Hải Tây vực, ta muốn cùng các vị ký kết hiệp định. Nói xong gã lấy ra một tờ giấy màu vàng kim sáng chói, không ngờ lại được làm bằng tơ của hoàng kim tạm, giá trị cực kỳ quý báu. Bên trên khắc lấy dấu ấn của một vị cường giả, hoàng uy trùng trùng điệp điệp, khiến năm vị vương cấp nhân loại hơi chút áp lực. Là dấu ấn của Tây Hoàng. Đông Hải là cách gọi của nhân loại đối với vùng biển này, còn với hải tộc, bọn hắn tự nhận là Thánh Hải. Đông Hải chia làm năm vực, gồm Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực cùng trung ương vực. Mỗi vực đều do một đế tộc quản lý. Đế tộc chính là những long tộc cường đại nhất, huyết mạch cũng cao nhất. Ví như Tây vực Tây Long Hoàng chính là hậu đại của một vị Thanh Long cùng với một vị Thủy Long. Nam vực Đế Long tộc là hậu đại của một vị Thổ Long cùng một vị Mộc Long. Những chủng tộc này không như Ly, Giao, Bà các loại, bởi những chủng tộc này là long yêu hỗn huyết, thành tựu có hạn. Còn Ngũ Đại Đế Long tộc lại là hậu duệ của Chân Long, thành tựu phi phàm. Mấy vạn năm qua đi, hoàng tộc có thể bị diệt, còn những đế long tộc này vẫn đứng vững. Bởi vậy long tộc thường rất kiêu ngạo, xem thường các loại chủng tộc khác. Tên Ly Long thị này cũng không khác là bao, dự định dùng một món hoàng cấp bảo vật trấn áp các vị vương của Nam Việt quốc. Đáng tiếc, hắn trang bức nhầm người. Thanh Long lão tổ, mời. Việt Vương thản nhiên nói, mà lúc này không gian vỡ nát ra, để lộ một con sông xanh biếc, rộng lớn mênh mông. Nước sông chảy cuồn cuộn, trong đó từng đám thủy quái thủy yêu gào thét, uy năng chấn trụ phân nửa tòa ma thành này. Chấn tông cấm bảo của Thanh Long Giang Tông, Thanh Giang. Tên Ly Long thị kia hơi chút lo ngại, bởi tờ giấy trong tay hắn nay đã bị chấn trụ gần hết uy năng. Dù sao Thanh Giang là cấm bảo chấn tông của Thanh Long Giang Tông, uy năng đã tiếp cận đế binh, trong hoàng cấp bảo vật cũng xếp hàng đầu. Ly Long thị, ta nói ngươi nghe. Việt Vương bước lên trước, thản nhiên nói. Năm xưa Giao Long tộc Giao Thổ thị cũng là một chủng tộc cường đại, thống trị thủy ma vực. Tuy nhiên bọn hắn đã ngu ngốc chọc vào Nam Việt quốc chúng ta, và kết quả ngươi đã thấy rồi đấy. Khoảng gần trăm năm trước, khi Nam Việt quốc vẫn đang diễn ra nội loạn thì có một chuyện đã xảy ra. Vương tộc chấp trưởng thủy ma vực lúc đó, Giao Thổ thị đột nhiên thống lĩnh hải yêu thủy ma vực tấn công Nam Việt quốc. Bọn hắn ban đầu một đường đánh tới, chiếm được không ít đất đai, bắt giết nhân loại. Điều này rốt cục chọc giận Nam Việt quốc, thập đại thế lực thống lĩnh mấy chục vạn quân phản kích, một đường như trẻ tre, chém giết mấy chục vạn hải yêu, hủy diệt Giao Thổ thị. Dù Giao Thổ thị hai vị vương cấp cường giả cũng đỡ không nổi, một người chết, người còn lại chạy đến Ly Long thị hỏng cầu viện giúp đỡ. Ly Long thị thấy đây là thời cơ tốt, bèn lệnh cho mấy vị vương cấp mang theo hai món cấm bảo hoàng cấp, định một trận diện trừ cao tầng của Nam Việt quốc. Đáng tiếc, chúng xem thường quốc gia nhân loại này. Trong thập đại thế lực Nam Việt quốc, phải kể đến Lý, Trần, Lê, Nguyễn tứ đại hoàng tộc. Bọn hắn tuy gọi là hoàng tộc, nhưng năm xưa từng nắm giữ khí vận Nam Việt quốc, bởi vậy trong tộc cũng có mấy vị đế cảnh. Trong trận đại chiến này, phải kể đến Thừa Thiên kiếm của Lê hoàng tộc, nghe đồn là đế kiếm của Thái tổ Lê hoàng tộc. Lý hoàng tộc lại tế ra Đại La Trung, đế bảo của Lý Thái tổ. Hai món đế bảo cùng ra còn thứ gì có thể chống lại? Kết quả Giao Thổ thị toàn diện, bốn vị vương cấp Ly Long thị chết hai, hoàng cấp cấm bảo một vỡ một thủ lỗ, uy năng còn lại một hai phần. Thừa cơ này cường giả Nam Việt quốc truy quét, đánh thẳng đến bên ngoài lòng cung của Ly Long thị, bộ dáng tưởng chừng như muốn diệt đi chủng tộc cường đại này. Điều này kinh động cả Đông Hải, nhiều hải yêu cho rằng Nam Việt quốc muốn làm loạn, náo nhào cả lên. Rốt cục Tây Long hoàng phải ra mặt thì đại quân Nam Việt quốc mới rút về. Trận đại chiến này đã một lần nữa khẳng định, Nam Việt quốc là một quốc gia nhân loại cực kỳ khủng bố, không hề dễ chọc vào một chút nào. Mà cũng trong trận chiến này, người ta biết được rằng có một vị tướng tài ba, tuy chỉ là tôn linh cảnh nhưng đã bày mưu tính kế, dẫn binh đánh trận, một đường quét ngang thủy ma vực. Và chỉ mấy năm sau, người này được Hoàng Kiếm Tông, Cựu Long các ủng hộ, trở thành tân vương Nam Việt quốc. Người này chính là đương nhiệm Việt Vương. Ly Long thị Long Vương đã có chút rét lạnh, bèn thành thật thật đưa bản hiệp ước kia cho Việt Vương. Mời xem. Việt Vương cười nhẹ, chậm rãi đọc qua một lượt. Trên đó ghi cũng không quá nhiều, chỉ đơn giản là đề nghị ngũ phủ trung bộ, tam phủ bắc bộ mở cửa, để hải yêu cùng nhân loại giao thương buôn bán. Đương nhiên hai bên chỉ được phép vận dụng cường giả từ huyền linh cảnh trở xuống, tức là tương đương huyền long cảnh của hải yêu. Ngoài ra còn đề nghị thiên tài hai bên được giao lưu học hỏi, cùng nhau phát triển. Lão Tây Long Hoàng này muốn làm gì đây? Việt Vương cau mày, đem tờ hiệp ước kia trả lại, nói: "Chuyện này cần chúng ta tính toán một chút, mong ngươi về nói lại với Tây Long Hoàng." "Không cần đâu." Ánh mắt xanh thăm thẳm của Thanh Long lão tổ hướng về phía xa xa, xuyên qua từng tầng hư không, chỉ thấy nơi đó có một vị tồn tại thân người đầu rồng, thân mặc hoàng bào, bộ dáng vô cùng cao quý. "Ra là vậy." Việt Vương gật đầu, quay sang nhìn mấy vị vương cấp cường giả bên cạnh rồi nói, mời các vị cùng đi một chuyến. Mấy người kia không người gật đầu, đột nhiên quát lên một tiếng, phá vỡ không gian, tiến vào hư không. Mà mấy tên vương cấp của hải tộc cũng đồng thời biến thành chân thân, gào thét mà bay vào trong hư không, một đường xuyên đến tầng thứ tư. Mà lúc này, bên cạnh Trần Phong chính là tên điên điên khùng khùng nọ, người được hắn cứu ra khỏi nhà ngục. Tên này giờ đây đang ngoáy ngoáy thai, thổi phù một cái, hóa thành một cơn gió chặn đứng Hắc Phong. Đã thật, giờ thì nên rời đi thôi. Gã cười nói, một tay túm lấy áo Trần Phong, một tay vận lực, phá ra một lỗ hổng không gian rồi rời đi. Trần Phong cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa như trời đất đảo lộn, thoáng chốc đã thấy mình ngã bịch xuống đất, choáng váng cả hồi lâu. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã đứng ở trong một căn nhà, nhìn ra ngoài thì không ngờ là đại bản doanh của Thanh Long Giang Tông. "Này, nhóc, nghe ta nói mấy lời." Thiên Điên đứng ở góc tường, nhàn nhạt mà nói. "Thần Thiên dạo này thế nào?" Trần Phong nghe đến đây hơi rợn tóc gáy, cười khàn đáp. "Thần Thiên? Đó là ai? Nhóc con thật cẩn thận." Thiên Điên cười ha hả, đột nhiên trừng mắt nhìn Trần Phong. Theo đó thân thể hắn đột nhiên rung lên dữ dội, tiếp đó một cỗ lực lượng khổng lồ phun ra, hóa thành ảo ảnh của Thần Thiên. "Ngươi thoát khốn rồi." Thần Thiên trầm giọng nói. "Đương nhiên, đạo huynh, thật lâu ai nhớ ngày đó chúng ta còn bên nhau." Nói đến đây Thiên Điên biểu lộ cực kỳ quái dị, mà Trần Phong sắc mặt đã thành tái xanh, thầm nghĩ, nói chuyện thế này, dễ hiểu lầm. "Chúng ta đã tách ra, nói rõ không thể trở lại." Thần Thiên lắc đầu, đang định nói tiếp thì Thiên Điên cười vang. "Không thể trở lại. Một trận đó Quang Minh giáo hoàng trấn áp ngươi cùng ta, rốt cục thả ngươi đi, lại đem ta chém làm mấy phần. Hãy chờ đấy, đợi ta thu lại tất cả phân thân sẽ đến gặp ngươi. Lúc đó, chúng ta sẽ lại bên nhau." Trần Phong triệt để sợ rồi, không nhịn được mà lui lại mấy bước. "Tùy ý ngươi." Thần Thiên thở dài, lại nói, "Tha cho hắn đi, tên này dù sao cũng là đệ tử của ta." "Ha ha, Tần Lao Ma đại danh nổi tiếng huyền thiên đại thế giới, biết bao người sợ mất mật nay cũng có đệ tử. Thật cười chết ta." "Ha ha ha. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo, ta hiển nhiên sẽ không giết hắn. Dù sao đó cũng là đệ tử của ngươi, cũng giống đệ tử của ta." Tên điên cười hăng hắc, đột ngột điểm ra một chỉ thẳng về mi tâm Trần Phong. Hắn hiển nhiên không thể phản kháng, chỉ thấy trong mi tâm đột nhiên thêm một môn linh công pháp, Ma Ngục Cấm Điện. Lại thêm một môn công pháp, hơn nữa cực kỳ cao thâm. "Ngươi là đệ tử của hắn, cũng tính là đệ tử của ta. Lo mà tu hành cho tốt, ngày sau gặp lại." "Ha ha ha." Tên kia cười ha hả, sau đó liền biến mất, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Hết chương 285, chương 286. "Chờ đấy, chúng ta còn gặp lại." Âm thanh tên điên kia vẫn còn vang vọng mãi trong không gian, mà ảo ảnh của Tần Thiên cũng lắc đầu mấy cái, lại quay sang nói với Trần Phong. "Việc này để ta lo, ngươi cứ an tâm tu luyện. Về phần Ma Ngục Cấm Điện, tu luyện cũng không sao, chẳng qua là hãy cẩn thận một chút." Nói xong thì ảo ảnh của gã tan rã, chui vào trong nhẫn không gian. Lúc này Trần Phong mới có thể ổn định tâm thần, suy nghĩ một lúc lâu. Hai người kia hiển nhiên có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt, nhưng lại rất khó để nói ra. Tuy nhiên Tần Thiên đã nói vậy thì hắn cũng không để ý nữa, bèn đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì đột nhiên có người bước vào. "Trần Phong." Người tiến vào là một tiểu tăng trẻ tuổi, thân mặc một bộ áo nâu, tay cầm chuỗi chẳng hạn. "Minh Tâm." Trần Phong càng ngạc nhiên hơn, lập tức chạy lại trước mặt hắn rồi hỏi, "Những ngày qua cậu đã đi đâu? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" Hắn vỗ nhẹ vai Minh Tâm, cực kỳ vui mừng. Dù sao lúc ấy thiếu niên này chỉ để lại một lá thư nói rằng bản thân sẽ rời đi, tuy nhiên không nói rõ mình sẽ đi đâu, bao giờ trở lại. Hắn cứ tưởng sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại Minh Tâm, nhưng không ngờ bây giờ đã gặp rồi. "Hôm đó ta đang ở trong sân nhà tu luyện thì sư huynh của ta xuất hiện, nói rằng muốn đem ta đi cùng với hắn. Ta vốn định từ chối, nhưng gã thần thông quảng đại, bởi vậy ta chỉ kịp viết một lá thư để lại cho mọi người rồi theo hắn rời đi. Chúng ta một đường đi từ thành Minh Dương, xuyên qua tám thành lớn Tây Phủ, trên đường đi cũng gặp không ít trở ngại. Sư huynh ta từ sau khi biết sư phụ đã mất thì tính cách trở nên quái dị, lúc cười lúc trầm tư, chốc chốc lại thở dài. Ta biết hắn đang nhớ tới sư phụ. Khi đến gần ma thành thì huynh ấy bảo rằng đã tìm được đạo của bản thân, bởi vậy gửi ta vào chùa trấn ma, còn hắn thì đi đâu không rõ." Nói đến đây Minh Tâm hơi chút buồn, giọng nói cũng chậm đi không ít. Sư huynh của hắn tuy hay làm việc xấu nên bị sư phụ trách phạt, đồng môn xa lánh, nhưng chí ít vẫn là sư huynh, vẫn có tình thân. Gã ta chiếu cố Minh Tâm như vậy đã quá sức tưởng tượng rồi. Ở chùa trấn ma, ta được mấy vị đại sư xem trọng, truyền dạy Phật pháp, lại đưa ta đi hàng yêu trừ ma. Cho đến mấy hôm trước thì gặp nhóm người Ánh Nguyệt, ta mới biết cậu đã đến đây. Chúc mừng." Nói rồi Minh Tâm liền chắp hai tay, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn. "Tiếp tục cố gắng." Hai người trò chuyện hồi lâu thì nhóm người Ánh Nguyệt Ngọc Linh cũng chạy đến. Nhìn hắn râu tóc không tổn hao gì thì mọi người đều thở phào một cái, sau đó nhao nhao quát: "Cậu thật ngu ngốc, tự nhiên lại tách ra làm cái gì? Mấy ngày nay đi đâu mà để cho mọi người lo lắng vậy hử? Muốn ăn đòn sao?" Linh Nhi thì chỉ chạy đến, ôm chặt hắn không rời, hai mắt đã có chút đỏ ửng. "Mọi người." Trần Phong cười nhẹ, sau đó thuật lại những chuyện đã xảy ra, đương nhiên sẽ phải che giấu đi một số thứ, dù sao nó là bí mật thuộc về hắn. Ai nấy nghe xong đều cảm thán, riêng Ngọc Linh lại nói: "Sắp có biến rồi." Mọi người đều không hiểu ý cô nàng nói lắm, bèn hỏi lại. Ngọc Linh chậm rãi đáp: "Rất ít khi vương cấp cường giả Nam Việt quốc ta tụ hợp lại như vậy, hiển nhiên là có đại sự. Chưa kể hải tộc tràn lên bờ với quy mô khổng lồ nhất trong 5 năm vừa qua, hiển nhiên cũng là vì tòa bí cảnh kia. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ nay mai thôi, sẽ có lệnh để cho những tân binh như chúng ta trở về." Ngọc Linh thân là tiểu thư Vũ gia, lại còn là con cháu trực hệ Vũ gia nguyên lão, hiển nhiên địa vị cực cao, tiếp xúc với nhiều thứ người thường không biết. Cô nàng học được không chỉ là tu luyện, chiến đấu mà còn là cách sống, cách quản lý, cách xử lý sự việc ở tầm cỡ gia tộc, tầm cỡ hàng vạn người. So với cô nàng, Trần Phong thật sự còn kém quá xa. Dù sao hắn chỉ là một thiếu niên xuất thân từ bãi rác, tu luyện cũng chỉ được gần 2 năm, tiếp xúc không quá nhiều người. Như Ánh Nguyệt còn tốt hơn hắn rất nhiều, dù sao thiếu nữ này cũng là con cháu trong một gia tộc, từ nhỏ đã học về những vấn đề này. Quả nhiên chỉ mấy tiếng sau liền có thông báo, tập hợp toàn bộ tân binh như nhóm Trần Phong, chuẩn bị rời khỏi Ma Thành. Mà đồng thời Thanh Long Thành cũng sẽ tiến vào bên trong Ma Thành 10 cây số. Ầm ầm. Mặt đất chậm rãi vỡ ra, để lộ bên dưới là từng đám kim loại đã được đúc luyện, tản ra ánh kim chói mắt. Lại có linh văn phủ kín mọi nơi, theo đó là từng vị linh giả cao cấp bay ra, vận dụng linh lực để thúc dục những linh văn này. Đây thật sự là một cảnh tượng hùng vĩ, hàng vạn linh giả đồng loạt xuất hiện, linh lực đủ màu sắc bắn ra, chiếu rọi mảnh đất u tối này. Nhóm Trần Phong lúc này đã lên phi thuyền chuẩn bị rời đi. Từ đây nhìn lại chỉ thấy Thanh Long Thành đang chậm rãi bay lên, phía dưới sâu có thể thấy từng con giao long thân thể thô to tựa như cột đỉnh nâng lên tòa thành hùng vĩ này. Bọn hắn là giao thổ thị. Trần Phong hỏi Ngọc Linh, mà cô nàng cũng ngạc nhiên, đáp: "Đúng thế. Năm xưa giao thổ thị bại trận, thủy ma vực suýt chút nữa hủy diệt. Lần đó chúng ta bắt về mấy chục vạn tù binh, kẻ thì bị đưa vào các đại tông môn làm thú cưỡi, làm thú sủng, làm mâu cho các đệ tử tu luyện. Lại có những tên như bọn chúng, bởi thân thể cực kỳ mạnh mẽ nên được giao cho nhiệm vụ chấn giữ tòa thành, đồng thời vận chuyển các loại hàng hóa. Một quyết định sai lầm, chôn vùi cả chủng tộc. Nếu giao thổ thị cứ sống một cách yên bình thì giờ đây chúng vẫn là một tộc thị lớn, thực lực cường đại, con cháu trong tộc hưởng cuộc sống tự do, thoải mái, cao ngạo. Tuy nhiên chúng chọn nhầm, để giờ đây kẻ chết, tên bị bắt làm nô, không thể không nói là bi kịch." Trần Phong cho rằng những việc này không đúng cũng chẳng sai, nếu có trách phải trách những tên đứng đầu giao thổ thị kia, dám chọc vào kẻ không nên chọc. Mà ở ngoài biển hơi, từng đám lâu thuyền đại hạm rẽ sóng mà lên, ánh sáng xé tan màn đêm u tối. Từng con thủy quái hình thể khổng lồ, cong trên lưng từng tòa thủy cầu bò lên mặt đất, đi đến đâu thủy cầu vỡ ra, hóa thành từng mặt hồ rộng lớn, trong đó hải yêu tay cầm đinh ba đứng sừng sững. Hải tộc cùng nhân tộc muốn xâm nhập Ma Thành, hơn nữa còn muốn trực tiếp đánh vào trung tâm của nơi này. Tòa bí cảnh kia có quá nhiều bí mật, có quá nhiều bảo tàng, có quá nhiều truyền thừa. Dù là cường giả vương cấp thậm chí là hoàng cấp cũng không tìm được mà trực tiếp ra tay tranh đoạt. Vốn Ma Thành bao phủ trong diện tích cả mấy trăm cây số vuông, tuy nhiên giờ đây đã thu hẹp lại một khu vực nhỏ hơn rất nhiều. Bởi năm đại thế lực cùng mấy chục thế lực tầm thường khác đã xâm chiếm với quy mô khổng lồ, còn Tây Hải cũng động tâm, toàn bộ thủy ma vực cộng với ba đại hoàng tộc cùng nhau tiến lên mở. Phi thuyền ngày càng đi xa, chỉ còn thấy được một vùng đất hắc ám mờ mờ ảo ảo, mây đen che kín. Sẽ gặp lại. Trần Phong vươn vai, sau đó đi ra khỏi phòng. Phi thuyền này chứa được cả ngàn người, bởi vậy cực kỳ khổng lồ. Lúc di chuyển thậm chí còn khiến không khí xung quanh hóa thành từng đợt gió lốc xé tan làn mây. Hắn chậm rãi đi lên bong tàu, lúc này nơi đây đã có đến cả trăm thanh thiếu nam thiếu nữ đang cười cười nói nói, chỉ trỏ bốn phương. Nhìn kia, ở dưới kia có phải là Hắc Thủy Trạch Mai Hắc Thế Gia? Trần Phong ngó đầu nhìn xuống, thấy được một vùng đầm nước khổng lồ, nước màu hơi đen tuy nhiên không chút bẩn thỉu, trái lại còn có chút thần thánh bất phàm. Từng cái địa điểm hiện ra trước mắt bọn hắn, từng tòa thánh địa khí tượng phi phàm, linh quang chói mắt. Nhiều lúc có thể thấy được một số phi thuyền cỡ nhỏ bay song song với phi thuyền bọn hắn, tựa như từng cái con toy đưa đẩy. Ở đây mới có thể thấy được khí tượng của một phủ, một nơi địa linh nhân kiệt, cường giả vô số. Có một ngày ta sẽ đi tham quan tất cả cảnh đẹp của Nam Việt quốc. 3. Nhiều giờ sau, bọn họ rốt cục trở về Thanh Long Giang Tông. Bình thường mỗi chuyến đi đều là 2 đến 3 tháng, tuy nhiên lần này vì có biến nên bọn họ mới chỉ đến được hơn một tuần đã trở về. Nhóm Trần Phong nhanh chóng trở về Thanh Hà hội để nghỉ ngơi, chờ đợi thông báo từ tông môn. Thanh Hà hội vẫn phát triển như cũ, đã có xu hướng trở thành một trong những hội mạnh nhất khu 2, tuy nhiên Trần Phong vẫn không gây chuyện gì, dù sao nền tảng của bọn hắn quá yếu, cao thủ ở cấp độ khai huyết cảnh kém xa các thế lực cung cấp. Và điều gì cần đến rồi sẽ đến. Thanh Long Giang Tông ra một quyết định khiến biến bao người mừng rỡ. Mở ra Tế Linh Điện là một sự kiện đáng mong chờ nhất trong quá trình tu luyện ở thành Nghi An. Tế Linh Điện là một địa phương do lão tổ đời thứ 3 của Thanh Long Giang Tông lập nên, cốt là để trợ giúp đệ tử sớm ngày tu thành linh giả. Tuy nhiên cơ duyên trong đây chỉ phù hợp cho linh giả dưới chuyển linh lục chuyển mà thôi. Cũng vì thế mà những hội trưởng đứng đầu bốn hội khu ý vẫn chỉ là chuyển linh ngũ chuyển đỉnh cao. Nếu bình thường họ đã tu đến chuyển linh bát chuyển, thậm chí cửu chuyển. Tuy nhiên họ tình nguyện áp chế cảnh giới, đợi lần Tế Linh Điện này. Lần trước họ chỉ là khai huyệt hoặc là chuyển linh nhất nhị chuyển, bởi vậy không thể tranh đoạt cơ duyên cấp cao nhất. Nhưng lần này họ đã là chuyển linh ngũ chuyển đỉnh cao, chiến lược tuyệt đỉnh. Nếu có được linh ở trong đây, nói không chừng có thể một lần tu thành chuyển linh thất bát chuyển, không kém những đối thủ trước đây. Bởi vậy toàn bộ đệ tử Thanh Long Giang Tông từ chuyển linh ngũ chuyển trở xuống đều lâm vào tình trạng điên cuồng, cố gắng toàn lực tu luyện. Mà lúc này, Ma Pháp Học Viện. Hà Mi, việc này thật sự được sao? Đương nhiên là được. Hà Mi khẽ niệm phép, tức thì cánh cửa trước mặt mở toang, lộ ra một căn phòng ước chừng 20 mét vuông. Đây là phòng tu luyện đặc biệt của em. Toàn bộ đều được bao phủ trong trận pháp, rất khó bị phá hủy. Ngoài ra sàn nhà được lót thêm hương vân mục, có thể giúp cho người tu luyện đầu óc tỉnh táo, giảm bớt mệt mỏi. Ở các góc đều có các trận pháp giúp ngưng tụ linh khí, để căn phòng luôn luôn trong tình trạng đầy đủ linh khí. Cô bé vung vẩy cánh tay, cười duyên. Anh cứ dùng đi, dù sao cũng sắp đến ngày tế linh rồi. Anh hiểu rồi. Trần Phong gật đầu cảm ơn, sau đó bước vào bên trong. Hắn muốn bế quan. Bế quan là khi một người tu luyện muốn tập trung làm gì đó quan trọng, ví như học tập linh thuật, luyện hóa thiên tài địa bảo, đột phá cảnh giới, luyện đan luyện bảo. Lúc bế quan thì điều quan trọng nhất là không bị làm phiền, nếu không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, không chết tàn phế suốt đời. Lần này hắn muốn bế quan, chính là muốn tìm hiểu tất cả những linh công đã có. Ma Ngục Cấm Điện, Cửu Long Đế Vương Công, hai môn này bắt buộc phải hiểu thông suốt trước khi tế linh diễn ra. Bắt đầu thôi. Một lần bế quan kéo dài tận 3 tuần. Lúc này Tây Phương Ma Pháp Đại Lục, Thần Thiên cầm trong tay một bầu rượu, rót đầy chén. Trước mắt hắn là tiên điên, lúc này thực lực của gã đã cực kỳ khủng khiếp, so với vương cấp còn mạnh hơn nhiều. Đạo hữu, mời.
Ha ha, Thần Thiên, ngươi từ lúc nào trở thành dạng này? Xem ra nhân tình thế thái đã làm yếu đi ngươi rồi.
Tiên điên cầm lấy chén rượu uống sạch, lại cầm cả bình rượu mà tu ư ngực.
Kha, sảng khoái.
Nói rồi gã vạch lồng ngực ra, để lộ mộ dấu ấn màu trắng thần thánh. Dấu ấn này có hình dáng như một thiên thần 12 cánh, thỉnh thoảng lại tản ra ánh sáng ăn mòn thân thể gã.
Cho ta thấy đi.
Tần Thiên lắc đầu cười nhẹ, rồi xé tan áo trước lồng ngực, để lộ một dấu ấn giống ý như của tiên điên, chẳng qua đó lại là hắc thiên thần, 12 cánh đen kịt tản ra hắc ám đáng sợ.
Vẫn còn.
Xem ra ngươi vẫn là ngươi. Năm đó chúng ta bị tên kia đánh bại trấn áp, chúng ta cũng đã hứa sẽ không làn sàng bậy nữa.
Hết chương 287.
Mấy tuần sau, trên dưới thành Nghi An đều lộ ra bộ dáng bừng bừng khí thế. Hàng trăm đệ tử vốn làm nhiệm vụ ở ngoài nay cũng trở về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo đảm chiến lực đạt đỉnh cao. Còn chưa kể đến những đệ tử ở các phân bộ, số lượng cũng lên đến gần vạn, toàn bộ đều tập trung tại thành Nghi An, chuẩn bị cho buổi tế linh. Mà lúc này, Trần Phong cũng từ trong bế quan tỉnh lại, bước ra khỏi phòng. Lúc này hắn khó lòng kiềm giữ khí thế mình, quanh thân long uy tản ra nhàn nhạt, mỗi bước chân tựa như núi cao đè xuống, chỉ riêng thế thôi cũng đủ dọa sợ một đám cao thủ chuyển linh cảnh rồi. Hà Mi lúc này cũng đang chăm chú tu luyện, bởi vì đây cũng là thời điểm khảo hạch của Ma Pháp Viện. Cô bé có lẽ sẽ dễ dàng thông qua, tuy nhiên vì lý do gì đó mà vẫn phải chăm chỉ tu luyện.
Chúc may mắn.
Trần Phong cũng không làm phiền cô bé, chỉ để lại một lời nhắn rồi mau chóng trở về thành Nghi An. Ánh Nguyệt, Phạm Việt, Lê Bá Long đều đã tu thành chuyển linh nhị chuyển, linh lực tương đối hùng hồn, linh văn cũng ngưng luyện ra chục cái. Đặc biệt là Ngọc Linh, cô nàng đã tu một mạch đến chuyển linh ngũ chuyển, tốc độ thật sự quá khó tin. Chỉ sợ thêm vài ba tháng nữa cô nàng có thể tu thành linh giả.
Trần Phong, giờ tôi đã tu đến chuyển linh ngũ chuyển, cậu hãy chờ đấy.
Trần Phong cười nhạt, không đáp, ánh mắt đầy khiêu khích.
Cậu cười cái gì?
Ngọc Linh tựa như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức giẫm chân, theo đó một sợi kiếm tơ xuyên phá mũi giày mà ra, cắt thẳng vào đầu gối Trần Phong.
Ấy chết!
Trần Phong vươn tay ra, để lộ linh lực của hắn, trong đó có 7 phần là linh lực, 3 phần là cương khí.
Cậu tu thành chuyển linh thất chuyển.
Cậu không muốn đạt được trận cơ duyên này sao?
Không chỉ Ngọc Linh mà tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhao nhao cả lên.
Bình tĩnh, tôi đã có kế hoạch.
Trần Phong đưa tay ra hiệu, sau đó mới chậm rãi nói.
Mọi người chớ lo. Lúc nào cậu nói có kế hoạch, nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện.
Ánh Nguyệt chống lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.
Trần Phong lắc đầu không đáp, bộ dáng thần thần bí bí khiến mọi người cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đánh hắn một trận, để hắn phun ra tất cả.
Bên ngoài tòa thành Nghi An, ở trên mặt sông Thanh Giang, một tòa cung điện từ dưới sông đội nước mà lên. Sóng nước cuộn cuộn, theo đó từng đám thủy quái long tộc quấy phá sóng nước, miệng phun ra từng đám cột nước chống lấy cung điện. Ở bốn phía, từng vị linh giả nắm trong tay linh bảo, sau gót hiện ra linh hồn. Có linh hồn là thủy quái, có linh hồn mang dáng hình núi non, có linh hồn là đao kiếm chủng loại đa dạng.
Linh lực bọn hắn tựa như từng con sông lớn rót xuống tòa cung điện kia, khiến cho nó càng thêm trắng lệ, càng thêm uy nghi.
Đã đến giờ, các đệ tử chuyển linh cảnh Thanh Long Giang Tông nghe lệnh. Ngày hôm nay chính là thời khắc trọng đại nhất trong quãng thời gian ở thành Nghi An của các ngươi. Sau ngày hôm nay, có thể các ngươi không là đệ tử tông ta, bởi vậy hãy trân trọng món quà cuối cùng của Thanh Long Giang Tông ban cho các ngươi.
Ầm.
Tòa tế linh điện kia sáng rực lên, theo đó hàng trăm con đường ánh sáng từ đó phóng ra, trải dài đến tận từng căn nhà một.
Bắt đầu.
Thanh âm quần quần tựa như thiên lôi vang lên, tiếp đó là tiếng hò reo của hàng ngàn hàng vạn đệ tử trong tòa thành Nghi An này. Mà không chỉ thế, ở thành Hoan Châu cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Đây là một trận cơ duyên khổng lồ, là cơ duyên mà Thanh Long Giang Tông ban cho các đệ tử. Chỉ cần là đệ tử trong tông đều có thể nhận lấy.
Lên cầu.
Ánh Nguyệt nhanh như cắt đã bước lên trước mấy bước, lập tức cảm giác được một cô áp lực đè lên cơ thể thì không khỏi tiêu nhẹ, lập tức điều chỉnh lại cơ thể.
Con đường này là một loại khảo nghiệm.
Khảo nghiệm chính là thiên phú, ý chí, nội tính, kinh nghiệm cùng tu vi năm loại thuộc tính cơ bản của tu luyện giả.
Thiên phú càng cao, có thể trên con đường tu luyện đi được càng xa, tuy nhiên không phải là tất cả. Nếu ngươi có thiên phú linh thể nhị tinh tam tinh, nhưng ý chí kém cỏi, yếu ớt thì hoàn toàn có thể bị một tên có phàm thể vượt qua.
Mà thiên phú không đủ, ý chí tầm thường, vậy cần có ngộ tính hơn người, hiểu ra những cái người khác không hiểu, có như vậy mới có thể vượt lên được.
Thiên phú, ý chí, ngộ tính tầm thường, vậy thì phải lấy kinh nghiệm bù đắp,
lấy thời gian dài đằng đẵng làm lợi thế, lấy thất bại trong cuộc đời làm chỗ dựa, có như vậy mới có cơ may vươn lên.
Cuối cùng, thứ mà tu luyện giả hướng đến chính là tu vi, chính là sức mạnh, chính là thực lực.
Tu vi phù phiếm, thành tựu có hạn, sẽ chỉ có thể dừng lại một chỗ mãi mãi mà thôi.
Trần Phong nghe được những câu nói này lập tức tinh thần phấn chấn, lẩm bẩm:
"Đúng vậy, muốn đánh giá tu luyện giả, không chỉ đơn giản xem ở tu vi hắn cao hay thấp, thiên phú tốt hay tệ, mà phải toàn diện.
Thiên phú, ý chí, nội tính, kinh nghiệm cùng tu vi, đó mới là thứ tạo nên một tu luyện giả chân chính."
A a a. Ở phía xa xa vọng lại âm thanh thảm thiết, tiếp đó có mấy người từ trên con đường ánh sáng ngã xuống, dù bọn hắn mới chỉ bước ra bước thứ 10.
Phế vật.
Trên đài cao có mấy chục vị giám khảo thấy cảnh này thì đồng thời chửi mắng:
"Hai bước đầu tiên này dù là một tên luyện khí võ giả ở các làng cũng có thể vượt qua, vậy mà đám này lại không thể.
Thứ rẻ rách gì đây? Sao có thể trà trộn vào tông ta?
Đợi chút à, ta thấy rồi.
Bọn hắn thiên phú là linh thể nhất tinh dưới, tu vi khai nguyệt cảnh, tuy nhiên lại là do đan được trồng lên.
Cha mẹ bọn hắn đều là linh giả có tài phú trong tông ta.
Ha ha, hiểu rồi.
Không biết đút lót bao nhiêu mới có thể vào được nhỉ?
Rác rưởi, đều là rác rưởi."
Một vị giám khảo giận run người, lập tức vung tay gạch tên mấy người này khỏi danh sách đệ tử Thanh Long Giang Tông.
Thứ đệ tử như thế này, 1 triệu cái cũng không cần.
Lại có mấy tên nữa ngã xuống sau khi đi đến bước thứ 15, khiến cho vẻ mặt mấy vị giám khảo đều méo mó.
mà nó, đám khảo nghiệm đệ tử mới làm ăn như, chắc ăn không biết bao nhiêu đốt lót rồi. Để những tên rác rưởi này lẫn vào lâu như vậy, quả này báo cáo lên cấp trên chắc chắn sẽ bị trừng phạt, mà chúng ta cũng tránh không khỏi trách nhiệm, nói không chừng lại phải đi dọa phân. Một người khác kêu lên thảm thiết, đấy chính là tai hại của thành Hoan Châu. Đặng Nam, người từng dạy linh thuật cho Trần Phong lúc này cũng là giám khảo, nghiêm nghị nói. Nhìn Thánh Nghi An mà xem, tuy đệ tử Thiên Phú không quá cao nhưng chưa có bất kỳ ai ngã xuống sau 10 bước, thậm chí giờ đã là bước 20 mà vẫn có người có thể tiếp tục, từ đó đã thấy chênh lệch. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía đệ tử thành Hoan Châu, lắc đầu nói. Những tên thiếu niên này, sống trong nhung lụa, không biết cái gọi là sợ hãi, không biết cái gọi là chiến đấu. Ba thứ võ học nhỏ cào, dọa được thiếu niên từ các làng nhỏ mà thôi. Mấy vị giám khảo đồng loạt gật đầu, tuy nhiên có người lại nói. Đặng Nam, chú em cẩn thận một chút. Có một số thứ không phải là muốn nói là nói đâu. Anh biết tính chú thẳng, nhưng hay nhớ, tại sao chú tài năng như vậy lại bị đẩy ra đây, đẩy ra ngoại môn cùng với bọn anh. Chú chắc hiểu rõ. Em biết, cảm ơn anh. Thanh Long Giang Tông là thế lực kiểu mới, trong đó có cả máu cũ lẫn máu mới. Máu cũ thâm căn cố đế, ăn sâu tận xương thủy, dù muốn bóc tách ra hay là làm sạch cũng cực kỳ khó khăn. Còn máu mới tuy tốt nhưng chung quy vẫn là máu ngoài, không phải là máu cũ, cần có thời gian để chuyển từ máu mới sang cũ. Đặng Nam biết rõ điều đó, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nói với những người này mà thôi. Cuộc khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Lúc này, người nhanh nhất đã bước ra gần 100 bước, đó chính là nhóm người Nguyễn Đức Hải, Trần Quân, Nguyễn Lâm. Họ có hai loại, một là thiên tài thế hệ trước, hội trưởng của các bang hội đứng đầu khu Y2 là siêu cấp thiên tài thế hệ này, bọn hắn tu vi không quá cao nhưng thắng ở thiên phú khủng bố, nội tính cao tuyệt, căn cơ vững chắc, so với những thiên tài thế hệ trước không kém là bao. Bước thứ 90. Trần Phong dừng lại nghỉ một chút, nhìn Ánh Nguyệt cùng Ngọc Linh một bên mà cười nói. Ổn chứ? Rất ổn. Hai người này thiên phú cùng căn cơ đều rất tốt, dù là bước đến tận đây cũng không lộ ra chút gì mệt mỏi. Còn những người còn lại của Thanh Hà hội thì có sự phân chia đều, có người mới đi ra 50 bước đã đổ mồ hôi quần quận, hai chân run rẩy. Có người lại đi theo sát Trần Phong mà vẻ mặt vẫn bình thản. Đặc biệt phải kể đến một người tên Nguyễn Đạt, cũng là người đến từ thành Minh Dương. Cậu ta thiên phú cũng không tốt lắm, tối đa là linh thể nhất tinh, tuy nhiên vẫn có thể theo sát Trần Phong không rời, nhưng khuôn mặt đã hiện ra từng giọt mồ hôi chạy tới cằm. Vẫn đi được chứ, có cần giúp hay không? Em đã là gánh nặng một lần, còn lần này thì chắc chắn không. Cậu ta vớt mồ hôi trên mặt, nở nụ cười tươi rói. Ngày hôm đó được anh cứu khỏi đám người Thiết Huyết Bang, em mới nhận ra mình kém cỏi đến bậc nào, chỉ có thể làm phiền người khác. Bởi vậy em lao vào tu luyện và có ngày hôm nay. Cậu ta đứng thẳng người lên, tự hào nói: "Em đã có thể tự mình bảo vệ mình rồi." Trần Phong nghe cậu ta buộc bạch như vậy thì cười vang, đáp: "Tốt, rất tốt. Cố lên, nếu em đi qua được 200 bước, anh sẽ thưởng cho một món chuyển linh binh cùng một gốc dưỡng hồn thảo cao cấp." Nguyễn Đạt nghe vậy thì cả người run run lên, cắn chặt bờ môi rồi gật đầu, nói: "Anh hứa rồi đấy nhé." Quân tử nhất ngôn. Con đường này dài tổng cộng 800 bước. Nghe đồn những năm trở lại đây, những người tốt nhất cũng chỉ đi qua được hơn 500 bước, đó là những thiên tài linh thể tứ tinh vô cùng kiệt xuất. Đặc biệt nhất phải kể đến một truyền thuyết, một huyền thoại của thế hệ trẻ Thanh Long Giang Tông, Nguyễn Hà Long. Người đi được tổng cộng 740 bước, đạt kỷ lục từ trước đến nay của Thanh Long Giang Tông. Về người này căn bản là một truyền thuyết. Nghe đồn tu luyện từ 5-6 tuổi, 10 tuổi đã là nội cương võ giả, 12 tuổi đã là khai huyệt, 14 là chuyển linh cựu chuyển, 16 tuổi đã là một vị huyễn linh cảnh linh giả. Năm nay tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã là chân linh cảnh trung kỳ, bỏ xa bất cứ người bạn cùng tuổi nào. Thỉnh thoảng từ trong tế linh điện sẽ vang lên những âm thanh kể về thiếu niên yêu nghiệt này, người đã trở thành thần tượng của biết bao thiếu nữ, trở thành đối tượng để kính phục của bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi. Trần Phong lúc này cũng hơi tò mò, bèn hỏi Ngọc Linh: "Cô biết anh ta là người thế nào không?" "Biết chứ, anh ta thật sự là một người đàn ông đáng để hâm mộ." Nói đến đây Ngọc Linh cũng tỏ ra sự ngưỡng mộ không hề che giấu, nói tiếp: "Đó là một thanh niên tính cách phóng khoáng, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách, tựa như một con ngựa hoang cùng dã, lại biết trọng tình nghĩa, không bao giờ xem thường người khác, luôn kính trọng đồng đội lẫn đối thủ. Đặc biệt đối với phái nữ chân yếu tay mềm thì luôn ga lăng, tình nguyện chặn đứng mọi sóng gió. Đâu phải như ai, chỉ biết lấy đàn bà con gái ra làm bia đỡ." Nói đến đây Ngọc Linh liếc sang Trần Phong, tỏ rõ ý châm chọc. Trần Phong thấy vậy thì nhún vai, đáp: "Mỗi người một vẻ. Thế sao cô còn đi cạnh một tên chỉ biết lấy đàn bà làm bia đỡ như tôi?" Ngọc Linh nghe vậy thì cười yêu mị, đi sát hắn mà thở nhẹ vào bên tai: "Nếu người ta nói là đã lỡ trao trái tim cho chàng thì sao?" Trần Phong chịu thua, chỉ biết cắm đầu mà tiếp tục di chuyển. Hắn sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ bị cô nàng đuổi nghịch đến không có lỗ mà chui xuống mất. Rất nhanh, nhóm Trần Phong đã chạy được 100 bước. Có thể vượt qua 100 bước này, nói rõ tư chất tương đối ổn, sau này hoàn toàn có khả năng tu thành linh giả, thậm chí có thể vượt qua huyết linh, trở thành chân linh. Tuy nhiên đó chỉ là một sự phỏng đoán mà thôi, có người từng bước được 100 bước nhưng sau này vẫn tu thành huyền linh cảnh, có kẻ đi ra 200 bước lại bị mắc kẹt ở chuyển linh. Sự đời, không ai lường trước được. Gần một năm được thu nhận vào Thanh Long Giang Tông, có kẻ một đường hát vang tiến lên, có tên thì tụt lùi không ngừng. Thanh Long Giang Tông muốn chính là đào thải những loại người này để tránh hao phí tài nguyên tông môn một cách vô ích. Bước thứ 100. Trần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước này, cảm giác thân thể nặng nề thêm một đoạn, đồng thời suy nghĩ bị thứ gì đó quấy nhiễu liên tục khiến nó cực kỳ hỗn loạn. Linh lực, linh văn thì bị một cỗ lực lượng trấn áp 2/10, cực kỳ khó vận dụng. Hải này thử thách là ý chí. Kẻ nào ý chí kém cỏi sẽ không thể phát huy dù là một phần lực lượng. Có tên đã bước ra 110 bước thì đột nhiên cười ha hả, điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói: "Ta là số 1, ta mới là số 1." Nói xong, gã ngã khỏi con đường ánh sáng này. Trên đài quan sát, một vị giám khảo thở dài, nói: "Đáng tiếc, thiên phú cũng là linh thể nhị tinh, nhưng ý chí quá non kém rồi. Gã lấy ra một tờ hồ sơ của người nọ, khẽ tích một chấm đen lên đó. Người với người, thật sự chênh lệch. Một vị giám khảo giác cười khà khà, ánh mắt dõi theo một thiếu niên đang đi thong thả trên con đường này. Tên nhóc nào kia? Ồ, thiên phú thật tốt, linh thể tam tinh, tu vi cũng là khai huyệt đỉnh cao. Vậy mà có thể đi đến bước thứ 130 mà không mệt mỏi, đáng giá bồi dưỡng. Trong lần khảo nghiệm này có không ít người ô xuất hiện, có lẽ ngày thường đều chăm chỉ tu luyện, đến giờ mới hót một tiếng kinh người. Những kẻ này nên theo dõi kỹ càng, để sớm ngầu bồi dưỡng. Đặng Nam nghe vậy thì lại nhìn ra xa, chú ý đến nhóm người Trần Phong. Giờ bên cạnh hắn còn có mười mấy người đang bước đi một cách chậm rãi. Hắn đột nhiên thấy trên khóe môi Trần Phong lộ ra nụ cười gian xảo, thì hơi chút bất ngờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nó đã tìm ra? Mới hơn trăm bước mà, ra là vậy. Trần Phong khẽ cười, đột nhiên bước chân tiếp theo hạ xuống lệch ra một khoảng so với dự tính, lập tức cảm giác được thân thể nhẹ đi rất nhiều. Không chỉ là ý chí, mà còn là ngộ tính. Muốn giảm đi áp lực nơi đây phải lĩnh ngộ ra được sự biến đổi trong con đường này. Hay, quá hay. Hai mắt hắn sáng rực lên, ánh mắt hướng thẳng đến phần còn lại của con đường, thầm nghĩ, chưa đủ, cần thêm chút nữa, thêm chút nữa. Hắn nhắm mắt cảm nhận, phải cả phút sau mới mở ra, hạ bước chân xuống. Hết chương 287. Chương giải, cầu phiếu A chương 288, ý chí. Tên nhóc này thật sự hiểu được. Đặng Nam há hốc mồm, hơi không dám tin vào mắt mình. Nhìn Trần Phong không giống như làm bộ, trông hắn cực kỳ nghiêm túc, mà lúc bước chân hạ xuống thì con đường ánh sáng kia cũng cộng hưởng theo, thật sự đáng nghệ. Thiếu niên kia không hề tầm thường. Một vị giám khảo khác đã chú ý tới Trần Phong, nheo mắt nhìn hắn rồi lật lại hồ sơ. Một lúc sau đọc lớn, Trần Phong, tam tinh linh thể, nội tính cùng tư chất cũng có thể xem là tốt. Trong quá trình ở thành Nghi An thể hiện sự tiến bộ kinh người, tu thành chuyển linh, đánh bại bốn bang phái ở khu 2 cũng đã luyện ra thế, giao long thế mạnh không kém lôi thế của Nguyễn Lâm. Giỏi như vậy. Một vị giám khảo khác ngạc nhiên, hỏi tiếp. Không ngờ ở phía Tây phủ vẫn còn sản sinh ra thiên tài bậc này, thảo nào cấp trên vẫn luôn trở lại mấy chục danh ngạch cho khu vực này. Nói xong gã lại nhìn sang Đặng Nam, thầm nghĩ. Tuy nhiên bọn hắn không có bối cảnh, dù thiên tư tốt đến mấy cũng khó có thể thành công. Các ngươi đoán xem, lần này hắn có thể đi được mấy bước? Đặng Nam đột nhiên nhăn răng cười, lộ ra vẻ gian xảo. Một người gõ gõ mặt bàn, cau mày nói: "Tam tinh linh thể, nội tính cùng ý chí như vậy, tu vi như vậy, ta đoán là gần 300 bước. Ta cho là hắn đi được hơn 300 bước một chút." Một người khác lên tiếng: "Vậy sao?" Đặng Nam càng cười tươi hơn, đột nhiên lấy ra một đóa hoa sen đặt về phía trước. Đóa sen này có bốn màu xanh đỏ vàng nâu, to cỡ hai bàn tay. Đóa hoa sen này tản ra mùi thơm ngát mũi, dù là mấy vị giám khảo trong đây cũng nhảy bật lên. "Tam sắc sen." "Đặng Nam, cậu tài thật đấy." Nghe đồn chỉ có những người thiên tư cực cao mới có thể từ đầm sen thu được tam sắc sen trở lên. Vậy mà chú em có thể thu thứ này vào tay, thật đáng nghệ. Ta cược. Một vị giám khảo nhịn không được, cắm một cái thương vào mặt đất, hùng hồn nói: "Đây là một món linh bảo chân linh cảnh đỉnh cao, được ta tế luyện gần một năm. Giá trị tuyệt đối không kém tam sắc liên." Đặng Nam lắc đầu, xua tay đáp: "Ấy chết, nếu ta thắng thì cũng không thể giữ mấy bảo vật của các vị. Hay là thế này, nếu ta thắng, các vị trao cho ta một số linh dược linh dịch là được." "Dễ như vậy, ta cược." Một người cười nói, đồng thời ném ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy bình ngọc. Mấy người khác cũng nhao nhao đặt cược, cực kỳ náo nhiệt. Mà lúc này, Trần Phong càng đi càng nhanh, phút chốc đã tiến đến nhóm đầu tiên. "Ai kia?" Trông quen quen. Trần Quân lúc này đã đi ra gần 200 bước, nhìn qua vẫn thản nhiên như thường. Thiên phú của gã không quá mức kinh diễm, là tam tinh linh thể đỉnh cao, tuy nhiên bản thân lại cực kỳ chăm chỉ, nội tính lại tốt. Lần thế linh trước gã chỉ tu đến khai huyệt sơ kỳ, bởi vậy đành bỏ lỡ. Tuy nhiên giờ đây gã đã là chuyển linh ngũ chuyển đỉnh cao, nếu có thể đạt được tế linh cấp cao nói không chừng có thể một hơi tu đến chuyển linh thất, bát chuyển mà căn cơ vẫn vững chắc như thành đồng. Đây là cái lợi của buổi tế linh này. Nếu có thể đi được càng xa trên con đường ánh sáng này thì càng có cơ hội nhận phần thưởng hậu hĩnh. Nguyễn Lâm lúc này cũng nhận ra Trần Phong, thầm nghĩ, cậu ta thật sự là đối thủ đáng gờm. Không biết chiến lực cùng cảnh giới thì thế nào. Nói đến đây lôi thế của gã bộc phát mà ra, khiến cho nhờ hiểu người xung quanh run sợ mà lui lại. Bọn hắn chưa luyện ra thế, làm sao có thể chống lại áp lực như vậy? Việc Trần Phong một đường chạy lên trước tựa như một ngòi kích nổ, lập tức các thiên tài không còn che giấu khả năng của mình, đồng loạt tăng tốc mà lao đi. 170, 180, 190, 200. Chỉ tầm 15 phút sau đã có gần 3000 người chạy đến bước 200, mỗi người một vẻ. Kẻ thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tên thì vẫn thản nhiên như không. Trần Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Đạt vẫn còn đang đứng ở nơi xa xa, ở bước thứ 160. Cậu ta hai chân run rẩy, đã có xu hướng không thể đi tiếp. Mình không thể, mình thiên phú quá thấp, không thể đi xa hơn nữa. Cậu ta quỳ một chân xuống, thở hồng hộc như mưa, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. "Cực hạn sao?" Trần Phong hỏi. "Đúng vậy, em không, em có thể." Trần Phong lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. "Sao có thể?" Gã lắc đầu cười khổ. "Em có chú ý không, 800 bước này, thật ra chính là 800 bước tu luyện. Trăm bước đầu tiên rất dễ vượt qua, chỉ cần thiên phú tốt một chút là được. Trăm bước này, đại diện cho 10 cảnh giới từ luyện bị đến khai huyệt cảnh. Nhưng từ bước 101 đến 200, thì đó là chuyện khác. Thiên phú có cũng tốt, nhưng thứ cần thiết đó chính là ý chí. Muốn tu thành linh giả, thiên phú là điều thiết yếu, nhưng càng quan trọng hơn đó là ý chí. Có ý chí, mới có thể tu thành linh giả. Có ý chí, mới ngưng tụ thành linh hồn. Chuyển linh thập chuyển, tại sao biết bao kẻ mắc kẹt tại chuyển linh viên mãn? Vì bọn hắn thiếu ý chí." Trần Phong càng nói thì âm thanh càng lớn, cảm giác máu chạy dọc ngang trong cơ thể, lồng ngực tựa như muốn bung ra. "Thanh Long Giang Tông ta có mấy vị trưởng lão, trong đó có mấy vị là linh thể nhị tinh. Bốn vị. Bọn họ là linh thể nhị tinh, nhưng lại tu thành tông linh cảnh, đó là vì sao? Vì bọn họ không chịu thua, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cùng thời đại đó có bao nhiêu thiên tài thiên kiêu, tại sao họ lại có thể vượt lên? Họ ăn may ư? Họ có gia tộc hậu thuẫn ư? Đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ cần thiên phú là có thể xác định tương lai, thì các đại thế lực cũng chẳng cần tuyển chọn đệ tử, cũng chẳng cần phải tạo ra các thử thách như thế này. Không bằng đem mấy quả cầu chất thí thể chất giải khắp Nam Quốc này là xong. Những người xung quanh nghe xong đều ngẩn ngơ, sau đó gật đầu lia lịa. Những thứ Trần Phong nói ra cũng không hề cao thâm gì cả, nó là một thứ mà nhiều người đều biết. Tuy nhiên khi Trần Phong nói ra lại giống như một tiếng trống thức tỉnh họ. Đúng vậy, ai nói những thể chất kém hơn thì không thể tu đến đỉnh cao. Một thiếu niên gắng gượng đứng dậy, giống lớn. Ta chỉ là nhị tinh linh thể, vậy thì sao? Có một ngày, ta sẽ tu thành bộ chủ, trưởng lão. Có người này dẫn đầu thì hàng trăm người khác vốn đang định bỏ cuộc nay cũng nhóm lên ngọn lửa quyết tâm, cả đám đồng thời hô hào hét lớn. Trần Phong, không biết cậu có cảm nhận được không? Cậu thật sự rất đặc biệt. Ngọc Linh lúc này cũng nhận ra một điều, đó là Trần Phong thật sự rất có sức hút. Những điều tưởng như tầm thường khi qua tay hắn lại biến thành một thứ lớn lao vĩ đại, cổ vũ cho không biết bao nhiêu người. Đây gọi là trời sinh thủ lĩnh sao? Ngọc Linh cũng như vậy, vốn hai người gặp nhau rất tình cờ, nhưng rồi vì tính hiếu thắng nên cô nàng quyết lưu lại bên cạnh Trần Phong để tìm ra cách đánh bại hắn. Nhưng càng ở lâu cô nàng lại nhận ra, thiếu niên này có một sức hút kỳ lạ. Cậu ta quản lý công việc không quá giỏi, tuy nhiên lại có sự uy nghiêm của một người đứng đầu. Thanh Hà hội vốn tưởng chừng phải giải tán, vậy mà giờ đã hồi sinh, trở thành một trong những bang hội có tiếng ở khu 2. Ta đi bên cạnh hắn là vì cái gì? Vì muốn tìm cách đánh bại hắn sao? Hay đây chỉ là cái cơ mà chính ta bịa ra để thỏa mãn? Cô nàng cảm thấy tâm tính bản thân đột nhiên nhiễu loạn, ý chí bị run rẩy dữ dội, tưởng chừng muốn sụp đổ. Là tại sao? Có phải như vậy không? Cô nàng chìm đắm trong mớ câu hỏi do mình đặt ra, để cuối cùng ngã phịch xuống, khí tức tán loạn. Ngọc Linh, ổn chứ? Lúc này một âm thanh tựa như sấm rền truyền tới, thức tỉnh cô nàng. A ổn. Cô nàng lau mồ hôi trên trán, đang định đứng dậy thì Trần Phong đã vươn tay ra, đồng thời truyền âm. Chú ý một chút. Con đường tiếp theo có khả năng nhiễu loạn tâm trí ý chí của chúng ta một cách cực kỳ khủng bố. Nếu cô chỉ cần mất cảnh giác chút thôi sẽ hỏng ngay. Trần Phong hiển nhiên đã đoán ra lý do cô nàng bị như vậy, cho nên mới nói ra những lời này. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều. Cô nàng nở một nụ cười tươi như hoa, khiến Trần Phong không khỏi ngơ ngác một lúc. Mãi khi cô nàng đứng dậy mới tỉnh lại, ho khan. Vậy là tốt. Giờ đây, hàng ngàn võ giả vốn đã bỏ cuộc nay lại lần nữa tiến lên, tạo ra một tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Hay lắm. Nguyễn Lâm cười vang, quanh thân vang lên tiếng lôi điện ầm ầm, hét lớn. Có đối thủ xứng tầm thế này mới đáng chứ. Nói rồi gã xoay người bước đi, tiến ra bước thứ 201. Ầm. Con đường ánh sáng đột nhiên như bùng nổ, vô số chùm sáng chiếu rọi lên thân thể Nguyễn Lâm. Mà theo đó khí tức gã tăng vọt, một phát đột phá chuyển linh lục chuyển. Sau 200 bước, có phần thưởng. Trần Quân cười lớn, cũng bước ra bước thứ 201. Vành. Con đường ánh sáng ra chỉ lên thân gã, để gã một đường đột phá lên chuyển linh lục chuyển. Có hai người bọn họ mở đường lập tức có mấy chục người nữa tiến lên, nhờ đó mà từng cột sáng xuất hiện, rọi sáng thanh long giang, để lộ từng đầu thủy yêu thủy quái ở dưới. Ở bên thành Hoan Châu, một đám võ giả trẻ tuổi nhìn sang thì sắc mặt không khỏi tái nhợt, hỏi: "Sao lại có nhiều người được tế linh điện ban thưởng như vậy? So với bên chúng ta còn muốn nhiều hơn. Chẳng lẽ bây giờ 100 bước cũng nhận được ban thưởng? Không công bằng." Một đám người nhao nhao cả lên, so về số người thì thành Hoan Châu hơn xa thành Nghi An, bởi gần như 8 phần 10 con cháu của các gia tộc trực thuộc Thanh Long Giang Tông sẽ đều được tuyển thẳng vào tòa thành này. Bọn hắn so về thiên phú, tài nguyên đều cao hơn thành Nghi An một đoạn, nhưng có một nghịch lý là số người đạt đến bước 200 cũng chỉ nhiều gấp đôi thành Nghi An, dù số người của bọn hắn phải gấp 3. Câm miệng. Một vị linh giả quát lớn, trừng mắt nhìn bọn chúng. Các ngươi không chăm lo tu luyện, giờ nhìn xem. Số người đạt đến 200 bước của bọn hắn là bao nhiêu? Đã bằng 3/4 thành Hoan Châu chúng ta rồi. Thật đục nhã làm sao? Hết chương 288 chương 289, cơ duyên. Nghe vị linh giả quát nộ thì nhiều người cúi đầu, nhưng cũng có kẻ không phục, thậm chí là khinh thường. Đại gia tộc, đại thế lực luôn là vậy, có những cái ung nhỏ sâu bên trong nó, chỉ khi nổ sạch mới có thể khiến những thế lực này tiến thêm một bước, phát triển hơn nữa. Chỉ là một đám nhóc con mà thôi, cần gì phải nạt nộ như vậy? Một vị linh giả khác đỡ lời, khuôn mặt có chút khó chịu. Tên này cũng là con cháu của gia tộc lệ thuộc Thanh Long Giang Tông, phẩm hạnh cũng không khá hơn đám nhóc kia là bao. Trẻ hư là do người lớn mà ra. Những tên này kiêu căng hợm hĩnh như vậy, sớm có ngày bị đám đệ tử thành Nghi An đánh thành đầu heo. Lúc đó chúng mới nhận ra bản thân ở vị trí nào, thực lực như thế nào. Trước đây ta thấy mấy cái linh thể ngũ tinh như Nguyễn Lâm, Ngọc Linh bỏ thành này mà sang thành Nghi An thì có chút khó hiểu, nhưng giờ xem ra những thiếu niên này còn nhìn xa trông rộng hơn ta. Đương nhiên, không thể từ những tên tầm thường này mà suy ra cả thành Hoan Châu. Những thiên tài hàng đầu của tòa thành này có thiên phú cực kỳ khủng bố, hơn nữa chăm chỉ tu luyện, ý chí cứng cỏi, cộng thêm tài nguyên trong gia tộc nên thường thường mạnh hơn thiên tài bên thành Nghi An không ít. Ví như Nguyễn Đức Hải, tên này thiên phú là linh thể ngũ tinh, chiến lược trong khai huyệt cảnh thậm chí còn vượt qua cả Nguyễn Lâm. Có rất nhiều người cho rằng nếu hắn cùng cảnh giới với Nguyễn Hà Long thì có khả năng sẽ đánh được một trận. Còn thắng hay thua thì rất khó, bởi vì Nguyễn Hà Long được đồn là chưa từng bại một trận nào. Ánh Nguyệt lúc này đứng nhìn Trần Phong từng bước tiến về phía trước, ánh mắt đột nhiên toát lên vẻ cương quyết, thầm nghĩ: "Ta có thể đi theo cậu ấy, ta có thể." Thể chất nguyên bản của Ánh Nguyệt chỉ là phàm thể tiếp cận linh thể, thật sự rất tầm thường. Tuy nhiên, trên đời này, ngoài thiên phú, ý chí, nội tính, kinh nghiệm, tu vi, có một thứ cực kỳ quan trọng tạo nên một cường giả: khí vận. Có những kẻ bị truy sát mấy chục năm không chết, có kẻ ngã xuống vực sâu lại vào được bí cảnh động phủ của tiền bối, có kẻ chỉ trượt chân cũng ngã chết, thậm chí chỉ vì ăn nói lung tung cũng chết. những thứ đó đều có sự ảnh hưởng rất lớn từ khí vận. Và Ánh Nguyệt, khí vận cô nàng vốn tầm thường, tuy nhiên vì gặp Trần Phong mà đã rẽ sang hướng khác. Mái tóc dài của thiếu nữ tung bay trong gió, cô nàng kiên định tiến về phía trước, trong lòng mang theo cỗ chấp niệm, đó là có thể tiến theo bước chân của thiếu niên này. Càng đi thì vòng cổ của cô nàng càng sáng rực lên, nguyệt thạch do Tần Thiên tặng cũng sáng rực lên, khiến cô nàng thêm phần thần thánh. Thiên thiên không đủ, vậy lấy hậu thiên bổ sung. Nếu có một thứ đo lường tiên phú ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ phải há hốc mồm, bởi vì thể chất của Ánh Nguyệt không chỉ còn là nhất tinh linh thể, mà đã là linh thể tam tinh. Và bây giờ, không chỉ dừng lại ở đó. Nguyệt thạch sáng rực lên, treo trên đỉnh đầu cô nàng, bắt đầu cải tạo thân thể, cải tạo khí mạch, cải tạo tinh thần hải, linh hồn thai tất tần tật đều được cải tạo, khiến cho thể chất cô nàng càng ngày càng mạnh lên, đã có xu hướng nhảy lên linh thể ngũ tinh. Tuy chỉ là thể chất linh thể ngũ tinh do cải tạo mà thành thì cũng rất khủng bố rồi, đủ để biết bao kẻ đỏ mắt. Minh Nguyệt Thạch, con bé kia là ai? Sao lại có bảo vật tầm cỡ như vậy? Ở phía trên tế linh điện, hai vị trưởng lão Thanh Long Giang Tông đồng thời kinh ngạc mà hô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Ánh Nguyệt. Minh Nguyệt Thạch đấy, là bảo vật cấp bậc vương cấp, có thể cải tạo thân thể tu luyện giả, biến người đó có được nguyệt diệu thể chất, nguyệt diệu linh thể. Trời ạ, nó so với Thanh Long trụ của tông ta cũng không hề kém đâu. Có vẻ con bé kia đã được Minh Nguyệt Thạch thừa nhận rồi. Chậc chậc, một cái nguyệt diệu linh thể, dù là ta cũng động tâm, muốn thu làm đồ đệ rồi. Ha ha, ngươi lại mơ mộng rồi. Nguyệt diệu linh thể chính là linh thể ngũ tinh, cỡ này Thanh Liên tiên tử chắc chắn sẽ thu làm đồ đệ, đâu đến phần hai bộ xương già chúng ta. Theo ta, ngươi nên chú trọng mấy tên tam tinh tứ tinh linh thể dưới kia, nói không chừng tuyển được cái đồ đệ tốt. Nhiều người khác lúc này cũng đã chú ý đến Ánh Nguyệt, có tên thì ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, tên thì há hốc mồm, còn người khác thì ghen tị vô cùng. Minh Nguyệt Thạch, bảo vật tầm cỡ này đủ để cường giả tông cấp cũng đỏ mắt, tham niệm nổi lên. Là Minh Nguyệt Thạch. Trời ơi, thật sự là nó. Dù là Ngọc Linh lúc này cũng thất thố, hai bàn tay che lại miệng nhỏ, sự ghen tị thoáng chốc thổi qua. Trần Phong nghe cô nàng nói vậy cũng há hốc mồm, nhìn chằm chằm Ánh Nguyệt, trái tim thoáng chốc đập nhanh mấy chục nhịp. Mẹ nó, sư phụ bất công quá vậy. Cho Ánh Nguyệt bảo vật cấp như vậy, nhưng lại chẳng cho ta cái gì. Có còn thiên lý hay không? Lòng ghen ghét thoáng chốc mọc rễ bên trong hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn ma diệt. Con đường ánh sáng này có cùng công năng với ma thành, đều khuyết đại tâm tình người ở bên trong đó. Nếu bình thường Trần Phong cùng Ngọc Linh sẽ không bao giờ có sự ghen tị, nhưng ở đây đã có. Chết tiệt. Trần Phong cắn răng, lập tức xoay người lùi lại, chắn trước mặt Ánh Nguyệt, trên đỉnh đầu hiện ra Kim Long đỉnh, bên người nhiều thêm một cây long trụ. Dưới chân hắn giang khí hiện ra, bao phủ cả hai người lại. Ầm. Trần Phong, cút ra. Một tên hai mắt đỏ lên, tham niệm triệt để khống chế cơ thể, khí thuật cùng linh thuật ầm ầm đánh tới. Vành. Linh thuật nện lên Kim Long đỉnh lập tức bị hóa giải, mà đồng thời một luồng linh thuật quét ra, đánh bay người nọ. Lại có hai tên khác đồng thời đánh tới, đao kiếm hợp bích chém thủng dòng giang khí, đang định tiến vào tiếp thì Trần Phong đã nhảy vào tới, rống lớn một tiếng. Tiếng long ngâm vang vọng không dứt, chấn cho hai người nọ phun máu, còn chưa kịp ổn định lại thì đã bị Trần Phong hai quyền chấn bay. Nhưng Trần Phong còn chưa kịp thở ra một hơi thì mười mấy người khác đã lao tới, thậm chí còn tế ra cả bảo khí chuyển linh mình, lập tức đánh bay Kim Long đỉnh, chấn vỡ giang khí, ngay cả long trụ cũng bị nghiền nát. Nguy. Trần Phong đang không biết làm thế nào thì Ngọc Linh lúc này đã chạy tới, kiếm tơ bay múa, giải nguy cho hai người bọn hắn. Ngọc Linh dù sao cũng là thiên tài đỉnh cấp, trong tâm mọc ra tham niệm nhưng rất nhanh đã bị diệt trừ. Bình tĩnh. Trên trời cao có một vị linh giả tế ra một cái trống, gõ tùng 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 ba tiếng liền, lập tức đám người nọ tỉnh lại, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Bọn hắn không ngờ lại làm ra hành động bị ổi như vậy. Ngày thường bọn hắn dù có tham lam đến đâu, ti tiện đến đâu thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngay giữa chốn đông người thế này mà ra tay cướp đoạt, nhưng giờ lại làm như vậy. Điều này khiến bọn hắn không khỏi rét run, thầm nghĩ, nếu có một ngày kẻ địch cũng có thể làm loạn ý chí, làm loạn tâm tính của ta, vậy tu vi thực lực mạnh mẽ còn có ích gì? Bọn hắn trước đến nay đều cho rằng với tu luyện giả thì tu vi, thực lực, kinh nghiệm, thiên phú mới là thứ quan trọng số 1, nhưng giờ xem ra đã sai, hoàn toàn sai rồi. Ý chí còn gọi là đạo tâm, nếu tu luyện cao hơn thì phải đi đôi với tu vi, thậm chí vượt quá tu vi cảnh giới. Nếu không sẽ có ngày chết rất thảm. Trước đây cũng từng có sự việc như thế này, một kẻ thực lực cực mạnh, tuy nhiên ý chí đạo tâm có thiếu, bởi vậy bị kẻ địch lợi dụng mà khống chế, khiến hắn tự tay diệt sát cả gia đình mình. Muốn thành công giả, trước hết phải luyện tâm. Tâm trí có mạnh mới có thể thành đạo. Lúc này Ánh Nguyệt cũng được Minh Nguyệt Thạch cải tạo xong, khiến cô nàng vốn xinh đẹp nay lại xinh đẹp hơn, có chút khí chất tựa như nguyệt tiên nữ, khiến Trần Phong thoáng chốc thất thần. Nhìn gì mà nhìn? Thiếu nữ hơi đỏ mặt, lườm mũi hắn một cái, nhưng trong lòng mười phần ngọt ngào. Tiên nữ xuất hiện, dù chết cũng phải nhìn một cái. Trần Phong gãi gãi đầu, cười hăng hắc. Miệng ngọt như vậy, không đáng tin chút nào. Cô nàng xoay người bước đi, không còn nhìn hắn nữa. Hi hi, người ta giờ đã là tiên nữ, cho nên chàng tiểu phu đã bị ném ra sau lưng rồi. Ngọc Linh chạy lại bên hắn, cười khúc khích. Không có tiên nữ, nhưng chúng ta lại có yêu nữ ở đây. Hơi xấu một chút nhưng thôi, đói bụng ăn quảng, lấy tạm cũng được. Trần Phong chép miệng thở dài. Không khí vì vậy mà bớt căng thẳng đi rất nhiều, mà những người lúc này có lỡ tấn công hắn cũng tiến đến xin lỗi. Trần Phong cũng không phải hạ người quá nhỏ mọn, lập tức bỏ qua, để cho mọi người đều vui vẻ, tưởng chừng chưa hề có việc ta đánh ngươi đấm lúc nãy. Những người kia cũng cực kỳ phục Trần Phong, bởi hắn không những mạnh hơn bọn họ, tâm tính vững hơn bọn họ, hơn nữa tấm lòng rộng rãi, có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Đó mới là phong phạm của cường giả, phong phạm của một người thủ lĩnh. Mấy vị, ta có thứ này không biết có nên nói hay không? Không vấn đề, cứ thoải mái. Một người lên tiếng. Ở con đường thứ nhất, khảo nghiệm chính là thiên phú. Đến bước 101 đến 200, chính là khảo nghiệm ý chí. Vậy thì từ bước 201 đến 300, chính là khảo nghiệm nội tính. Có thể từ trong con đường ánh sáng này lĩnh ngộ càng sâu thì càng dễ đi qua. Bởi vậy ta có ý định mời mọi người chung tay để vượt qua. Mỗi người nói ra điều mình biết để mọi người cùng trao đổi. Thế nào? Mười mấy người quanh hắn nhất thời im lặng, không đáp. Từ sâu trong tâm trí bọn hắn đã cắm rễ sâu một quan niệm, đó là không chia sẻ những thứ mình biết cho người khác, bởi như vậy sẽ khiến kẻ khác mạnh hơn. Điều này theo bọn hắn đến khi trưởng thành, khi trở thành trưởng lão, nguyên lão. Nhưng một cái đầu làm sao bằng mấy chục cái đầu? Một người lĩnh ngộ làm sao bằng nhiều người lĩnh ngộ? Xem ra mọi người có sự nghi kỵ lẫn nhau. Tốt thôi, tôi sẽ nói trước vậy. Trần Phong cười nhẹ, trước sự không ngờ của một đám người liền nói ra lĩnh ngộ của mình về con đường ánh sáng này. Hắn không hề giấu giếm bất cứ thứ gì, bởi vậy những người kia tìm hiểu được rất nhiều thứ. Ngay khi hắn nói xong thì một người cắn răng đứng dậy, nói: "Ta trước nay chưa phục ai, nhưng giờ phục ngươi rồi. Ngươi đã dám kể ra những thứ mà mình lĩnh ngộ được, nói rõ tâm tình rộng rãi, là đại dương biển lớn. Chúng ta nếu không nói ra, tức là tâm tính nhỏ hẹp, tựa như sông suối nhỏ, thành tựu tương lai khó mà vượt qua được ngươi, bởi vậy, ta nói." Có hắn dẫn đầu thì những người khác cũng không chịu thua, lập tức nói ra lĩnh ngộ của mình. Trần Phong cũng vì vậy mà tranh thủ hấp thu những tri thức này, biến thành tri thức của mình. "Này, cậu không sợ là những người đó che giấu lĩnh ngộ của mình, lúc đó không phải cậu làm áo cưới cho người khác?" Ngọc Linh thì thầm với hắn. Trần Phong lắc đầu, búng nhẹ lên trán cô nàng. "Bọn hắn sẽ không che giấu lĩnh ngộ của mình." "Tại sao?" Cô nàng xoa xoa trán nhỏ, cau mày hỏi lại. "Vì sao ư?" "Vì bọn hắn là sông nhỏ, mà ta là biển lớn. Sông nhỏ chảy vào ao, vào hồ, vào lòng đất, nhưng cuối cùng sẽ chảy ra biển. Những cái họ biết, ta biết, những cái họ chưa biết, ta sẽ biết. Ta hấp thu bọn hắn, bởi vậy ta sẽ là người được lợi nhất. Hơn nữa," Trần Phong nhếch miệng cười tà dị, "ta còn chưa nói cho bọn hắn sự kết nối giữa ba khoảng này. Bọn hắn nếu có kẻ không nói ra, hắc hắc, sẽ có chuyện." Ngọc Linh chưa hiểu rõ điều này, đột nhiên nghe một tên kêu thảm, ngã phịch khỏi con đường ánh sáng. Hắn che giấu quá nhiều, định bụng một mẹ ăn gọn. Nhưng hắn càng làm vậy thì càng chết, bởi trí tuệ nhân loại có hạn. Những cái hắn lĩnh ngộ ra chưa hẳn đã đúng, cộng thêm những cái mới sẽ khiến cho tâm trí hắn hỗn loạn. Tâm trí hỗn loạn, hắn xong đời. Trần Phong nuốt vai, một hơi tiến lên năm bước, cười nói: "Bọn hắn không hiểu được, bước thứ 201 đến 300 có liên hệ mật thiết với hai đoạn trước kia. Muốn ngộ tính cao, lĩnh ngộ ra nhiều thứ thì đòi hỏi ý chí sắt đá, đồng thời cần có kinh nghiệm." Hết chương 289. Chương 290, so tài. Kinh nghiệm. Ngọc Linh lúc này cũng đã hiểu ra, gật gù đáp: "Thảo nào tự nhiên cậu có ý tốt như vậy, ra là muốn dùng những kẻ này để tăng cường tri thức cho chính bản thân mình." Những người này có kinh nghiệm không kém gì Trần Phong, tuy nhiên bàn về khả năng vận dụng thì còn kém hắn một khoảng không nhỏ. Bởi vậy mới bị Trần Phong lợi dụng, à không, nói lợi dụng thì hơi quá đáng, dù sao bọn hắn vẫn thu được lợi ích từ điều này, tuy nhiên là không thể nào sánh bằng Trần Phong. Bởi vì có một người làm gương nên cũng không ai dám che giấu nữa, đều nói ra những gì mình hiểu được, sau đó đối chiếu với những người khác, tìm được cách tốt nhất để vượt qua con đường ánh sáng này. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện nhóm Trần Phong đi được xa hơn hẳn, bởi vậy cũng xin gia nhập. Dù có đôi kẻ này ra tư tâm nhưng rất nhanh đã bị đào thải, chỉ còn lại những người thật sự muốn trao đổi tri thức với nhau. 100 bước tiếp theo này đã bị bọn hắn suy diễn ra 30 bước, khiến cho một số người dù có thiên phú khá kém cùng nội tính thấp vẫn có thể tiếp tục. Thậm chí như Nguyễn Đạt, tên này nghĩ chắc hẳn mình không thể chạm ngưỡng 200 bước, nhưng giờ đây đã đi đến 210 bước, lại được Tế Linh Điện ban thưởng nên thực lực càng tăng thêm một bậc, đã đạt đến ngoại cương cảnh hóa hình kỳ. Trần Quân cùng ba vị hội trưởng của ba bang hội còn lại, Thanh Quang, Hữu Trọng, Minh Nhật, lúc này sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm: "Bọn hắn lại có thể đi xa đến như vậy, đùa chúng ta sao?" Mấy người trong bang hội bọn họ thì cắn răng, nói: "Nơi đây khảo nghiệm là thực lực cá nhân, đâu phải là hành động tổ đội. Chúng đem những cái mình biết truyền cho người khác, không sợ bọn hắn vượt lên bản thân sao? Đó chính là cái bọn họ hơn." Nguyễn Lâm lộ ra vẻ khâm phục, nói lớn: "Những người ở đây, có ai muốn đi xa hơn nữa? Muốn chạm chân vào bước thứ 300 thì tiến ra đây. Ta sẽ dốc lòng nói ra những cảm ngộ của mình, và các ngươi cũng vậy." Có mấy người hào hứng tiến lên, nhưng có kẻ rụt rè lui lại, tên thì lắc đầu không nói, người thì thản nhiên chắp tay sau lưng không đáp. "Cái đám người này." Nguyễn Lâm cười lạnh, hắn biết rõ trong lòng những kẻ này đang nghĩ gì. Đối lập với cảnh đó, nhóm người quanh Trần Phong ngày càng đông, đã lên đến cả trăm người, ai nấy thảo luận cực kỳ khí thế, nói cho nơi đây biến thành một vùng thánh địa, biết bao người muốn tiến lại. Đến bước thứ 350 thì số người xin vào càng đông, đã lên đến gần 400 người. Trần Phong lúc này cũng ngừng thuyết giảng, bắt đầu hấp thu tinh túy trong những cảm ngộ của đám người này. Hắn có thuận thiên kiếm ý, bản thân lại là đế long mệnh, bàn về ngộ tính ở đây hắn khẳng định là số 1. Cảm ngộ của hắn về đây ngày càng sâu, hắn đã suy diễn càng xa, đã tiến tới 440 bước và không chỉ dừng lại ở đó. Nguyễn Đức Hải lúc này đã bước đến bước thứ 380 thì đột nhiên ngược lại, nhíu mày liên tục. Mấy người tùy tùng đi theo hắn thấy vậy bèn hỏi: "Có chuyện gì khiến anh phải lo lắng như vậy?" "Lo lắng? Không phải, ta chỉ thấy có chút thú vị mà thôi." Khuôn mặt tên này giãn ra, ánh mắt nhìn về phía thành Nghi An, tưởng chừng đang thấy một thiếu niên dẫn đầu mấy trăm người chạy trên con đường ánh sáng. Hắn đã nhận được truyền âm của một vị linh giả trong gia tộc, đó là các bậc trưởng bối muốn hắn tập trung một đám người lại rồi cùng nhau chia sẻ những cảm ngộ về con đường này. "Sao ta phải làm công việc lãng phí thời gian như vậy?" Hắn trả lời lại: "Đức Hải, cháu còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Buổi khảo nghiệm hôm nay trông vậy nhưng đều được các vị trưởng lão nguyên lão theo dõi. Bọn hắn đánh giá rất cao thiếu niên tên Trần Phong kia. Thiên phú của tên kia có thể kém hơn cháu, chiến lược kém hơn cháu, tuy nhiên hắn lại được các vị kia tán thưởng, bởi hắn đã thể hiện được phong thái thủ lĩnh, thống lãnh quân hùng. Nếu cháu muốn tương lai trở thành tông chủ, trở thành chủ một giới thì ngay từ bây giờ cháu phải thể hiện được điều đó. Còn không cháu sau này dù giỏi đến mấy thì cũng sẽ là một trong 18 hộ pháp mà thôi." Nguyễn Đức Hải suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp: "Cháu đã hiểu ra rồi. Cảm ơn chú đã nhắc nhở." Tốt lắm. Vị linh giả kia thở ra một cái, âm thanh còn sót lại vang vọng trong tinh thần hải của Đức Hải. Tên Nguyễn Hà Long kia được các nguyên lão xem trọng như vậy không chỉ đơn giản nằm ở thiên phú yêu nghiệt, mà tâm tính của hắn. Gã phóng khoáng, có thể chứa nạp trăm sông, ai cũng khó lòng sinh ra ác ý với gã. Ta mong cháu có thể được như hắn, thậm chí vượt qua hắn. Có như vậy mới đáng mặt Nguyễn Trọng Thế gia chúng ta. Ông bạn già, như vậy là gian lận đấy. Ở trên đỉnh của Tế Linh Điện, một vị trưởng lão cười nói với đồng bạn. Ha ha, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ mà thôi. Người nọ cười đáp. Danh tiếng của Nguyễn Đức Hải ở thành Hoan Châu thì không cần phải bàn, không ai không biết, hơn nữa có tới hàng ngàn người hái mộ, hâm mộ hắn. Hàng trăm người tình nguyện trở thành tùy tùng đi theo, hàng trăm thiếu nữ về đêm thao thức không ngủ được vì nhớ tới bóng hình tiêu ngạo ấy. Hắn ta lúc còn là nội cương võ giả đã một mình quét sạch một đám thổ phỉ, trong đó có cả cao thủ khai huyệt cảnh. Lên đến khai huyệt thì thành tích càng kinh người, một mình đấu chín thiên tài đồng giai ở các tôn cấp thế lực của phủ nghệ, vậy mà vẫn chiến thắng. Và còn rất nhiều thành tích khác nữa, khiến hắn được tôn xưng là đệ nhất trong thế hệ ở phủ nghệ. Bởi vậy hắn chỉ cần lên tiếng thôi đã có gần ngàn người đổ xô tới, thanh thế so với Trần Phong thì còn hơn xa. Bước thứ 399. Trần Phong cùng một đám người dừng lại tại đây, ai nấy đều lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Với khả năng của bọn hắn vốn chỉ đến bước thứ 300 là tối đa, nhưng dưới sự dẫn dắt của Trần Phong vậy mà lại đi được thêm trăm bước. Trần Phong, cảm ơn rất nhiều. Một thanh niên tiến về phía trước, bắt lấy tay hắn. Lại có mấy người nữa lục tục tiến lên, liên tiếp cảm ơn hắn đã giúp bọn họ. Trần Phong với ai cũng thể hiện sự tôn trọng, để cho bọn hắn đều vui cười không thôi. Trước nghe nói cậu là kẻ chỉ biết nuốt váy đàn bà, nhưng xem ra tất cả chỉ là lời đồn bậy rồi. Trong đám đông một thiếu nữ tóc ngắn bước ra. Cô nàng thật sự xinh đẹp, mái tóc đuôi xoăn ôm trọn khuôn mặt, phối với đó là một gương mặt tinh xảo đẹp không tì vết. Cô nàng mặc một bộ áo váy màu đen tuyền, chân đeo một đôi tất mỏng cũng màu đen dài đến bắp đùi, chỉ để lộ một đoạn tuyết trắng. Lý Tuyết Tâm, một trong những hắc mã lần này. Ngày thường danh tiếng cũng không quá lớn, nhưng giờ đây mới hiển lộ khả năng, so với nhóm thiên tài hàng đầu như Trần Phong cũng không kém hơn là bao. Thiếu nữ đứng đối diện hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nói nhỏ: "Ta tên Lý Tuyết Tâm, rất mong được làm quen." Trần Phong nhíu mày, chẳng lẽ ta thể hiện ra tài năng của mình nên giờ được mỹ nữ chủ động tìm kiếm đến? Thế này thì có hơi. Hắn lén lút liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Ánh Nguyệt cười nhạt, nhưng hắn biết trong lòng cô nàng đang nghĩ gì, bởi vì Ánh Nguyệt rất hiếm khi cười nhạt như vậy. Rất hân hạnh. Hắn gật đầu, cố gắng làm vẻ mặt bình thản nhất. Tuyết Tâm lúc này mới vui vẻ lui lại, để Trần Phong thở phào một hơi. Bước thứ 401. Tế Linh Điện lúc này tỏa sáng, theo đó một cột sáng chiếu rọi xuống, bao phủ lấy thân thể hắn. Trần Phong cảm nhận được một ít tạp chất cùng vết thương ẩn lúc này đều bị đào ra, loại trừ, để thân thể hắn càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí là cả cương khí, linh lực cũng bị tẩy qua một lượt, khiến chiến lực Trần Phong càng tăng thêm một đoạn. Bước thứ 400 chứng tỏ hắn đã có tư chất của cường giả dung linh cảnh thời trẻ, đường tương lai rộng mở. Nếu hắn có thể tiến đến bước thứ 700, tức là đã có tư chất của vương giả, linh vương cảnh, tồn tại đứng đầu một đại giáo đại phái. Số người bên hắn theo từng bước chân thì càng ít đi, khi đi đến bước thứ 500 chỉ còn lại hơn 60 người. Đến tận đây hắn cũng đã có dấu hiệu áp lực, thân thể, tinh thần đều chịu lấy sự áp bức mạnh mẽ, chỉ cần dám lơ là có thể sẽ bị đè sập, ngã khỏi cây cầu này. Năm nay thật kỳ lạ, vậy mà có tới cả trăm tên đệ tử có thể tiến đến bước thứ 500. Chẳng lẽ đã đến lúc tông ta của thời? Mấy vị giám khảo hai mắt đỏ bừng, hoa chân múa tay mà cười vang. Những lần trước trung bình chỉ có 50 tên đi đến bước này, vậy mà giờ đây chỉ riêng thành Nghi An đã có tới 100 người, thành Hoan Châu có tới 150 người, tổng cộng là khoảng 200 rưỡi người. 200 rưỡi người có tư chất của tông linh cảnh. Lúc này đây dù là trưởng lão ở trong cựu giới của Thanh Long Giang Tông cũng nhao nhao chạy ra, từng bóng người lơ lửng trên tầng mây, theo dõi những tên thiên tài trẻ tuổi. Bước thứ 580. Trần Phong thở ra một hơi, vớt mồ hôi trên trán. Bên người hắn lúc này chỉ còn lại hơn 15 người, trong đó không ngờ vẫn còn lại Ánh Nguyệt, Tuyết Tâm cùng một tên hắc mã nữa tên là Văn Phúc. Đi đến tận đây thì căn bản đã đào móc sạch sẽ tiềm lực rồi, chỉ còn trông chờ vào trí tuệ cùng khả năng vận dụng linh lực của cơ thể mà thôi. Khảo nghiệm ở đây là muốn xem tu vi một người thế nào, chỉ khi đủ tiêu chuẩn mới có thể bước tiếp. Lên. Ánh Nguyệt rốt cục chịu không nổi, sau đó hiện ra một vầng mặt trăng, bên trong mặt trăng còn dựng dục lấy một thiếu nữ, tựa như nguyệt thần. Không được nữa rồi. Văn Phúc lúc này cũng sức cạn lực kiệt, sau đó cũng dâng ra linh hồn thai, bên trong có một đầu thủy long có 8 chân, thân tựa thân hổ, đầu rồng, trên lưng có một dãy xương sống nổi lên trông rất hung bạo. Theo hành động của hắn thì 8 người còn lại cũng thi triển ra linh hồn thai, cố gắng tiến thêm một vài bước nữa. Ngọc Linh, nếu không chịu được nữa thì cứ thả linh hồn thai ra đi. Trần Phong vừa thở vừa nói, nhưng thiếu nữ chỉ cười nói, ngươi còn chưa thả linh hồn thai ra, ta làm sao có thể? Ánh mắt thiếu nữ lộ rõ vẻ quật cường, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp khiến cô nàng càng thêm hấp dẫn, một sự hấp dẫn chí mạng. A a a! Một người đột ngột kêu lên thảm thiết, sau đó ngã khỏi con đường ánh sáng này. Hắn đã không thể khống chế nổi linh lực cùng cương khí, thậm chí cả thân thể, tinh thần, ý chí cũng mất kiểm soát. Cứu hắn! Hơn 20 tên nhóc này là hy vọng của tông ta, mất một cái cũng không được. Trời cao chậm rãi vỡ ra, theo đó từng bóng người xuất hiện, không ngờ lại là mấy vị giới chủ. Tồn tại cấp nguyên lão cuối cùng cũng không kìm nổi, đã xuất hiện rồi. Lên, tiếp tục đi lên. Không biết tên nào gào thét, ý chí kiên cường tiếp tục trèo chống bọn hắn tiếp tục tiến lên. Mấy vị nguyên lão xuất hiện, nói rõ lần tế linh này khác xa những lần khác, sẽ là một lần tế linh đặc biệt nhất. Nhưng cuối cùng thì ý chí cũng không thể giúp bọn hắn tiến được bao xa, từng người rơi xuống, nay chỉ còn lại 7 người đạp đến bước thứ 650. Trần Phong, Ngọc Linh, Ánh Nguyệt, Lý Tuyết Tâm, Nguyễn Lâm, Trần Quân, Văn Kiên một vị hội trưởng đứng đầu khu 2, cùng với một tên hội trưởng của một trong 4 hội mạnh nhất thành Nghi An, Hoàng Văn Hồng. Hết chương 290 chương 291, thiên tài so đấu. Giới hạn của tôi ở đây rồi. Văn Kiên, Hữu Trọng đồng thời cười khổ, sau đó thân thể run run rồi ngã khỏi con đường ánh sáng, nhưng đương nhiên vẫn có một vị linh giả đến tiếp bọn hắn, chữa trị vết thương. Ánh Nguyệt cũng chỉ bước ra một bước nữa thì ngã phịch xuống, vừa thở vừa nói: "Chúc cậu có thể tiến đến xa nhất." Trần Phong nói rồi cô nàng cùng Lý Tuyết Tâm ngã khỏi con đường này. Tư chất của bọn họ vốn không thể đi đến đây, tuy ý chí mạnh đến mấy cũng khó lòng xoay chuyển tình thế, đành phải dừng lại. "Chỉ còn bốn chúng ta nhỉ?" Nguyễn Lâm cười nói, trên trán cũng chi chít mồ hôi, hơi thở hơi chút tán loạn. Điều không ngờ là mấy thiếu niên trẻ tuổi mới lần đầu tham gia đã có thể đi đến đây, thật sự khiến người ta khâm phục. "Chẳng bù cho ta, tham gia lần thứ hai rồi cũng không hơn được các ngươi." Trần Quân thở dài, cơ thể cũng hơi run run, nói rõ hắn cũng đang rất cố gắng. Trần Phong nghe vậy thì lắc đầu cười nói: "Nếu nói là khâm phục, anh nên khâm phục người kia kìa." Nói rồi hắn chỉ đến nơi xa xa, chỉ thấy Nguyễn Đức Hải cùng bốn người nữa đứng ngang tầm với bọn hắn. Trong khi bốn người còn lại lộ ra dáng vẻ mệt mỏi thì Nguyễn Đức Hải vẫn rất hung mãnh, trông không có chút gì mệt mỏi. "Nguyễn Đức Hải, tên yêu nghiệt này." Ngọc Linh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ u buồn, nói nhỏ: "Sinh cùng thời với hắn, lại cùng trong một tông phái, ta khó thể vươn lên đứng đầu rồi." Trần Phong ngạc nhiên hỏi lại: "Hắn mạnh như vậy?" "Mạnh, rất mạnh. Cùng cảnh giới, mạnh hơn ta 4 phần, mạnh hơn Nguyễn Lâm 3 phần. Cùng cảnh giới, mạnh hơn Ngọc Linh 4 phần." Hắn lúc này cũng cảm thấy áp lực khổng lồ. Chiến lược cùng cảnh giới của hắn bây giờ đã vượt qua Ngọc Linh, tuy nhiên chỉ hơn một vài phần mà thôi. Nhưng tên kia lại mạnh hơn tận 4 phần, chiến lược như vậy thật sự kinh thế hãi hùng. Tên này là con cháu của thế gia số 1 trong Thanh Long Giang Tông, Nguyễn Hữu Thế Gia, từ nhỏ đã phát hiện có thiên phú rất cao, khi tu luyện lại lộ ra ngộ tính hơn người, đặc biệt khả năng vận dụng đao pháp xuất thần nhập hóa, đao thế còn vượt trên lôi thế của Nguyễn Lâm. Dù rất không muốn, nhưng ta thừa nhận hắn mạnh hơn ta không ít. Nhưng chỉ cần sau lần tế linh này thì ta sẽ có thể chiến được một trận với hắn. Nguyễn Lâm siết chặt hai tay, lôi thế theo đó bùng phát, khiến Trần Phong không thể không bộc lộ giao long thế chống đỡ. Trần Quân thấy vậy thì thở dài, thanh giao thế của hắn cũng hiện ra, đỡ lấy hai loại thế kia. "Mấy người các ngươi đúng là não toàn cơ, chỉ biết đánh với đấm." Ngọc Linh thở dài, kiếm thế quét ra. Thiên tài cỡ như bọn họ, biết đến thế là chuyện rất bình thường, quan trọng là tu luyện đến đâu. Ở đây, nếu nói về độ thâm sâu thì Trần Quân đứng đầu, bởi hắn tu luyện dài hơn ba người Trần Phong. Tuy nhiên nếu nói về sức chiến đấu, lôi thế của Nguyễn Lâm mới là số 1. Lôi thế của hắn có thể tạo ra ảo ảnh lôi long, so với giao long thế của Trần Phong còn trên một bậc. Nhưng nếu nói về độ biến ảo, độ tinh diệu, kiếm thế của Ngọc Linh lại xứng bá. Còn lại 50 bước là đến bước thứ 700, các vị, mời. Trần Phong cười lớn, một hải này đã yêu cầu những thiên tài bọn hắn phải biết vận dụng thế, hơn nữa còn phải là thế ở đẳng cấp cao, gần với ý. Bên kia 5 người Nguyễn Đức Hải cũng đồng thời bộc phát ra thế của mình, khiến cho những linh giả đang xem chiến phải trầm trồ. "Trời ạ, Nguyễn Đức Hải, tên này, hắn đã gần như đạt đến đỉnh cao của đao thế rồi." Đao thế của Nguyễn Đức Hải cực kỳ khủng khiếp, khiến người ta cảm giác như một thanh thần đao, chỉ cần có kẻ nào dám xâm phạm sẽ lập tức chém xuống, một đao chạm phá hết thể kẻ địch. Thanh Long Giang Tông ta có tương lai, trước có Nguyễn Hà Long, nay có nhóm thiếu niên này, chỉ cần 5-60 năm, chúng sẽ trưởng thành đến mức có thể trở thành trụ cột của tông ta. Từng vị nguyên lão mừng rỡ, bởi bọn hắn biết những thiên tài như thế này có ý nghĩa gì. Nhìn từ ngoài vào thì Thanh Long Giang Tông là thần tông đại phái không gì dung chuyển được, nhưng chỉ bọn hắn mới biết tông môn đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Khoảng 30 năm trở lại đây, thiên tài của Thanh Long Giang Tông cực kỹ, số người đi đến bước thứ 600 gần như không có, còn lại chỉ đạt đến 500, thậm chí là 400 bước. Thiên phú cao nhất cũng chỉ là tứ tinh linh thể, nội tính không tính là quá mức xuất sắc. Bởi vậy giờ đây đã xảy ra đoạn tầng truyền thừa, những linh công linh thuật cấp cao không người có thể học nổi, mà cảnh giới tăng lên quá chậm, cao lắm chỉ là chân linh cảnh đỉnh cao, tương lai chỉ sợ họ cao lắm cũng đến tông linh cảnh là tốt lắm rồi. Tông linh cảnh với các tông môn khác là cường giả đỉnh cấp, chỉ có được vài ba người, tuy nhiên với Thanh Long Giang Tông, cường giả cỡ này, nói nhiều cũng không phải, nhưng không hề ít. Và với thực lực như vậy thì không thể nào bảo trụ Thanh Long Giang Tông đứng vững trong thập đại thế lực của Nam Việt quốc, thậm chí còn không bảo trụ được tầm ảnh hưởng đến khu vực. Nhưng nhóm Trần Phong này lại là hy vọng. Bọn hắn đi đến bước 600, tức là đã có tư chất của tôn giả, tương lai có khả năng đột phá đến cảnh giới này là rất cao. Mà Nguyễn Hà Long lại càng đi đến bước 700, nói rõ hắn có thể trở thành tân vương của Thanh Long Giang Tông. Bước thứ 670. Ha ha, thật xấu hổ. Trần Quân cười khổ, sau đó trước mắt tối sầm, ngã khỏi con đường ánh sáng này. Ngọc Linh lúc này cắn chặt môi, cố gắng tiến thêm bước nữa, nhưng cơ thể cô nàng đã không nghe lời nữa, ý chí tinh thần đã đi tới giới hạn. Tại sao? Tại sao? Hai mắt thiếu nữ đỏ hồng cả lên, hai ngón tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ta thật sự kém hơn bọn họ sao? Ta thật sự kém hơn sao? Trần Phong thấy cô nàng như vậy thì vô cùng ái ngại, im lặng không nói. Hắn đã quen biết Ngọc Linh được hơn nửa năm, nói biết nhiều cũng không phải, nhưng cũng biết không ít. Ngọc Linh trông bề ngoài có vẻ tinh lịch pha chút yêu mị, tuy nhiên sâu trong tâm khảm thì cô nàng lại rất cứng cỏi, không chấp nhận mình kém hơn người khác. Điều này hiện rõ khi nàng bị Trần Phong đánh bại thì không phục, và lập tức truy đuổi theo hắn hỏng có thể chứng minh rằng Vũ Ngọc Linh không hề kém hơn. Cô nàng muốn chứng tỏ rằng nữ nhân cũng có những người mạnh mẽ, không kém so với nam nhân một chút nào, thậm chí có thể vượt lên. Điều đó thúc giục cô nàng tu luyện, tạo động lực để cô nàng tiếp tục tiến bước. Trần Phong suy nghĩ một chút liền ngồi xuống bên cạnh cô nàng, nghiêm túc nói: "Ngọc Linh, cô không hề kém hơn ai ở đây. Cậu không cần phải khuyên bảo, sự thật bày ra đó." "Thật sao? Thế cô xem lại đi, sở trường của cô là gì?" "Sở trường của ta?" Ngọc Linh ngước đầu nhìn lên trời cao, lẩm bẩm: "Đúng rồi, sở trường của ta. Sở trường của cô là linh thuật, là sự tinh diệu của linh thuật, là chiến đấu thực tiễn." Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc của Ngọc Linh, cười nói: "Ở trên đây cô thật sự kém hơn tôi, cũng kém hơn bọn hắn, nhưng nếu chiến đấu thật sự, thương chết về tay ai còn chưa biết." thậm chí bọn tôi có thể đều thua ở trong tay cô cũng nên. Nghe đến đây cô nàng cười khanh khách, nắm lấy tay hắn mà nói. Miệng lưỡi ngọt như vậy, thảo nào cô nàng nào cũng đổ cậu. Được rồi, cố lên nhé. Cô nàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Trần Phong, sau đó chậm rãi rời khỏi con đường ánh sáng. Thế Linh Chiến, gặp lại. Cô nàng vẫy vẫy tay, nở một nụ cười dịu dàng, tựa như một đóa hoa nở rộ giữa trời xuân. Nguyễn Lâm nhìn thấy cảnh này thì thở dài, hai bàn tay siết chặt. Giờ đây đã là bước thứ 700, và chỉ còn lại ba người còn đứng vững trên con đường ánh sáng này. Trước mặt bọn hắn chính là Tế Linh Điện, tòa đại điện này tỏa ra ánh sáng thần thánh, khí tức trầm trọng như núi, tựa như là một món thần binh trấn áp vào cổ. Tế Linh Điện là một món vương cấp linh bảo. Năm đó lao tổ của tông ta đúc luyện nên nó cũng vì những hậu bối như chúng ta. Hắn muốn có một nơi để khảo nghiệm, để rèn luyện cho con cháu, để tông ta không bao giờ bị đoạn tầng truyền thừa. Hai người có cảm nghĩ gì không? Nguyễn Đức Hải chắp tay sau lưng, đao thế khủng bố đến cực hạn, ép cho Trần Phong và Nguyễn Lâm phải phối hợp để chống đỡ. Nguyễn Lâm nhún vai, đáp, cảm giác ư? Ta chỉ cảm thấy sắp đánh bại được ngươi mà thôi. Nguyễn Đức Hải nghe hắn nói như vậy thì cười nhẹ, lại quay sang Trần Phong, hỏi, còn cậu là Trần Phong, chúng ta có thể làm quen không? Hiển nhiên là có rồi. Trần Phong cười vang, đột nhiên bùng nổ giang thế, giao long cùng thanh giang quần quận mà ra, nhất thời đè ép hai người Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Lâm. Ngươi cũng nổ ra hai loại thế, thật đúng làm đối thủ của ta. Nguyễn Đức Hải lộ ra chiến ý, hai mắt sáng rực lên, theo đó long thế từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Long thế hắn ngộ ra được là thanh long thế, hiển nhiên tên này đã từng gặp qua thanh long thật sự, hơn nữa còn được tìm hiểu rất sâu. Hai người các ngươi. Nguyễn Lâm cười lạnh, đột nhiên quát lên, xem thường ta sao? Lôi long thế ra. Ầm ầm, xẹt xẹt, sáu loại thế hòa quyện với nhau, lập tức khiến cho con đường ánh sáng này biến đổi, từng cái cột sáng hiện ra, chiếu rọi lên cơ thể bọn họ, để cho lĩnh ngộ của họ với mỗi loại thế thêm phần sâu sắc, thêm phần mạnh mẽ. Đây chính là sự ban thưởng của tiền bối, là sự tán thưởng đối với những thiếu niên thiên tài. Hết chương 291, chương 292. Bước thứ 701. Tế Linh Điện lúc này sáng rực lên, từ trong đó vang lên tiếng nước chảy xiết mà ra, tiếp đó là một đầu thanh long hồn khổng lồ thò đầu ra, cặp long nhãn nhìn chằm chằm lấy ba người. Tức thì bọn họ cảm giác được bản thân mất hết chi giác, một thân lực lượng, linh lực, tinh thần lực đều biến mất. Lúc này bọn họ tựa như đang tồn tại ở dạng linh hồn thể, hư vô phiêu miểu. Một đại này lại mở ra rồi. Một vị tôn giả lên tiếng, mà mấy người còn lại cũng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không biết có ai có thể lĩnh ngộ được giang ý cùng long ý trong Tế Linh Điện. Liệu chúng có thể học được bao nhiêu phần của bí thuật ngàn cả? Năm đó Nguyễn Hà Long lĩnh ngộ được một phần bên trong thức thứ hai của ngàn cả, nhờ đó giờ đã tu thành thức thứ hai của ngàn cả, đồng giai gần như không có đối thủ. Ngàn cả, bí thuật như vậy dù là tôn cấp như chúng ta cũng thèm muốn, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có thể học được. Ngàn cả chính là một loại bí thuật. Bí thuật chính là sự thăng hoa của linh thuật. Nó chính là sở học, cảm nộ của cả một đời cường giả, đúc rút, kết tinh, hóa thành một loại linh thuật vô lượng, có thể đem lại cho người tu luyện khả năng khó có thể tưởng tượng. Loại bí thuật như thế này rất hiếm, dù là đại thế lực như Thanh Long Giang Tông cũng chỉ có một cái, hơn nữa chưa có ai hoàn toàn học được. Nghe đồn nếu có ai có khả năng học được nó thì người đó đã nắm giữ trong tay thực lực đối đầu với một vị linh hoàn cảnh. Thứ quỷ gì đây? Trần Phong chân đạp trên dòng sông, ánh mắt phóng ra xa xa, chỉ thấy khắp nơi đều là sóng nước chập trùng, ngắt một màu xanh thẳm. Hải này, là muốn khảo nghiệm cái gì? Nộ tính, thiên phú, kinh nghiệm, hay là sự phối hợp những cái đó, hoặc là một thứ gì đó khác. Hắn cố bước về phía trước, tuy nhiên lúc này nước sông đột ngột chảy xuôi đi, đẩy hắn liên tục lùi về phía sau. Trần Phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết, nếu cứ để dòng nước đẩy đi không phải là một việc tốt. Người chết, thuận chết. Sóng nước vỗ vào khiến cơ thể hắn bỏng rát. Trần Phong cau mày nhìn lên, chỉ thấy ở nơi xa xa có một thiếu niên tóc trắng lơ lửng trên không. Cậu ta chỉ tầm 16 tuổi, khuôn mặt hơi chút non nớt, tuy nhiên ánh mắt thì cực kỳ có thần, tựa như mang cả năm tháng cổ xưa trong đó. Người chết, thuận sống. Đây là khảo nghiệm sao? Trần Phong đột nhiên đứng thẳng dậy, quanh thân hiện ra từng đám linh lực hóa thành một dòng giang khí to lớn. Nước giang khí chống lại nước dòng sông này, khiến cho hắn cảm giác nhẹ đi rất nhiều. Làm cản. Thiếu niên tóc trắng quá lớn, dưới chân cũng hiện ra giang khí, ầm ầm va chạm với Trần Phong. Giang khí của hắn biến hóa thành từng loại linh thuật, công kích có, phòng ngự có, trận pháp có muôn hình vạn trạng, đánh cho Trần Phong liên tục bại lui, rốt cục lại ngã vào lòng sông. Mẹ nó! Trần Phong gầm lên, long thế cùng giang thế bùng phát cùng nhau, theo đó uy lực của linh thuật cũng tăng một mảng lớn, tức thì đánh bay thiếu niên tóc trắng kia. Giỏi! Thiếu niên cười lớn, cơ thể cũng bộc lộ ra long thế cùng giang thế, vậy mà còn mạnh hơn Trần Phong, để ép hai loại thế của hắn xuống. Long chảo thủ, cả hai cùng tung ra một chiêu này, tức thì Trần Phong bị đánh lùi lại 4 bước. Còn tên kia chỉ lùi lại có 1 bước mà thôi. Mạnh như vậy. Khóe mắt hắn giật giật. Trần Phong cảm nhận rất rõ, tên kia cũng chỉ là chuyển linh thất chuyển như mình, tuy nhiên trên mọi lĩnh vực đều vượt qua hắn, thậm chí linh thuật như long trảo thủ cũng bị hắn vận dụng tốt hơn. Thiếu niên tóc trắng đợi cho Trần Phong ổn định thân hình rồi mới nói, "Ta là Thanh Long lão tổ đời thứ 3, để lại một tia phân hồn ở đây là muốn khảo nghiệm các ngươi. Năm đó ta tu đến linh vương cảnh đỉnh cao, bởi vậy thứ các ngươi đang chiến đấu ở đây là linh vương cảnh tồn tại lúc thiếu niên." Hắn vươn tay ra, chỉ về phía Trần Phong rồi nói, "Thắng được ta, có thể bước đến bước thứ 800, nhận lấy truyền thừa vô thượng." Khó như vậy. Trần Phong siết chặt hai tay, làm bộ dáng thủ thế. Sau gót hắn mơ hồ hiện ra linh hồn thai, bên trong tiên long linh hồn đang được thai nghén. Hắn biết kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, bởi vậy cần phải dùng toàn lực. Bên kia thiếu niên tóc trắng cũng hiện ra một viên linh hồn thai, trong đó là một đầu thanh long linh hồn ấu thể, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Phong. Chiến. Hắn gầm lên, dòng nước dưới chân bắn tung tóe, hóa thành 3 đầu dao long hung ác cả tới. Tên kia cũng hóa ra ba con thanh long xông tới chặn đứng công kích, đồng thời điều khiển giang khí hóa ra 5 mũi thương. Mũi thương lao vun vút trong không trung, xuyên phá ba con giao long và chỉ dừng lại khi gặp thủy bích của Trần Phong. Kim Linh kiếm vũ trận. Tay hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng quét ra, lập tức vô số nước sông ngưng tụ thành những lưỡi kiếm thật nhỏ, hóa thành một dòng suối chém tới thiếu niên tóc trắng. Gã ta lúc này sắc mặt không đổi, hóa ra thủy thuẫn cản đòn, đồng thời ngưng tụ ra một cây trường thương, xông tới đánh cận chiến với Trần Phong. Keng. Thương kiếm va chạm nhau vang lên âm thanh chát chúa, sau đó Trần Phong đột nhiên xoay kiếm, chém dọc theo thân cây thương hỏng buộc thiếu niên kia phải buông tay. Tên kia thấy thế liền cười nhạt, không ngờ lại đồng thời buông cả hai tay, tung chân đá vào trường thương. Lập tức mũi thương nổ vang, hóa thành từng đám thương khí, tựa như từng mũi tên bắn thủng cơ thể Trần Phong, khiến hắn không thể không lùi lại. Khó chơi thật sự. Trần Phong vừa lùi lại thì thấy vô số thương khí đã tụ tập lại một chỗ, hóa thành cây trường thương như ban đầu, sau đó bị thiếu niên tóc trắng đâm về phía hắn, không cho Trần Phong có cơ hội được thở dốc. Lúc này, mọi người đang nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cả ba người Trần Phong, Nguyễn Lâm, Nguyễn Đức Hải đều đang vận dụng linh thuật đánh vào không trung, mà dáng vẻ của mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, tựa như đang đối chiến với đối thủ vậy. Bọn họ bị gì vậy? Một thiếu niên mới vào chưa hiểu chuyện bèn hỏi đàn anh đứng ở bên. Thiên Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đáp: "Bọn họ đang chiến đấu. Ở bước thứ 700 trở đi, ý thức của họ sẽ bị kéo vào một không gian đặc biệt, ở nơi đó sẽ gặp khảo nghiệm. Nếu có thể vượt qua thì sẽ đạt được phần thưởng. Phần thưởng đó nghe đồn là bí thuật linh căn, sau này cực kỳ có lợi cho việc tu thành bí thuật ngàn cả. Nghe đồn Nguyễn Hà Long bây giờ mới chỉ chân linh cảnh nhưng đã vận dụng được một phần bí thuật ngàn cả là nhờ vậy." Thiếu niên kia nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, hỏi: "Liệu em có thể đạt được nó hay không?" Ha ha. Mấy người xung quanh đều cười ầm lên, khiến thiếu niên nọ cực kỳ xấu hổ, gãi đầu liên tục. "Này, chú em thật sự có tham vọng đấy." "Ha ha, không sao, người trẻ phải có hoài bão, có ước mơ chứ. Mày cứ đi đến bước thứ 700 đi, thể nào cũng có thể nhận được bí thuật linh căn. Liệu mấy tên nhóc này sẽ đạt được bao nhiêu phần trăm của bí thuật linh căn đây?" Giang Dối Dối chủ nhìn chăm chú lên Nguyễn Đức Hải, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nguyễn Đức Hải là con cháu trực hệ của hắn, bởi vậy hắn cực kỳ chờ mong thiếu niên này đạt được bí thuật linh căn. Bí thuật linh căn chính là một thứ truyền thừa đặc biệt. Nếu nó càng mạnh thì ngày sau càng dễ tu thành một thức trong bí thuật ngàn cả. Mấy năm trước, Nguyễn Hà Long đã đạt được một bí thuật linh căn hoàn chỉnh, cộng với một bí thuật linh căn gần hoàn chỉnh. Ồ, bước đi rồi. Không biết ai hô lên, khiến cho cả đám người sôi trào, từng người hô lên kinh hãi. Ba người Trần Phong rốt cục đi ra bước đầu tiên, theo đó con đường ánh sáng càng mãnh liệt, linh quang rực rỡ ra chỉ lên thân thể ba người, khiến bọn hắn càng thêm thần thánh. Ầm. Trần Phong ngã vào trong lòng sông, nước sộc thẳng vào mũi và miệng. Đây đã là lần thứ 10 hắn bị đánh ngã, uống nước đến no rồi. 10 lần qua, hắn cố gắng biến chiêu, sử dụng các phương pháp khác nhau, từ công kích, du kích, đánh tầm xa. Nhưng chỉ sau vài chiêu đã bị thiếu niên tóc trắng phá vỡ, đánh ngã. Ngươi có quá nhiều động tác thừa, linh thuật đánh ra không có đúng uy năng của nó. Quái lạ, chẳng lẽ thời đại này đã biến đổi như vậy? Thiếu niên tóc trắng ngồi khoanh chân trên mặt sông, thản nhiên nói tiếp. Giờ ta ngồi đây, cho người thoải mái công kích. Nếu phá vỡ được phòng ngự của ta thì xem như người thắng. Trần Phong nghe vậy lập tức trồi lên, cười hắc hắc. Thật. Vậy thì tiếp chiêu. Hắn gầm lên, long thế cùng giang thế trọng điệp, cùng với đó là kim long cùng giang khí cuộn vào một chỗ, biến thành một thức linh thuật kỳ lạ, tựa như long mà không phải long, tựa như giang mà không phải giang. Công kích đánh ầm lên thân thể của thiếu niên nọ, nhưng không ngờ lại bật sang một bên. Thứ quái gì? Trần Phong há hốc mồm, cố không chế công kích đánh trở lại thì bị tên kia nhẹ nhàng vung tay đánh bay. Quả nhiên linh thuật thời đại này bị sửa lung tung hết rồi. Linh thuật không đi theo uy năng hung mãnh, lại vẽ vời thêm mấy cái này làm gì? Hỏng hết. Tên kia gầm lên tức giận, bước ra một bước. Tức thì dòng sông rộng mênh mông biến mất, chỉ còn lại một con thanh long lơ lửng sau gót thiếu niên tóc trắng. Con thanh long này trông giống như thật, không những thế thần thái, ý chí của nó không kém bất cứ một thanh long nào. Lần trước ta thấy cả trăm năm mới có một tên mới bước đến bước 700, bởi vậy khảo nghiệm nhẹ nhàng. Nhưng lần này thì không thể. Bí thuật của tông ta cần phải dành cho những thiên tài yêu nghiệt chân chính. Ngươi, từ nãy đến giờ chỉ biết vận dụng vài ba thứ linh thuật, ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Dù ngươi có công kích thế nào đi nữa cũng sẽ bị ta đánh bại dễ dàng, bị phá vỡ hết thảy. Chính là lúc này, tay trái Trần Phong mở ra, theo đó kim tiễn bật ra, dùng tốc độ như sét đánh xuyên thủng đầu của thanh long. Thiếu niên tóc trắng còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã hiện ra một mặt trống, kèm theo đó là nụ cười ghê rợn của Trần Phong. Tùng. Tiếng trống đầu tiên vang lên khiến hắn ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, từng đợt sóng chạy dọc ngang trong cơ thể khiến gã chút nữa đã ngất đi. Tùng. Tiếng trống thứ hai vang lên, thiếu niên kia ngã khuỵu xuống, thanh long sau gót vỡ tan cảnh. Tùng. Tiếng trống thứ ba vang lên, thân thể thiếu niên kia vỡ nát, hóa thành từng đám khói xanh tản đi bốn phương. Tùng. Tiếng trống thứ tư vang lên, đám khói xanh cũng hôi phi yên diệt. Cuối cùng cũng xử lý được hắn. Trần Phong cười khổ, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Từ nay đến giờ hắn thật sự có hoảng loạn, bởi càng đánh hắn càng tỏ ra yếu thế, bất kỳ linh thuật nào đánh ra cũng bị khắc chế, thậm chí còn chưa kịp xuất ra liền bị chặn lại. Nếu kéo dài thêm một lúc nữa thì tên kỵ cờ cần liếc mắt thôi cũng đủ phá vỡ linh thuật của hắn. Bởi vậy hắn đã âm mưu phản kích, đợi lúc tên kia lộ ra sơ hở rồi dùng đến lôi đỉnh cổ kích đánh giết. Quả nhiên không phụ sự chờ đợi của hắn, cuối cùng cũng thắng hiểm được tên kia. Trên trời cao chậm rãi hiện ra một khuôn mặt, đó là thiếu niên tóc trắng kia. Bộ dáng hắn hơi chút khó chịu, nói: "Thiếu niên, giỏi đấy, giỏi đấy, giỏi đấy." Hết chương 292, chương 293. Ngươi đã đánh bại ta, dù không phải quang minh chính đại nhưng thắng vẫn là thắng. Ta thưởng cho ngươi. Trước mặt Trần Phong chậm rãi hiện ra, trên đó là một cuốn trục, trên viết một chữ tượng hình trông là lạ. Đó là chữ vũ bên trong 6 chữ của bí thuật ngàn cả. Ta đã quan sát người từ đầu đến bây giờ, và ta cho rằng đó chính là chữ phù hợp với ngươi nhất. Trần Phong nắm lấy cuốn trục trước mặt mà hơi run run, mấy ngón tay chậm rãi mở cuốn trục ra. Cái quái gì đây? Sắc mặt Trần Phong đen lại, trước mắt hắn không ngờ lại là một đám chữ tượng hình khác. Ta là người thời đại Lê Hoàng Triều, không dùng chữ tượng hình còn dùng chữ gì? Thiếu niên tóc trắng hừ lạnh, nhưng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chết tiệt! Trần Phong lẩm bẩm, tạm thời không quan tâm đến cuốn trục này nữa, lại hỏi: bây giờ ta có được khiêu chiến tiếp hay không? Có thể. Ngươi đã đánh bại được một phần của ta, tức đã đi ra được 20 bước, cùng với đó là nhận được một trong 6 chữ của bí thuật ngàn cả. Nếu ngươi có thể tiếp tục đánh bại một phần khác của ta nữa thì sẽ đạt được chữ tiếp theo. Thật. Trần Phong mừng rỡ, lập tức ngồi xuống điều chỉnh trạng thái. Một lúc sau hắn mới đứng dậy, chậm rãi nói: bắt đầu thôi. Cùng lúc đó, Nguyễn Lâm. Hắn ta nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn dù sử dụng bất kỳ một loại thuật pháp, linh thuật, võ kỹ đều bị phá giải một cách nhanh chóng, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Giờ đây tên kia chỉ cần 3 chiêu đã đánh ngã hắn, không có chút gì khó khăn. Thiếu niên này còn đáng giá tài bồi một chút. Làm người phải như thế này, ai như tên kia, dám chơi bẩn với ta. Thiếu niên tóc trắng lẩm bẩm, khiến cho Nguyễn Lâm tưởng rằng đang xem thường mình, đã tức càng thêm bực, lập tức phóng tới. Mẹ nó, còn dám xem thường ta. Hắn vừa mới vận dụng linh thuật liền bị phá vỡ, nắm đấm của thiếu niên tóc trắng nện thẳng lên mặt. Vành. Thân thể gã chìm vào trong nước, ý thức dần nhạt đi. Cùng cảnh giới có kẻ mạnh như vậy sao ba? Ở một nơi khác, Nguyễn Đức Hải. Thanh đao hắn kề sát cổ của thiếu niên tóc trắng, mà mũi thương của thiếu niên tóc trắng cũng nhắm thẳng vào mi tâm của gã. Cả hai không ngờ lại bất phân thắng bại. Giỏi đấy, giỏi đấy. Thiếu niên tóc trắng gật gù, thu mũi thương lại, thản nhiên nói: ngươi chỉ kèm tên nhóc mấy năm trước vào đây một chút. Tuy rằng không thể chém giết đạo phân thân này của ta nhưng như vậy là đủ rồi. Đây là chữ hợp với ngươi nhất, Giang. Một cuốn trục khác rơi vào tay của Nguyễn Đức Hải, khiến gã bông chốc cười rộ lên, hỏi: xin hỏi ngài, trong ba người vào đây có những ai đạt được ban thưởng? Cả ba ngươi. Tên kia đáp: cả ba chúng ta. Nguyễn Đức Hải hơi thất thần một chút, nhưng rất nhanh chiến ý đã bùng lên, nói: ta muốn tiếp tục khiêu chiến, ta muốn đạt được chữ Long trong nàng cả. Nam. Nhìn kia, rốt cục kết thúc rồi. Cả đám người xôi trào cả lên, mấy ngón tay chỉ về phía con đường ánh sáng. Lúc này Nguyễn Lâm đã đi đến bước thứ 730 thì ngã xuống, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Vậy là chỉ nhận được một chữ rưỡi. Gã nắm chặt bàn tay, trên đó có khắc một chữ vân. Trải qua gần 20 lần bị đánh ngã, gã rốt cục cũng tìm được một cơ hội đánh bại thiếu niên tóc trắng, nhờ đó đạt được chữ vân này. Nhưng khi gã muốn đạt chữ vũ thì không đủ khả năng, bởi vậy được nửa chữ. A. Trần Phong kêu lên một cái, từ bước thứ 735 ngã xuống. Trên tay hắn giờ đây ngoài chữ vũ còn có một chữ long, tuy nhiên chữ long này rất mờ nhạt, mãi mới nhìn rõ. Ta thua. Nguyễn Đức Hải phun ra một ngụm máu, ở bước thứ 739 ngã xuống, trên tay chữ giang cùng chữ long, cả hai gần như rõ ràng. Nguyễn Minh lão, gia tộc ngài xem ra lại thêm một thiên tài nữa rồi. Một chữ hoàn thiện, cộng với một chữ gần hoàn thiện, như vậy đã đủ ghi tên trong danh sách trước 10 từ trước đến nay rồi. Một đám Nguyễn lão, trưởng lão nhao nhao chúc mừng, để cho Giang giới giới chủ nghe vậy thì khuôn mặt cũng rạng ngời, cười lớn. Mọi người nói quá rồi. Đức Hải giờ mới chỉ là chuyển linh, tương lai còn dài. Còn dài, ha ha ha. Thanh Long tông chủ đuốt đuốt cằm, tiếp lời hắn. Nguyễn Nguyên lão không cần phải khiêm tốn. Đức Hải tài năng như vậy, chính là phúc phận của tông ta. Mà còn nữa, Nguyễn Minh trưởng lão, chúc mừng. Nguyễn Minh trưởng lão là cha của Nguyễn Lâm, nghe vậy thì cũng khó kìm nổi cảm giác sung sướng, chỉ có thể đáp. Đa tạ. Nguyễn Minh chỉ là trưởng lão, nhưng lại sinh ra người con thật tốt, đi đến tận bước 700, còn nhận được bí thuật linh căn, tiền đồ sau này vô lượng. Sao ta không có con trai tốt như vậy chứ? Ai, Nguyễn Minh, có đồng ý để con gái ta gả cho con ngươi không? Con ta trời sinh xinh đẹp, năm nay mới 17, như hoa như ngọc, tuyệt đối là xứng đôi với Nguyễn Lâm. Lão tránh ra một bên, con gái lão làm sao sánh được con gái ta? Con ta đi đến tận bước 500, lại còn là mỹ nữ trong top 10. 4. Các vị, xem ra mọi người bỏ quên một người rồi. Long giới giới chủ Thanh Long tôn giả lên tiếng, giọng nói mơ hồ mang theo tiếng rồng ngâm. Âm ngữ của vị tôn giả này hơi khó nghe, dù sao nguyên bản vị này cũng là long tộc, không giống nhân loại. Nói mới nhớ, hình như tên nhóc kia không có bất cứ bối cảnh gì. Một vị đường chủ lên tiếng, kéo theo đó là một đám người lặng ngắt như tờ. Khu khu. Thanh Long tông chủ ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Long giới chủ. Vị này vướt vướt trong râu, không hiểu sao mình lại bị trừng mắt. Thiếu niên này, phải nói thế nào nhỉ? Hắn có sư phụ rồi, các ngươi không cần quan tâm. Tông chủ, nếu biết thì sao không nói ra, út mở làm gì? Thanh Liên tiên tử cười nhẹ, giọng nói tựa như gió xuân khiến mỗi người ở đây đều cảm thấy trong lòng nhẹ bỗng. Nhìn lại thì hóa ra một thiếu nữ tầm 25 tuổi, thân mặc váy xanh nhạt, mái tóc đen như thác nước chảy ngang lưng. Thiếu nữ này thật sự xinh đẹp đến mức khó tin, một nụ cười cũng khiến tâm linh người ta mềm nhũn. Cô nàng vừa mang vẻ thiếu nữ thanh xuân tràn đầy sức sống, lại nhiều thêm một phần hấp dẫn của mỹ phụ thành thục. Tuy nhiên nếu ai dám xem thường Thanh Liên tiên tử, vậy thì thảm rồi. Thanh Liên tiên tử là cách xưng hô đầy kính trọng của người khác với nàng, nhưng thân phận của nàng càng khiến người ta e dè. Quân vệ giới một trong hai vị giới chủ, trong tay nắm hàng vạn linh giả, quân lực thậm chí có thể chém giết tôn giả, chém giết nguyên lão. Thanh Liên, em đừng náo sự nữa. Tông chủ chắc là có chuyện không muốn nói. Một vị trưởng lão tiến lên nói nhỏ, mà vị giới chủ này hừ một tiếng, nói: tông chủ lúc nào cũng như vậy, biết nhưng vẫn giấu, thật khiến người ta giận ngứa răng. Nói rồi cô nàng giẫm chân một cái, lập tức tòa đại điện rung chấn ầm ầm, tựa như sắp nổ tung. Vị tiên tử này, bàn về thực lực thì chỉ kém tông chủ mà thôi. Thanh Liên, ở đây còn nhiều tiền bối, hậu bối, giữ hình tượng một chút. Thanh Long tông chủ cười khổ, mà một vị trưởng lão biết ý, lập tức lái sang chuyện khác. Nghe đồn thiếu niên này đi rất gần với Vũ Ngọc Linh nhà Vũ Nguyên lão, thậm chí còn sắp cưới đến nơi rồi. Vũ Gia Nguyên lão nghe vậy thì hơi chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại. Thật sự có quan hệ. Đấy, ta biết mà. Vị trưởng lão kia cười ha hả, bắt đầu dẫn dắt câu chuyện đi theo một hướng khác. Thanh Long Tông chủ thấy vậy thì mừng chảy nước mắt, thầm nghĩ, sau lần này, ta sẽ tăng lương cho hắn. Quả thật là người hiểu ý mà. Nếu không chẳng lẽ ta phải nói rằng, thiếu niên kia là đệ tử Tần Thiên. Như vậy chỉ sợ có một đám người sẽ bị dọa sợ mất mật. Này, đừng đánh trống lảng. Thanh Liên tiên tử chống nạnh, chỉ thẳng mặt Thanh Long Tông chủ mà nói, ngươi biết gì thì nói ra đi, đừng giấu nữa. Thanh Long Tông chủ đứng người, nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Chuyện này, ngươi có nói không? Thôi được, ta nói. Vị tông chủ đại nhân thở dài, nói tiếp, hắn là đệ tử của một người bạn cũ. Chỉ vậy thôi ư? Thanh Liên tiên tử chống nạnh, ánh mắt lộ rõ nghi ngờ. Thật. Vị tông chủ này gật đầu liên tục. Vậy hắn ở đâu, mời ra đi. Hắn đang bận việc, không thể đến được. Vậy thì ta không tin. Cô nàng quả quyết, vỗ mạnh lên mặt bàn khiến nó vỡ vụn. Không tin là chuyện của ngươi. Ta có quan tâm. Thanh Long Tông chủ bị giận nghẹn gần chết, lúc này bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại. Nhưng ai ngờ Thanh Liên tiên tử bộc phát ra cũng không kém bao nhiêu, hai luồng khí thế va chạm lập tức đánh vỡ không gian. Một vị đường chủ lúc này sợ run cả người, quay sang hỏi một vị trưởng lão. Sao họ lại đối chọi gay gắt như vậy thế bác? Chú em còn trẻ, có nhiều chuyện không biết. Cách đây tầm 80 năm, khi lão tông chủ muốn chuyển vị thì lúc đó có ba nhân tuyển. Một là Thanh Liên tiên tử, hai là đương nhiệm tông chủ, ba là một vị hộ pháp. Cả ba đều tài năng hơn người, bởi vậy lão tông chủ đã ra một nhiệm vụ, bắt ba người họ làm. Vậy kết quả ra sao? Vị đường chủ trẻ tuổi cố chống đỡ áp lực khủng bố từ mấy vị tôn giả, gặng hỏi. Ba người kia chỉ có hai người trở về, trong đó đương nhiệm tông chủ hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó hai người họ như nước với lửa, chỉ cần có chuyện gì sẽ làm to ra rồi đánh nhau. Vậy. Hai người bọn hắn còn chưa nói xong thì Giang Giới chủ đã tiến lại, tế ra một con sông xanh biết quấn lấy mấy tên trưởng lão đường chủ, thản nhiên nói. Đến giờ rồi. Trước hết đi ra ổn định các đệ tử, tiện thể thống kê số liệu đi. Rõ. Ngay hôm đó, đệ tử Thanh Long Giang Tông tự nhiên thấy một hiện tượng lạ. Không gian trời cao vỡ nát, để lộ ra một con thanh long khổng lồ bơi lội trong hư không, xung quanh là từng đóa hoa sen rực rỡ, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, thấm đẫm tâm hồn người. Cường giả tôn cấp trở lên, lúc giao chiến thường sẽ tiến vào trong tầng hư không thứ nhất, bởi vì uy lực linh thuật của bọn hắn quá khủng khiếp, hoàn toàn có thể phá hủy một vùng đất rộng cả mấy vạn cây số. Trong khu vực đó trừ phi là đạt chiến lực tôn giả, nếu không sẽ bị đánh thành bụi cám, xương cốt cũng không còn. Đương nhiên, có một số trận chiến không cần phải thực hiện trong tầng hư không thứ nhất, ví như khi Tần Tiên chém giết tôn giả của Bắc Minh Đế quốc, thực lực hai bên thật sự quá chênh lệch, chỉ cần vài ba chiêu là có thể kết thúc, bởi vậy cũng không cần phí công tiến vào đó làm gì. Hết chương 293, chương 294. Lúc này ba người Trần Phong, Nguyễn Lâm, Nguyễn Đức Hải đều đã tiếp đất, kéo theo đó là sự cuồng nhiệt của hàng vạn đệ tử Thanh Long Giang Tông. Từng người vây chặt bọn hắn như nêm tối, trong mắt kính sợ có, tông sùng có, ngưỡng mộ có, bội phục có, mà ghen ghét cũng có. Tuy nhiên họ cảm xúc thế nào cũng không quan trọng, bởi lúc này mọi người đều đã hô to tên ba người bọn hắn, tựa như là thần tượng. Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Hải, Trần Phong, Trần Phong, Nguyễn Lâm, Nguyễn Lâm. Trần Phong đưa tay ra hiệu cho mấy người xung quanh yên lặng, rồi cười. Cảm ơn mọi người. Không, là mọi người phải cảm ơn anh. Nguyễn Đạt tiến về phía trước, khuôn mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng hai mắt cực kỳ có thần. Cậu ta đã đột phá giới hạn của bản thân, con đường tương lai rộng mở hơn rất rất nhiều, bởi vậy trong lòng cực kỳ cảm kích Trần Phong. Cũng đúng. Hắn nhún vai, lại nói tuy nhiên sự cố gắng nỗ lực của mỗi người là không thể không nói đến. Hắn vỗ vai Nguyễn Đạt, giơ ngón tay cái ra. Sau này, Thanh Hà hội để cho em đấy. Thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cột sáng đã bao phủ Trần Phong, theo đó là thanh âm hùng vĩ truyền tới. Trần Phong, tông chủ muốn gặp ngươi. Đã rõ. Hắn vô vai thiếu niên mấy cái nữa, sau đó dần dần biến mất. Nguyễn Đạt nhìn theo hắn, hai bàn tay càng thêm siết chặt. Trên không trung, trong tế linh điện, gần 50 thiếu nam thiếu nữ đứng giữa đại điện, xung quanh là từng vị linh giả tiền bối đang nhìn chăm chú bọn hắn. Mà ở nơi cao nhất, có 10 thân ảnh cường đại ngồi trên bảo tọa, khí tức khủng bố của bọn hắn xoắn vặn cả không gian, để nơi đây phút chốc cách ly với thế giới bên ngoài. Ở trung tâm là Thanh Long tông chủ. Người ta rất dễ nhận ra người này, bởi vì khí chất đặc biệt của hắn. Nhìn mặt hắn thì trông có vẻ không có gì quá uy mãnh, không có gì quá mức khủng bố, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia mới thấy đây là một con người không tầm thường. Hắn nhìn đến đâu, tựa như Thái Sơn đè xuống, đừng nói là những thiếu niên như bọn hắn, dù là linh giả bậc thấp cũng bị ánh nhìn này làm cho lo sợ. Trần Phong, Nguyễn Lâm, Nguyễn Đức Hải, ba người tiến lên trước. Các ngươi đi đến bước thứ 700, nhận được bí thuật linh căn của Thanh Long Giang tông ta, tức các ngươi đã là người của tông ta. Bổ tông thân là một trong 10 thế lực lớn nhất Nam Việt quốc, đảm bảo cho các ngươi tài nguyên tu luyện đầy đủ, đương nhiên là có điều kiện kèm theo. Các ngươi có nguyện gia nhập Thanh Long Giang tông, trở thành một thành phần của tông, cùng sinh cùng tử với tông môn? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ba người bọn hắn đồng thời lên tiếng, thấy vậy thì tông chủ bèn gật đầu, nói: "Tốt." Nói rồi ông ta vươn tay ra, theo đó ba cái thẻ bài màu vàng kim hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Mà theo đó bọn hắn cảm nhận được thân thể mình dục dịch, tựa như muốn hút về phía đó. Đây là hồn bài, các ngươi chỉ cần trích một tia tinh thần lực, cương khí, linh lực, khí huyết cho vào đó là được. Điều đó thể hiện sự trung thành của các ngươi, đồng thời cũng là sự bảo vệ. Các ngươi dù ở đâu đi nữa thì tông môn cũng có thể tìm đến, các ngươi gặp nguy hiểm thì tông ta có thể bảo vệ. Cả ba chỉ túi đầu một cái, sau đó tự cắt một đầu ngón tay, máu tươi cuốn theo linh lực, tinh thần lực bay lên không trung, dung nhập vào ba cái lệnh bài. Chúng lập tức sáng lên một cái, theo đó tên họ từng người hiện ra, kèm theo cả tu vi, tuổi tác, vị trí tất tần tật đều thấy rõ. Một lúc sau thì chúng chậm rãi biến mất, dung nhập vào tòa tế linh điện này. Bây giờ là đến ban thưởng. Thanh Long Tông chủ lại vươn tay chảo một chảo, theo đó ba cụm sáng xuất hiện, chậm rãi biến thành một con thanh long. Con thanh long này đặc biệt ở chỗ thân thể nó tựa như là một dòng sông, dưới lớp da có thể thấy từng dòng chảy năng lượng cuộn, hóa thành đủ loại dị tượng. Đây là phụ linh nguyên hồn. Đó là tinh hoa ở trọng địa của Thanh Long Giang Tông ta, trải qua hàng trăm năm mới thai nghén ra được. Về công dụng, chắc các ngươi cũng có biết. Nói đến đây thì ánh mắt của Nguyễn Đức Hải cùng Nguyễn Lâm đều lộ ra vẻ rực rỡ, sự khát vọng lộ rõ trên khuôn mặt. Mà Trần Phong thì gãi gãi đầu, giơ một tay lên. Thưa tông chủ, đệ tử không biết. Không biết. Thanh Long Tông chủ liếc nhìn hắn, lại cảm thấy vết thương bên hông tái phát, lại nhớ đến cô con gái nhỏ của mình thì càng khó chịu, tuy nhiên ông ta vẫn nhìn xuống, chậm rãi nói: "Phụ linh nguyên hồn, tên như công năng, nó có thể phụ trợ cho linh hồn, để linh hồn các ngươi trong giai đoạn linh hồn thai vững mạnh hơn, đồng thời ở tương lai sẽ giúp các ngươi luyện ra một thuật pháp cường đại. Ngoài ra còn có một số công dụng khác, ngươi có thể tự tìm hiểu." Ông ta búng ngón tay, lập tức phụ linh thiên hồn nhảy xuống, rơi vào mi tâm của bọn hắn. Tuy nhiên khi đụng phải Trần Phong thì lập tức bị bật ra. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long Tông chủ nhíu mày. Hắn vốn định cưỡng ép đưa phụ linh nguyên hồn cho mấy người bọn hắn, vậy mà gặp Trần Phong liền bị chặn lại. Đa tạ tông chủ. Trần Phong lập tức đem phụ linh nguyên hồn thu vào nhận không gian, lại nở nụ cười hề hề. Hắn không thể cho Thanh Long Tông chủ đưa phụ linh nguyên hồn vào tinh thần hải, bởi vì nơi đây đang xảy ra một chút vấn đề. Nếu để ông ta phát hiện thì có lẽ sẽ không hay cho lắm. Được rồi. Ông ta thở dài, vốn đang định thăm dò tinh thần hải của Trần Phong, nhưng xem ra phải dùng vũ lực rồi. Linh nhãn, mở. Hai mắt Thanh Long Tông chủ chậm rãi biến đổi, hóa thành long nhãn, đang định nhìn xuyên qua tinh thần hải của hắn thì không khỏi kêu lên một tiếng. Hắn không ngờ lại không thể nhìn xuyên vào được. Nay Trần Phong, tên kia vừa định nhìn vào tinh thần hải của ngươi. Khoai cau mày, truyền âm cho hắn. Chịu thôi, ông ta là tôn giả, nếu muốn thì ta cũng không làm gì được. Một tia ý thức của Trần Phong tiến vào bên trong tinh thần hải, không khỏi thở dài. Giờ đây tinh thần hải hắn bị chia ra hai phần, nửa trên vẫn như cũ, còn nửa dưới lại là một tòa ma ngục, bên trong từng đầu ma quái đang chấm dãi du đãng, ánh mắt hướng lên nửa thế giới trên mà lộ ra vẻ thèm khát. Trần Phong gọi hai phần này là nhân gian cùng ma ngục. Mỗi khi Trần Phong sản sinh ra những ý nghĩ xấu, hóa thành tâm ma thì chúng lập tức sẽ rơi vào trong ma ngục, sau đó bị trấn áp mãi mãi. Ma ngục cấm điện của tên điên kia cực kỳ quảng đại, trong đó có đầy đủ từ việc tu luyện linh lực, cách vận chuyển trong khí mạch, rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần hải cho đến cả phương pháp tu hành đạo tâm tâm tính. Lúc Trần Phong tu thành ma ngục cấm điện thì hắn cũng nhận ra đầu óc bản thân sáng sủa rất nhiều, những ý niệm dơ bẩn đều được thu vào ma ngục, sau đó sẽ tiếp nhận lấy linh hỏa, linh thủy gột rửa, cuối cùng hóa thành năng lượng tinh thuần nhất trả lại cho hắn. Giờ đây ba cái linh hồn thai đã định hình, và nhờ tu luyện ma ngục cấm điện nên thêm phần khác biệt. Chúng càng trong suốt như mỹ ngọc, ba cái linh hồn bên trong cũng hiện rõ hình dạng, chuẩn bị có thể phá trứng mà ra. Lúc đó Trần Phong sẽ chính thức có linh hồn, trở thành linh giả, mà tinh thần hải cũng hóa thành linh hải, linh lực tăng vọt, lúc đó chiến lực của hắn chỉ sợ khó người có thể sánh được. Đến đi. Ý thức của hắn vận dụng tinh thần lực, theo đó phụ linh nguyên hồn bay vào một cái linh hồn thai. Cái linh hồn thai này lập tức sáng lên, theo đó ảo ảnh một con rồng chín đầu hiện ra, hấp thu lấy phụ linh nguyên hồn. Sau đó thì một cái đầu chậm rãi biến đổi, hóa thành màu xanh lục, tựa như một đầu thanh long vậy. Cựu Long Đế Vương Công, chắc chắn không phải là linh công công pháp của Việt Vương. Tên này không biết chôn chĩa nó từ nơi nào, nhưng thật sự đáng nể đấy. Khoai ngồi lên viên linh hồn thai này, gõ gõ mấy cái lên vỏ trứng. Lập tức chín tiếng rồng ngâm truyền đến, âm thanh cao thấp trầm đồng lan khắp không gian này. Ngày sau ngươi có thể lĩnh ngộ chín loại long linh, lúc đó thì linh hồn thai này sẽ đại thành. Hắc hắc, chiến lực chỉ sợ so với mấy tên long tộc của đế tộc Đông Hải còn muốn mạnh hơn. Trần Phong cũng không đáp, nhưng trong lòng cực kỳ chờ mong điều này. Hắn vốn tu thành chuyển linh thất chuyển, đã không đủ điều kiện hấp thu phụ linh nguyên hồn. Thứ vật chất này chỉ có thể hấp thụ khi là chuyển linh ngũ chuyển, bởi lúc này linh hồn thai chưa hoàn toàn thành hình, còn như hắn thì linh hồn thai đã gần như cô đọng ra hình thái của linh hồn. Tuy nhiên, hắn lại có công pháp nghịch tiên khiến cho bản thân có thể chia làm ba cái chủ thể, bởi vậy lại có thể hấp thụ được nó. Lúc này, ba người bọn hắn đã được đưa đến sâu bên trong tòa tế linh điện này. Nơi đây tản ra từng trận khí tức kỳ ảo, linh khí hóa thành sương mù che kín lối đi. Chỉ cần hít một hơi thôi cũng cảm giác được linh hồn tràn đầy lực lượng, tựa như muốn phá xác mà ra. Càng đi vào sâu thì linh khí càng dày đặc, kèm theo đó những tia năng lượng kỳ lạ xuất hiện, dung nhập vào cơ thể bọn hắn. Đây là linh khí thật sự, bên trong ẩn chứa linh, có thể hỗ trợ chúng ta tu thành linh hồn. Không phải là loại linh khí bán thành phẩm mà ta thường hấp thụ kia. Trần Phong há miệng hút mạnh, lập tức linh khí hóa thành năng lượng tinh thuần nhất dung nhập vào cơ thể, vào linh hồn thai, đồng thời vô số cảm ngộ hiện lên, để cho linh hồn hắn càng thêm cô đọng, càng thêm thật hơn. Thanh Long Tông chủ nhìn bọn hắn một lượt rồi mới nói: "Nhớ cách đây mấy năm ta dẫn một người vào đây, nghĩ có lẽ phải vài ba chục năm nữa mới có thể có một người nữa, ai ngờ chỉ mấy năm liền có ba người. Thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Các ngươi cứ ở lại đây tu luyện, năm ngày sau ta sẽ trở lại đón các ngươi. Mong lúc đó tất cả đều đột phá." Ba người bọn hắn túi đầu đồng ý, mà vị tông chủ này cũng chậm rãi biến mất, rời khỏi đây. Hết chương 294 chương 295. Mấy ngày tiếp theo, dư âm của buổi tế linh hôm nọ vẫn còn, trên mọi nẻo đường, trong mọi căn nhà, mọi người vẫn còn say sưa kể về chuyện ngày hôm đó. Những người thể hiện được tài năng của bản thân thì vô cùng vui sướng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xung quanh. Kẻ thất bại thì chui vào góc nhà, khuôn mặt thẫn thờ nhìn vào hư không. Có mấy kẻ bị đuổi khỏi Thanh Long Giang Tông thì khóc sướt mướt, kêu trời kêu đất. Bị đuổi khỏi một đại tông môn như vậy, lúc về bọn hắn sẽ bị khinh thường như thế nào? Sẽ bị những người trong gia tộc nhìn bằng ánh mắt như thế nào? Lại có những thiên tài mới nổi, ví như Lý Tuyết Tâm, cô nàng đi đến tận bước 600, thiên tư thật sự quá tốt, bởi vậy đã được Thanh Liên Tiên Tử thu làm đệ tử, cùng với một thánh nữ khác nữa là Ánh Nguyệt. Bọn họ không những sinh như hoa như ngọc, thiên phú lại tốt như vậy, thật sự là nữ thần trong mộng của biết bao thiếu niên. Có tới gần 50 người được các nguyên lão, trưởng lão, đường chủ thu làm đệ tử, nhờ đó một bước lên trời. Tương lai bọn hắn giờ đã được trải bằng, chỉ cần có nghị lực, có quyết tâm thì việc tu thành huyền linh, dung linh cảnh không phải là điều gì khó khăn, thậm chí tông linh cảnh cũng có thể đạt đến. Đúng thời điểm này, Ma Pháp Viện cũng hoàn thành khảo hạch. Ma Pháp Viện là một bộ phận của Thanh Long Giang Tông, tuy nhiên thực lực không được mạnh cho lắm. Bọn họ chỉ có một người đạt đến cấp bậc nguyên lão, một vị ma đạo sư tương đối hùng mạnh. Thực ra ban đầu Ma Pháp Viện không tồn tại ở Thanh Long Giang Tông, nhưng khi nhận thấy Nam Việt Quốc ngày càng xuất hiện nhiều người có thiên phú về ma pháp thì bọn họ cũng ý thức được không thể để những thiên tài này bị mai một, bởi vậy mới dựng nên Ma Pháp Viện. Điều đáng chú ý, lần khảo hạch này của Ma Pháp Viện xuất hiện thêm một nhóm người. Bọn hắn gọi là Tập đoàn Đông Phương, chuyên môn hỗ trợ những ma pháp sư trẻ tuổi cùng các ma pháp viện, đổi lại gì thì mọi người không rõ lắm. Bọn hắn đến đấy. Nghe đồn mấy tên này đến từ Tây Phương Ma Pháp Đại Lục, không biết có phải hay không. Chắc thế, nhìn quần áo bọn hắn mà xem. Vậy, trông lạ thật sự. Da trắng, tóc xoăn, mũi cao, mắt xanh. Đúng là đám người từ Tây Phương. Hoa, đẹp trai vậy. Nhìn xem, thật nam tính làm sao. Từng tên đệ tử đổ xô ra đường, dõi theo một đoàn người đang chậm rãi tiến vào trong thành Nghi An. Đoàn người này có khoảng 20 người, ai nấy đều là người phương Tây. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tóc xoăn, mũi cao, da trắng, người bận một bộ quần áo vét, đi giày đen, trên môi luôn treo một nụ cười khiến mọi người không khỏi sinh ra thiện cảm. Đệ tử Quý Tông thật sự tinh nhuệ, so ra thì pháp sư học việc của chúng ta thật sự chẳng ra gì. Ha ha, ngài quá khen rồi. Bọn hắn cũng miễn cưỡng tính là được, nhưng so với tập đoàn Đông Phương các ngài thì còn kém một khoảng. Đi bên cạnh gã là thành chủ của thành Nghi An này, Nguyễn Đình trưởng lão. Dựa theo ánh mắt cùng cử chỉ của ông ấy thì có thể biết rằng người Tây Phương này chắc chắn không hề tầm thường, nếu không phải là tuyệt thế cường giả cũng là người nắm trong tay quyền lực to lớn. Ngài khiếm tôn quá rồi. Lần này tập đoàn Phương Đông chúng ta đến đây không chỉ muốn hợp tác về vấn đề khai thác tài nguyên, mà chúng ta còn muốn đầu tư cho đào tạo lớp trẻ nữa. Người phương Tây kia chỉnh lại cổ tay áo, lại nói tiếp. Tôi thấy ma pháp viện của các ngài có rất nhiều hạt giống tốt, thậm chí có một số người còn là ma pháp thể ngũ tinh. Thể chất cao tuyệt như vậy, nếu không được bồi dưỡng bài bản thì... Ha ha, chuyện đó thì cứ từ từ, chúng ta trước hết vào đây nói chuyện. Nguyễn Đình trưởng lão cười vang, nhưng trong lòng đã hơi trầm xuống. Thân là trưởng lão của Thanh Long Giang Tông, là một trong những cao tầng, ông ta biết rõ những người thuộc cái gọi là tập đoàn Phương Đông này cực kỳ nguy hiểm. Linh đạo đại lục tổng cộng có gần 200 quốc gia, nhưng bây giờ đã có tới gần 20 cái chìm trong chiến hỏa. Và nguyên do không ai khác, chính là những tên đến từ tập đoàn Phương Đông này. Bọn hắn trên danh nghĩa không phải một gia tộc, một tông môn, mà giống như một đoàn thương nghiệp, chuyên buôn bán, khai thác các loại tài nguyên, hỗ trợ về các loại công nghệ cho các quốc gia, nhưng ẩn sau đó, chính là sự thao túng về quyền lực và tài nguyên. Các quốc gia kia sẽ dần dần lún sâu vào cái bẫy của bọn chúng, sau đó liền sụp đổ. Đương nhiên đó chỉ là những quốc gia nhỏ với dân số vài chục triệu người, trong đó linh giả cao nhất cũng chỉ là tôn cấp, bởi vậy khó lòng khống chế được tình hình. Nhưng Nam Việt quốc thì lại khác. Dân số Nam Việt quốc lên đến mấy trăm triệu người, trong đó thậm chí có cả vương cấp cường giả. Mạnh mẽ như vậy khiến cho không ít thế lực giống như tập đoàn Phương Đông phải e sợ. Nhưng bây giờ bọn hắn đã bắt đầu xâm nhập vào Nam Việt quốc, hiện nhiên đã có năm chắc. Nguyễn Đình thân là trưởng lão, hành xử phải cẩn thận, nếu không có thể đem đến những phiền toái không cần thiết. Hai người bọn hắn đồng thời rời đi, để lại 7-8 thiếu niên trẻ tuổi cùng hai người trung niên. Bọn hắn nói gì đó với hai người trung niên kia, sau đó một người liền tách đoàn, tiến về phía một vị linh giả của Thanh Long Giang Tông. Bọn họ nói rằng muốn giao lưu với đệ tử Quý Tông, không biết có thể hay không. Vị linh giả nọ suy nghĩ một chút rồi đáp. Có thể, tuy nhiên cần phải có sự đảm bảo an toàn. Đương nhiên rồi. Người nọ cười ha hả, sau đó quay lại gọi 7-8 người kia. Bọn hắn nghe vậy thì lộ rõ vẻ hạnh phúc, một người trong đó lập tức hô lớn. Xin chào tất cả mọi người, rất hân hạnh được gặp mặt. Hắn hơi khom người xuống rồi mới nói tiếp. Tôi tên là Đột, là người thuộc đoàn lữ hành Phương Đông. Ngày hôm nay đến đây muốn giao lưu với các bạn, không biết có được hay không. Hắn ta dáng người thẳng tắp, hai mắt xanh biếc, mái tóc vàng phất phơ trong gió khiến không ít thiếu nữ hét lên đầy sung sướng. Khí chất như vậy quả thật rất hấp dẫn các thiếu nữ, chưa kể cách nói chuyện lịch lãm cùng sự tự tin kia càng làm hắn thêm phần cuốn hút. Quanh thân hắn xuất hiện từng làn sóng dao động, nhìn như khí mà không phải khí, như quang mà không phải quang, như nước mà không phải nước. Sau đó chúng chậm rãi ngưng tụ lại hóa thành một cây kiếm, đặc biệt là cây kiếm này không phải loại hai lưỡi như võ giả Nam Việt quốc hay dùng, nó tựa như một ống tròn nhỏ, đầu nhọn hoắt. Đột một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm đặt trước mặt, trên môi nở một nụ cười cao ngạo. "Để ta." Một thiếu niên cũng tu luyện kiếm đạo lập tức tiến lên trước, đồng thời ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng linh lực của bản thân rồi nói: "Ta là chuyển linh tam chuyển, không biết ngươi cảnh giới gì?" "Cảnh giới? À, đây là thuật ngữ của Phương Đông đúng không? Sức mạnh của tôi bây giờ có lẽ bằng với chuyển linh ngũ chuyển." "Không sao, tôi sẽ nhờ người phong ấn." Vừa dứt lời thì có một người đàn ông trung niên đã tiến đến, đặt tay lên bả vai hắn. Theo đó làn sóng dao động cũng bị hạn chế đi rất nhiều, chỉ còn lại một phần mà thôi. "Mời." "Vâng." Hai người gần như đồng thời ra tay, kiếm quang kiếm khí bắn ra từ phía. Những người xung quanh cũng hứng khởi lên, lập tức hò hét trợ uy. Xét về kiếm kỹ thì hai bên có sự khác biệt tương đối lớn, thiếu niên Thanh Long Giang Tông chủ yếu sử dụng các thức chém, chẻ, cắt, còn Đột thì dùng là đâm, gặt. Hơn nữa linh lực cùng thứ năng lượng mà Đột sử dụng cũng không phân cao thấp. Đó là loại năng lượng kết hợp giữa ma pháp và chân khí. Thật sự đáng học hỏi. Ở trên một căn nhà 3 tầng gần đó, Trần Phong cùng mấy người bạn quay lại bàn luận. Bọn hắn đều nghe về thứ năng lượng này, tuy nhiên thấy qua có lẽ cũng chỉ có Ngọc Linh mà thôi. Ở bên đó bọn họ có nhiều cách gọi lắm, nhưng người Phương Đông chúng ta gọi đó là nguyên năng. Ngọc Linh chỉ tay về phía xa xa, lại nói tiếp: "Chúng ta từng muốn thử tu luyện nguyên năng, nhưng chúng ta nhận ra người phương Đông đa phần không có thiên phú ma pháp. Những người tu luyện nguyên năng kia là những người thiên phú về ma pháp quá thấp, tuy nhiên so với người phương Đông chúng ta còn cao hơn không ít." "Nguyên năng?" Trần Phong cau mày, năm ngón tay gõ lên mặt bàn. Giờ đây linh lực hắn gần như đã luyện thành, chỉ còn tầm 3 thành chân khí nữa là còn chưa hóa thành linh lực. Hắn đang suy tính có nên chuyển sang tu luyện nguyên năng hay vẫn giữ lại để tu thành linh lực. Nếu tu thành linh lực thì hắn thật sự sẽ có linh lực hùng hậu hơn đồng giai, tuy nhiên ma pháp lại biến thành trở ngại to lớn. Ma pháp của hắn tu luyện vẫn quá mức chậm chạp, chỉ sợ sẽ bị tụt hậu so với linh lực. Trận chiến rất nhanh đã phân ra thắng bại, đột đã thể hiện rằng bản thân là một đối thủ không tầm thường, chiến lực cùng giai của hắn vẫn rất đáng nể. Hắn ta nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những người đồng bạn của mình cũng đang chiến đấu thì khóe môi khẽ nhếch lên một chút, hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi vẫn muốn tiếp tục, không biết còn ai vui lòng chỉ dạy." "Còn ta?" Phạm Việt tay ngưng tụ kiếm khí, chậm rãi nói: "Mời." Kiếm thế của hắn bùng phát, khiến cho Đột ngạc nhiên, vừa vung kiếm lên vừa hỏi: "Đây là kiếm thế đúng không? Chúng ta cũng từng nghe qua, xem ra giữa Đông Phương và Tây Phương cũng có nhiều thứ tương đồng đấy." Nói rồi hắn cũng bùng phát ra kiếm thế, so ra không kém Phạm Việt một chút nào. Hết chương 295. "Hỏi các đạo hữu một chút, ta có nên viết tên nhân vật tiểu phương Tây hay là cứ để hắn Việt? Mong mọi người đóng góp ý kiến." Chương 296. Keng. Tiếng kiếm ngân vang trong gió, mà lúc này, mũi kiếm của Đột đã trực chỉ vào lồng ngực của Phạm Việt, còn lưỡi kiếm của Phạm Việt lại cách mi tâm của gã vọn vẹn một đốt ngón tay. Ngang tài ngang sức. Phạm Việt thu kiếm lại, chậm rãi nói: "Người rất mạnh. Cậu cũng vậy, không ngờ Thanh Long Giang Tông lại có nhân tài đến bậc này. Không biết ở nơi đây, cậu xếp hạng bao nhiêu?" Đột tản đi kiếm khí, nghiêm túc hỏi: "Ngoài 400." "Ngoài 400?" Sắc mặt tên kia hơi tái nhợt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói lộ ra vẻ thán phục. "Thanh Long Giang Tông, không hổ danh là một trong các thế lực lớn nhất ở Nam Việt quốc này." Ở nơi xa xa, chiến đấu cũng kết thúc. 7 người trẻ tuổi phương Tây thua 4-3, ai nấy đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Bọn họ liền tập trung lại một chỗ, vẫy tay chào rồi rời đi. "Đột, thấy thế nào?" Người đàn ông trung niên dẫn đội dò hỏi. "Rất khó." Tên kia nhìn về nơi xa xa, chậm rãi đáp lại: "Khác với bất kỳ những quốc gia, thế lực mà chúng ta từng tới, Nam Việt quốc có bề dày lịch sử, tích lũy tài nguyên cùng thiên tài rất nhiều. Lúc nãy ta tuy chỉ dùng 4 phần thực lực nhưng tên kia vẫn có thể chống lại. Mà gã chỉ là một tên nằm ở top 400, vậy thì những tên thiên tài chân chính kia còn như thế nào? Theo ta, cứ chậm rãi tìm hiểu, lôi kéo, lúc đó mới có cơ hội." "Rõ." 4. Mấy ngày tiếp theo, những người phương Tây kia xuất hiện ngày càng nhiều, giao lưu văn hóa cùng những đệ tử Thanh Long Giang Tông. Bọn hắn thân là người từ phương Tây, bởi vậy cách nói chuyện, ứng xử cũng có nhiều điều khác biệt. Bọn hắn tính cách phóng khoáng, dễ nói chuyện, hơn nữa ngoại hình cũng tương đối bắt mắt, để cho một đám người đều có thiện cảm. Mà lúc này, ở khu vực rèn luyện của Thanh Long Giang Tông, nơi đây là một mảnh linh bảo giới tương đối đặc thù của Thanh Long Giang Tông, trong đó được chia ra rất nhiều khu vực đặc biệt phục vụ cho đệ tử của tông tu luyện. Chỉ cần đệ tử muốn được tu luyện trong điều kiện nào thì lập tức có linh giả sẽ thi triển linh thuật, điều khiển nơi đây hóa ra điều kiện tương ứng. Ví như người đang tu luyện thủy hệ công pháp, lập tức trong không gian thủy hệ sẽ đậm đặc hơn, mây mù, mưa, sương, những thứ đó liên tục xuất hiện. Quanh thân Trần Phong hiện ra một đám linh văn, chúng tổ hợp thành từng đám linh văn trung cấp, rồi ngưng tụ thành từng đạo linh thuật. Đã gần một tuần kể từ ngày đó, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu về bí thuật linh căn. Bí thuật linh căn, nói cho dễ hiểu là một bản sơ cấp của bí thuật chân chính. Nói nó là lớp vỏ bên ngoài của bí thuật là hoàn toàn sai, bản thân nó vẫn mang đầy đủ đạo nghĩa của bí thuật, tuy nhiên chỉ là bản thô sơ nhất, tựa như một cái mầm cây nhỏ mà thôi. Chữ vũ này chính là Thanh Long lão tổ đời thứ nhất cùng Vũ Gia Nguyên lão nhìn thấy trời mưa mà cảm lộ ra. Ngọc Linh đứng song song bên cạnh Trần Phong, nhìn lấy bầu trời đen kịt mà vươn tay ra, theo đó một đám kiếm tơ như ẩn như hiện bắn thẳng lên trời cao. Vũ Gia lão tổ nhà ta được Thanh Long khai tổ dốc lòng truyền thụ, nhờ đó thông hiểu hoàn toàn chữ vũ này, theo đó thực lực cũng đạt đến vương cấp. Lão tổ đem chữ vũ này giản lược, chỉnh sửa, biến thành trấn tộc cấm pháp, Vũ Linh Cửu Trọng Quyết. Tuy nhiên mấy trăm năm nay Vũ Gia ta không có một ai ngộ đến tinh túy của chữ vũ này, Vũ Linh Cửu Trọng Quyết cũng chỉ tu đến thất trọng, gần đây là ông của ta mới tu đến đệ bát trọng, tuy nhiên rất gượng ép. Một giọt nước rơi lên gò má thiếu nữ, chậm rãi chảy xuống cằm. "Giờ đây, không ngờ cậu lại tình nguyện chia sẻ bí thuật linh căn cho tôi, thật sự cảm tạ." Ngọc Linh cười dịu dàng, không còn nét yêu mị thường ngày, trái lại giống như một thiếu nữ hiền thục nết na, khiến Trần Phong không khỏi ho khan, đáp: "Có gì đâu. Thời gian qua Vũ Gia đã giúp tôi nhiều như vậy, cái này xem như là báo đáp đi, hơn nữa tất cả đều có âm mưu đấy." Ngọc Linh nhún vai không đáp, mà đúng lúc này thì trời cao dường như ngứa mắt đôi trẻ, bắt đầu phun ra những âm thanh sấm rền đầy giận dữ, tiếp đó là nước mưa xối xả. "Đây là mưa, đây chính là mưa." Trần Phong thì thào, theo đó mi tâm rực sáng, một viên chứng tử trong đó chậm rãi hiện ra. Bên kia, Ngọc Linh cũng đồng thời tế ra linh hồn thai của bản thân. Hai linh hồn thai đồng thời có cảm ứng, một luồng khí tức như có như không được chuyển qua lẫn nhau. "Vũ, Vũ, Vũ." Nó không chỉ đơn giản là linh thuật công kích hay phòng thủ, nó là nghệ thuật, nó là khúc nhạc. Nó là cách vận dụng linh lực, cách tu luyện, cách tấn công. Ngọc Linh nhắm nghiền hai mắt, trong lòng bàn tay có sự chuyển biến lớn. Vốn nơi đây cũng có một chủ huyệt, linh lực vốn trông như một cái hồ nước nay lại bị chia tách ra, hóa thành từng hạt lơ lửng trong khiếu huyệt. Tiếp đó là các dòng linh lực trong khí mạch, chúng cũng chậm rãi phân hóa, biến thành từng tia tựa như tia nước bắn. "Đây là căn nguyên kiếm tơ của Vũ Gia ta." "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Ngọc Linh chỉ một ngón tay ra, kiếm tơ vốn đã mảnh nay còn mỏng hơn, tựa như sợi chỉ vậy, tuy nhiên lại cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn cực kỳ chắc chắn. Xoẹt. Đột nhiên bên tai cô nàng vang lên tiếng xé gió, tiếp đó là một vật thể như điện xẹt vào qua, đánh thẳng lên kiếm tơ khí nó nhất thời hỗn loạn. 10. Trần Phong khẽ nhếch mép, nơi đầu ngón tay hơi bốc ra khói. Hắn từ chữ vũ này cũng lĩnh ngộ ra được cách vận dụng linh lực, tuy nhiên có chút khác so với Ngọc Linh. Cô nàng là nữ nhân, bản thân tỉ mỉ, cẩn thận, bởi vậy có thể cách kiếm tơ đến mức mỏng như sợi chỉ, nhưng hắn lại khác. Hắn là nam nhân, bản thân lại theo con đường cương mãnh bá đạo, không thể nào đi theo kiếm tơ âm nhu sắc bén của Ngọc Linh, mà hắn đi theo con đường phù hợp hơn. Hắn ngưng tụ ra một thứ gọi là kiếm diệp, như tên gọi của nó, mỏng như lá, to cỡ một ngón tay, sức cắt xuyên phải nói là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa kiếm diệp này cũng không cần phải toàn lực điều khiển, trái lại chỉ cần xác định một hướng nhất định là được. Cùng một chữ vũ, nhưng hai người lĩnh ngộ ra cách vận dụng lại bất đồng, đó mới chính là bí thuật. Ầm. Nơi xa xa, đột nhiên mây đen hội tụ, tiếp đó là từng đạo lôi điện từ trên không đánh xuống mặt đất. Mà nơi đó cũng có một người trẻ tuổi, đang ngồi khoanh chân tu luyện. Nguyễn Lâm. Hắn ta nhận được chữ Vân Hoàn chính nhất, và đây cũng là chữ phù hợp với hắn ta nhất. Bản thân Nguyễn Lâm là ngũ tinh lôi hệ linh thể, cực kỳ hiếm thấy, chiến lực cực kỳ cường hành. Tuy Thanh Long Giang Tông có thuộc tính nghiêng về thủy, một hai loại, nhưng với tích lũy qua hàng ngàn năm thì chuyển thừa lôi hệ vẫn có rất nhiều. Lôi chính là đại biểu cho thiên, chính là thiên phạt, thiên ý mà trong chữ Vân này ẩn chứa không chỉ đơn giản như nghĩa đen của nó mây, mà thâm sâu hơn, chính là đại biểu phần nào cho thiên. Thiên muốn tạo ra thiên lôi, trước hết ngưng tụ lôi vân mới được. Nguyễn Lâm cũng như Trần Phong, Ngọc Linh bước đầu hiểu ra phần nào ý nghĩa của chữ Vân này. Giờ đây quanh bàn tay phải hắn đang chậm rãi ngưng tụ một đám sương mù, bên trong vang lên âm thanh điện xẹt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đi đùng không dứt. Cũng cách đó không quá xa, trên một nhánh của Thanh Long Giang, Nguyễn Đức Hải tay cầm song đao, hai mắt nhắm nghiền. Ta tu đao đạo, cương manh trí cực, tuy nhiên lại nhận được chữ Giang. Giang chính là sông, là suối, nói lên sự biển chuyển, lẽ nào người kia thầm nói với ta rằng đao của ta cần phải có sự mềm mại trong đó. Hắn đột nhiên mở mắt, đao thế ầm ầm bùng nổ, lập tức mặt sông bị chẻ ra hai nửa. Không cần, đao của ta chỉ có một chữ, đó là cương. Đao của ta phải ầm ầm như nước lũ, tựa như suối cạn mùa mưa, đao vừa ra chính là quần quần không dứt, không ai cản nổi. Hắn vung hai thanh đao lên, mà theo đó từng trận đao quang đao khí dựng thẳng sau lưng hắn, sau đó biến thành dòng suối cuồn cuộn chảy đi, lập tức đem một đầu yêu thú sánh ngang với huyễn linh cảnh nhất tinh ở trong lòng nước chém thành thịt vụn. Bốn thiếu niên này không hổ danh là đi đến bước thứ 700, nội tính thiên phú đều quá đáng sợ. Nơi trên trời cao, ba bốn vị linh giả chú tâm theo dõi bốn người bọn họ, ai nấy đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn đều là những người hộ đạo, tu vi thực lực cao tuyệt, đảm bảo an toàn cho những thiên tài này. Có bọn hắn mà nói, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ có thêm bốn vị trưởng lão, nói không chừng còn có thêm mấy vị nguyên lão. Cộng với yêu nghiệt đời trước như Nguyễn Giang Long, chúng ta sẽ có thể đứng vững. Nguyễn Giang Long, ai ra? Một người trong đó thở dài, trong giọng nói không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Mới hai mươi mấy tuổi đã là chân linh cảnh đỉnh phong, nghe đồn hôm nọ còn tiến vào thủy ma vực, khiêu chiến đệ nhất thiên tài của bọn hải yêu kia. Nào có phải khiêu chiến, là truy sát. Tên khốn kia cực kỳ hung ác, dám vi phạm hiệp ước mà xông vào vùng lãnh hải của chúng ta, lại chém giết, đánh phá mười mấy tàu thuyền, cả trăm người chết rồi. Hắn ta cứ nghĩ mình là Sa Vương hoàng tử, coi trời bằng vùng, ha ha, giờ thì biết thế nào là lễ độ rồi. Người nọ lấy ra một mặt kính, khẽ chạm vào. Lập tức một đám chiếu ảnh in lên không gian, theo đó là hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc xanh nhạt, tay cầm lấy một thanh chiến kích, một đường đuổi giết một tên hải yêu sa tộc. Hải yêu sa tộc kia cực kỳ hung mạnh, chính là huyền long cảnh, ngang với huyền linh cảnh linh giả nhân loại, vậy mà cũng không thể không bỏ trốn trước thanh niên nọ. Hai người hóa thành hai đạo linh quang vọt về hướng biển cả mà đi, thỉnh thoảng lại va chạm một lần, và một lần như thế thì Sa hoàng tử đều phun máu, thậm chí có lúc còn bị chém đứt vây trên lưng, máu phun tứ tung. Bọn hắn một đường chạy tới Đông Hải, lúc này tên Sa hoàng tử mới cười nói: "Nhân tộc, rất tốt, giờ ngươi có thể chết rồi." Dưới mặt nước thình lình lộ ra mười mấy đầu cá mập, miệng phun thủy kỹ, hóa thành từng đạo công kích che kín bầu trời. "Dù ngươi chạy về biển, ta cũng chém ngươi." Long giao kích. "Vành." Một chiêu này vừa ra, công kích đầy trời vỡ vụn, mà mũi kích cũng xuyên đứt một cánh tay của Sa hoàng tử. "Ga a a a a." Nó kêu lên thảm thiết, lập tức quay đầu trốn đi, để lại đám thuộc hạ chặn lại Nguyễn Giang Long. Bọn chúng đều là huyền long cảnh hải yêu, thực lực không hề kém, nhưng ngày hôm nay chúng mới biết rằng, dù là ở dưới nước, chúng vẫn không là đối thủ của nhân loại này, chỉ đơn giản là thịt cá mà thôi. Máu tươi nhuộm đỏ bờ biển, tiếp đó là một thân hình toàn máu nhảy vào biển cả, một đường tiếp tục truy sát. Hình ảnh đến đây liền hết. Hết chương 296, chương 297. Chiến lược kinh khủng đến mức này, đây thật sự là chân linh cảnh đỉnh phong. Một vị linh giả kêu lên đầy thán thốt. Nguyễn Giang Long chiến lược thật sự quá khủng khiếp, có thể nói đã đạt tới đỉnh cấp của chân linh cảnh. Dù ở Nam Việt quốc này, trong chân linh cảnh cũng khó có thể tìm thấy người đánh ngang tay với hắn, chứ đừng nói là đánh bại. Cậu ta tiến vào biển sâu như vậy không sợ hải yêu đời trước ra tay sao? Hải yêu đời trước? Bọn hắn nếu thật sự dám xông ra thì sẽ chết sạch sẽ. Một người hiểu biết hơn đáp lại, âm thanh hơi đè xuống. Cha tôi là một vị trưởng lão, có tiết lộ rằng Nguyễn Giang Long đã được Thanh Long lão tổ bàn cho mấy tờ vương cấp linh phủ, dù là tôn giả cũng không giết nổi hắn. Vương cấp phủ? Thứ đó quý giá bậc nào, vậy mà lại cho một đệ tử sử dụng? Xem ra Nguyễn Giang Long đã được chọn làm người kế nhiệm rồi. Bởi vậy, các vị, ta thành thật khuyên các ngươi, hãy đầu nhập vào cậu ta đi. Đợi đến lúc cậu ta tu thành dung linh, tông linh thì gia nhập cũng chẳng còn lợi ích quá nhiều nữa đâu. Có lý. Thiên tài như vậy, không đầu nhập vào thì còn chọn ai nữa? Bốn thiếu niên này tuy tốt, nhưng so với cậu ta thật sự còn kém xa. Thanh Long Giang Tông cũng không phải kết chặt một khối, trong đó mạch nước ngầm rất cuồn cuộn, các gia tộc, thế lực tranh chấp tương đối gay gắt. Vũ gia vốn là gia tộc của Nguyễn lão, là công thần khai tông lập phải, đáng lẽ thực lực phải cực kỳ hùng mạnh. Nhưng bọn họ mấy trăm năm qua liên tục chịu sự chèn ép, tuy vẫn đứng vững nhưng xa xa mới cường đại được như năm xưa. Tông chủ hiện tại của Thanh Long Giang Tông đức cao vọng trọng, được lòng người nhưng không đồng nghĩa hắn có thể ngồi yên vị. Nếu thế hệ con cháu của ông ta không đủ tài năng, không thể trấn áp thiên tài cùng thời đại thì cũng sẽ ảnh hưởng đến ông ta. Bởi vậy việc lôi kéo nhân lực, vật lực là cực kỳ quan trọng. Mạch của Nguyễn Giang Long, nói thẳng ra là mạch của tông chủ, mạch của Thanh Long lão tổ. Không đầu nhập vào hắn thì còn chọn ai? 16. Thanh Long Giang Tông, tông chủ giới, tông chủ đại điện. 7 vị nguyên lão, hơn 30 vị trưởng lão ngồi vào vị trí của mình, mỗi người đều lộ ra thần thái nghiêm túc. Các vị, như mọi người đã biết, tập đoàn Phương Đông đã đổ bộ vào Nam Việt quốc chúng ta. Bọn hắn ngoài miệng nói là muốn giao hảo, muốn bán, tuy nhiên mục đích thì có lẽ ai cũng rõ. Các quốc gia phía Tây Linh Đạo Đại Lục ta có không ít đã bị tàn phá nặng nề, tài nguyên tu luyện cùng nhân lực đều bị cướp sạch sẽ. Thanh Long Tông chủ nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp. Bởi vậy, ta tổ chức buổi họp này là muốn cùng các vị bàn luận, xem nên xử lý chuyện này thế nào. Tông chủ, ta có lời muốn nói. Giang Giới chủ đứng dậy, cao giọng nói. Bọn hắn đến đây với ý đồ mục đích gì, ai cũng rõ. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta cấm cửa, không cho chúng tiến vào. Nói xong ông ta búng nhẹ tay, theo đó một vật chậm rãi lơ lửng trên không trung. Đây là vũ khí mới của bọn hắn, gọi là súng. Súng, không phải là đồ vật của phàm nhân sao? Có gì đáng chú ý? Một vị trưởng lão vuốt tròm râu bạc trắng, cười ha hả. Nguyễn Thanh trưởng lão, ông chắc không? Giang Giới chủ vươn tay ra, theo đó một luồng linh lực chậm rãi tiến vào khẩu súng. Mà theo đó khẩu súng sáng rực lên, rồi một cột sáng từ nòng súng bắn ra, nện ầm lên mặt bàn. Mặt bàn này làm bằng linh mục, dù là cường giả chân linh cảnh cũng khó mà đánh vỡ, nay lại bị đục một lỗ. Tuy chỉ là lỗ nhỏ, nhưng cũng khiến không ít người nheo mắt mà nhìn. Ta làm ra hành động này, các vị đã hiểu rồi chứ? Đây chưa phải là thứ vũ khí mạnh nhất mà đám người kia sở hữu đâu. Theo ta điều tra, bọn hắn còn có những thứ có thể bắn chết tông giả cấp bậc. Nhất thời mười mấy người hít sâu, gật đầu liên tục. Tây Phương đang xuất hiện đại cách mạng, vô số vương quốc hoàng triều đã bị lật đổ. Thật chí đế quốc cường đại nhất Tây Phương hiện tại cũng đang sức đầu mẹ chán, bởi đối thủ của bọn hắn là các tập đoàn tài nguyên. Bọn hắn lũng đoạn hệ thống, giữ lấy quân mỏ, đồng thời sáng chế ra các loại vũ khí mới. Những thứ này chỉ là mở đầu. Các vị thử nghĩ xem, Thanh Long vệ chúng ta yêu cầu tối thiểu phải là chuyển linh cảnh, tuy nhiên đám người kia thì không. Ta mấy năm trước đã thấy, chúng thậm chí tuyển chọn cả những võ giả ngoại cương, khai huyệt. Mà đám đó, nắm trong tay mờ vũ khí này, lại có thể đổ sát linh giả. Đây thật sự không phải chuyện đùa, trong số các vị, nhiều người đã quá hạn. Thời đại này không còn như trước, không còn là chiến tranh như mấy trăm năm trước nữa. Giờ đây, kẻ thù đã thay đổi. Chúng không trực tiếp hủy diệt một cái tông môn, một cái gia tộc, mà chúng làm lũng đoạn nguồn tài nguyên tu luyện, khiến cho vùng đất đó hỗn loạn, tự chém giết nhau. Nhiều người nghe vậy cũng đã hiểu ra vấn đề, liên tục đồng ý, tuy nhiên vẫn có không ít người phản đối, bọn họ tuy chỉ là trưởng lão, nhưng bối phận cực cao. Bởi bọn hắn đều đã sống tới hơn 200 năm, tư duy vẫn còn giữ ở thời điểm cả trăm năm trước. Bọn hắn cho rằng những thứ vũ khí này chỉ là trò vặt, chỉ có thực lực mới là điều đáng chú ý. Thôi đủ rồi. Thanh Long Tông chủ gõ lên mặt bàn, nghiêm giọng nói. Dựa theo ý kiến của các vị, ta quyết định mở cửa cho tập đoàn Phương Đông vào buôn bán. Tuy nhiên, giọng nói của ông ta đột nhiên lạnh lùng, mang theo sự sát phạt khủng bố. Nếu chúng có ý định phá hoại Nam Việt quốc ta, giết bất luận tội. Mấy vị trưởng lão, tông lão đồng thời nhận lệnh, mỗi người đều nhanh chóng rời đi. Giang Rơi giới chủ, mời ở lại. Hai vị tôn giả thả mình dạo bước bên trong tông chủ đại điện, sau đó tiến ra một vườn cây cảnh. Lê Tuấn, suy nghĩ thật sự của ngươi về đám người Tây Phương này là thế nào? Nói đi, nơi đây đã phong ấn lại. Thanh Long tông chủ lên tiếng hỏi. Tông chủ đã hỏi, ta cũng không dám giấu. Theo ta thấy mà nói, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cơ hội, thách thức. Đúng vậy. Giang Giới chủ mở lòng bàn tay ra, theo đó một đám chiếu ảnh hiện ra. Mời tông chủ nhìn xem. Thanh Long tông chủ nhìn vào chiếu ảnh, một lúc sau liền thở ra một hơi, nói: "Thật sự là cơ hội, cũng là thách thức. Đám người Tây Phương này đã phát triển vượt chúng ta rất xa rồi, nếu không hành động sớm thì chúng ta sẽ chắc chắn thất bại. Bắc Minh đế quốc gần đây dục dịch, đã chuẩn bị tích trữ nhân lực vật lực, có lẽ không lâu nữa thôi, chậm là 50 năm, nhanh là 20 năm bọn hắn sẽ xua quân sang đây. Thủy Ma vực trước ăn quả đắng, bị Nam Việt quốc ta diệt sạch sẽ. Với tính cách đám hải yêu kia, chắc chắn sẽ không có chuyện nhịn đủ. Tây Hải Long Hoàng sớm muộn sẽ lệnh cho Thủy Ma vực tiến công." Nói đến đây thì Thanh Long tông chủ cũng không khỏi thở dài. Ba mặt thù địch, nếu không cẩn thận thì Thanh Long Giang tông sẽ bị hủy trong tay hắn. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hắn chính là tội nhân tiên cổ. Dù có chết đi cũng không dám liệt tổ liệt tông Thanh Long Giang tông. 4. Mặc cho thế hệ trước lo lắng đến sức đầu mẹ chán, những người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi, bọn họ không vì chuyện này mà phải lo lắng, trái lại vì được tiếp xúc với người Tây Phương nên càng vui vẻ. Khắp nơi đều có thể thấy được những người này bàn chuyện, từ tu luyện, đời sống, quê quán, con người, tính cách cho đến một số chuyện như nam nữ, khu khụ, chắc ta không cần nói ra. Trần Phong, Ngọc Linh cùng hai người Nguyễn Lâm, Nguyễn Đức Hải vẫn chìm đắm trong lĩnh ngộ linh căn bí thuật. Với bọn hắn mà nói, linh căn bí thuật ẩn chứa những thứ ngoài sức mong đợi, đó chính là con đường tu luyện phía trước. Bọn hắn thậm chí thấy được, ở huyết linh cảnh bản thân nên tu luyện như thế nào. Việc tu luyện giống như xây một tòa nhà cao tầng vậy, trước hết phải có bản vẽ mới có thể xây dựng. Mà cái gọi là lĩnh ngộ, cảm ngộ cảnh giới chính là việc phát họa bản vẽ, còn tu vi, linh lực chính là vật liệu xây dựng tòa nhà theo bản vẽ đó. Bởi vậy mới có chuyện một số người cắn đan dược, tu vi tiến mạnh, tuy nhiên căn cơ lại bất ổn, có nguy cơ thụt lùi bất cứ lúc nào. Bởi bọn hắn lĩnh ngộ không đủ, chưa có bản vẽ đã xây nhà, vì thế mà sụp đổ. Cũng có một số người thiên tài, sớm từ lúc làm nền móng đã biết tòa nhà cảnh giới của bản thân đến mức nào, nhờ đó bọn hắn mỗi một cảnh giới đều cực kỳ hùng mạnh, dù cắn đan dược cũng không có chuyện để lại hoang ẩm. Giờ bốn người bọn hắn cũng đã đạt đến trình độ này, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, việc tu thành linh giả chính là dễ như trở bàn tay. bên trong nơi bế quan. Trần Phong đứng dậy, thở ra một hơi rồi nói với Ngọc Linh, nên rời khỏi đây thôi, một tháng là quá đủ. Thiếu nữ gật đầu, cười nói, một tháng ở trong đây ta cứ nơm nớp lo sợ, liệu có tên nào hóa thân dã thú hay không. Nhưng may mắn, bên cạnh ta lại là Liệt Dương công tử. Nói đến đây cô nàng lại cười khúc khích, ánh mắt như thu thủy lưu chuyển, khiến Trần Phong giận đến ngứa răng. Một tháng qua bọn hắn cùng nhau lĩnh ngộ linh căn bí thuật, đôi lúc sẽ xảy ra chút chuyện thân mật, tuy nhiên lại không ai phá vỡ bức rào cản cuối cùng. Cái này có thể nói là ngu ngốc à? Cô chắc chứ? Có muốn ở cùng tôi thêm một tháng? Trần Phong cười lạnh, hai tay vươn ra làm động tác bóp bóp. Không thèm. Thiếu nữ nhếch miệng cười, tung tăng chạy khỏi nơi bế quan. Khó hiểu thật sự. Trần Phong lắc đầu ngao ngán, vừa bước ra ngoài thì hắn đột nhiên cảm thấy từng ánh mắt khó chịu rơi lên người mình. Ánh Nguyệt, Linh Nhi, Hà Mi, lâu rồi không gặp. Ánh Nguyệt chỉ hừ nhẹ rồi gật đầu, Linh Nhi phồng má lộ ra vẻ giận dỗi, Hà Mi thì vừa ưu oán lại vừa chờ mong. Hai người vui vẻ à? Ánh Nguyệt cười như có như không. Hai anh chị đã làm gì rồi, có phải chuyện đó không? Linh Nhi ôm lấy cánh tay Ngọc Linh, lắc qua lắc lại. Không có. Trần Phong làm bộ nghiêm trang đáp. Nói dối. Đó là sự thật. Vậy đã có đụng chạm gì không? Không có. Lại nói dối. Trần Phong rốt cục đành chịu thua, không đáp lại lời mấy cô nàng nữa, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ai kia? Trần Phong nheo mắt nhìn, chỉ thấy có mấy người ngồi trên một tấm thảm, đang bay tới đây. Mấy người Tây Phương. Bọn hắn tìm cậu mấy ngày liền rồi đấy. Ánh Nguyệt nói một cách bất đắc dĩ, thở dài. Mấy tuần nay ngày nào cũng có người đến tìm cậu, nói muốn được giao lưu học hỏi gì gì đó. Tôi đã cố nhưng đuổi không được. Không sao. Trần Phong cười nhẹ, cổ họng đột nhiên rung động liên hồi, sau đó là một luồng sóng âm từ trong đó bùng phát mà ra. Người từ nơi xa đến, không biết có chuyện gì. Mấy người đang ngồi trên thảm lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, pháp lực tán loạn, chút nữa đã ngã xuống. Mạnh đến như vậy. Một tên rên lên sợ hãi. Thực lực này, đã sánh ngang các ma pháp sư chân chính. Hết chương 297 chương 298. Ma pháp sư sơ cấp, chính là huyễn linh cảnh linh giả. Trần Phong 2 tháng qua bế quan, thu hoạch cực kỳ phong phú. Giờ đây chiến lực của hắn đã là linh giả, còn đến mức độ nào, chính hắn cũng không biết. Nhưng giờ, đã biết một phần rồi. Mấy tên kia thực lực có thể sánh ngang với chuyển linh viên mãn, vậy mà hắn chỉ cần vận dụng một phần chiến lực liền đánh cho bọn hắn bị chấn động. Ta đã quá mạnh. Trần Phong cảm thán, mà nơi xa xa, mấy tên kia cũng không đứng vững được trên thảm bay nữa, lần lùi họ ngã xuống mặt đất. Chỉ có Đột mới có thể chống lại tên này. Đúng vậy, chỉ có cậu ta mới có thể chiến thắng tên này mà thôi, nhưng con đã, ta nghe nói còn 2 tên cũng sắp xỉ người này nữa, chẳng lẽ Thanh Long Giang Tông này khủng bố như vậy? Đi, mau đi. Bọn hắn chật vật rời đi, để lại mấy người Trần Phong ngơ ngác, dở khóc dở cười. Cậu không cần phải khoe mẽ đến mức đó chứ? Ánh Nguyệt xoa xoa hai huyệt thái dương, không biết nói gì hơn nữa. Do bọn hắn quá yếu thôi. Trần Phong cười hình hệnh, đồng thời nói, mà chắc mọi người tới đây cũng có việc gì khác nữa đúng không? Thật sự là có. Vũ Nguyên lão có chuyện lời, sắp đến sinh nhật chị Ngọc Linh. Sắp đến sinh nhật cô ta. Trần Phong chỉ sang Ngọc Linh, mà cô nàng thì vớt vớt đuôi tóc, nói, lại nữa à? Phiền ghê. Số là từ khi cô nàng 14 thì sinh nhật không còn yên bình như xưa nữa. Nó từ chỗ kỷ niệm ngày sinh của cô nàng biến thành nơi vùng đệm giữa các người trẻ tuổi, cùng là nơi để các gia tộc, thế lực kết thân với nhau. Bởi lúc đó ông của nàng chưa tu thành tôn giả, mới chỉ là tông linh cảnh đỉnh phong. Đây là cảnh giới cực kỳ đặc biệt, nếu tiến thêm một bước chính là nguyên lão, nếu không chỉ là trưởng lão. Không biết bao nhiêu người nhân cơ hội này tìm cách gả con mình vào để làm con rể Vũ gia, tuy nhiên đều bị cự tuyệt. Nghe vậy thì Trần Phong vẫn cười thản nhiên, nhưng một bên truyền âm cho Ngọc Linh, nhờ cô tìm hiểu xem có những thiếu niên thiên tài nào sẽ xuất hiện ở tiệc sinh nhật tối mai, càng kỹ càng tốt. Thế nào, sợ bị đánh? Cô nàng nói kích, khẽ huých tay hắn một cái. Cũng gần giống thế. Lần nào tham gia mấy cái tiệc hội liên quan đến các cô tôi thường sẽ gặp phiền toái, lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Hắn thở dài, nghĩ đến cảnh mình chuẩn bị phải khổ chiến một phen thì càng mệt. Xem ra Liệt Dương công tử cũng lúc nhắc chiến, vậy mà ta cứ nghĩ ngươi là kẻ cuồng chiến đấu cơ. Cô không thể bất khiêu khích à? Vũ gia ở trong cựu giới của Thanh Long Giang Tông, bởi vậy bọn hắn nghỉ ngơi trò chuyện một lúc liền lên đường. Vì thân phận của cô nàng đặc thù nên chỉ có một ít người mới có tư cách được mời, nhưng cái số ít này cũng lên đến con số mấy trăm. Trên đường đi để tránh bắt gặp người khác bọn hắn đã phải né tránh rất cực khổ, đến tận khi bước vào cổng truyền tống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chị ngầu thật đấy, đi đâu cũng có người săn đuổi. Linh Nhi nhìn chằm chằm cô nàng, hai mắt như tỏa sáng. Em cũng sẽ có ngày được như vậy thôi. Ngọc Linh xoa xoa hai má cô bé, lại nói với Trần Phong, lần này vào Vũ gia khác lần trước, cậu chú ý một chút. Nói đến đây cô nàng nghiêm túc hẳn lên, không còn cợt nhả nữa. Mà Trần Phong thấy vậy thì hít mắt, hỏi, có người sẽ gây khó dễ? Khẳng định có, hơn nữa không ít. Cậu nên biết, Vũ gia không phải là nắm trong tay ông của tôi. Vũ gia hiện nay chia làm 3 phái chính, trong đó ông tôi là mạch gia chủ, còn lại một mạch trung lập, cùng một mạch nữa là của Vũ Văn Long, người mà cậu đã đánh chết ở trong lòng mạch ấy. Là cái lao giả ngu ngốc nọ. Trần Phong ngạc nhiên, dù biết lao tổ kia lai lịch chắc chắn không tầm thường, nhưng ai ngờ lại lớn đến vậy. Ông ta đối lập cùng ông tớ từ rất lâu, tuy nhiên bị thất bại. Lao ta không nản chí, quyết dạy dỗ hậu đại thật tốt. Và không may, lão thành công. So với các anh chị em trong hệ mạch của tôi, những thanh thiếu niên bên kia thật sự tốt hơn nhiều. Trong đó phải kể đến Vũ Văn Phục, anh ta giờ đã là chân linh cảnh giới, thiên phú cũng là tứ tinh linh thể. Còn chưa kể nhiều kẻ khác nữa. Quan hệ của chúng ta thật sự có thể gọi là thân thiết, bởi vậy, bọn hắn sẽ không đối phó tôi, mà sẽ đối phó cậu. Trần Phong, hãy cẩn thận. Đã hiểu. Trần Phong nghiêm túc đáp lại, trong lòng đã có những toan tính đối với chuyện này. Thầm 5 phút sau bọn hắn liền được truyền tống đến nơi. Trần Phong đã lần thứ 2 đến đây, Hà Mi thì càng vô số, tuy nhiên Linh Nhi, Ánh Nguyệt thì mới lần đầu, liên tục nhìn quanh nó nghiêng. Đây thật sự là linh bảo giới. Ánh Nguyệt không giấu nổi vẻ rung động, ngước nhìn lên trời cao, chỉ thấy nơi đó có một vầng mặt trời sáng chói, lại nhìn xuống mặt đất, đại địa vững chắc đâu khác gì ngoài thế giới kia. Đúng đấy chị ạ, theo sử sách ghi lại, vầng mặt trời trên kia là một tòa bí cảnh của một vị linh vương cấp của Thanh Long Giang tông ta. Lúc sinh thời vị lão tổ ấy đi theo hỏa hệ, đến linh vương thì cạn kiệt thọ nguyên, một thân tu vi cuộn vào tinh thần không gian, ngưng tụ thành vầng mặt trời này. Nó tuy không thể sánh được với mặt trời chân thật nhưng lại mang theo lĩnh nộ của ngài ấy, cực kỳ thích hợp tu luyện. Hà Mi lên tiếng giải thích. Vũ gia chúng tôi ở vào phía tây của gian giới, ngày xưa có dịp tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng. Ngọc Linh cười nói, bắt đầu chỉ về nơi xa xa. Chỗ đó có một dãy kiến trúc trông rất nguy nga hùng vĩ, có thể mơ hồ thấy đài, tháp, chùa đứng sừng sững. Vũ gia kể cả chi mạch cùng chủ mạch thì có tầm 4.000 người, con cháu trẻ tuổi cũng có 1.000. Tuy nhiên có thể ở lại trong cựu giới này cũng chỉ có tầm 2.000 người mà thôi, còn lại đều phải ở ngoài thế giới thực. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao bản thân cựu giới này chính là một tòa thánh địa, linh khí nồng đậm hơn hàng chục lần thế giới bên ngoài, dù nó còn chưa sử dụng tụ linh trận. Còn chưa kể nơi đây còn có thể ngày ngày được các cảm ngộ của tiền bối hỗ trợ, giúp khả năng lĩnh ngộ vượt xa bên ngoài. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, mãi tận 10 phút sau mới tiến vào cổng chính Vũ gia. Đây là một tòa môn hộ khổng lồ, hai bên là hai cây ngọc thạch màu xanh lục, tản ra từng trận một khí thấm đẫm lòng người. Ở phía trên còn điêu khắc lấy hai con rồng, miệng ngậm một viên ngọc, trên đó khắc đúng một chữ Vũ theo lối tượng hình, nét chữ rắn giỏi, khí phách vô cùng. Đó là nét chữ do Vũ gia lão tổ đời thứ nhất viết ra, mọi người không nên nhìn quá lâu. Ngọc Linh rất nhanh liền nhắc nhở bọn họ, đồng thời lên tiếng hỏi. Long Vân, Long Vũ, mở cửa. Vâng, tiểu thư. Hai con rồng tưởng như được điêu khắc kia nay lại phát ra âm thanh đáp lại, tiếp đó đại môn chậm rãi hở ra một cái cổng phía bên góc trái để bọn họ đi vào. Tiểu thư đã về. Không biết một tên nào nhanh mắt nhanh miệng, lập tức hét lớn lên. Ngọc Linh đã về sao? Tốt quá. Luyện thuật trường, gần trăm thanh thiếu niên Vũ gia đang tu luyện đồng loạt ngừng lại, ai nấy đều lập tức chạy về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ, chọn lấy bộ đồ đẹp nhất mặc vào rồi hấp tấp chạy đi. Đã lâu lắm rồi tiểu thư không trở về, mọi người rất nhớ đấy. Một thiếu nữ mặc đồ người hầu chạy đến nhanh nhất, lập tức nắm lấy tay cô nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ừ, cũng hơi lâu rồi nhỉ, Thanh Thúy. Ngọc Linh vô vô bàn tay của cô người hầu, lại nói: "Đây là mấy người bạn của ta, ngươi sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi đi." "Vâng, thưa tiểu thư." Cô gái nọ lau lau nước mắt bên khóe mắt, lại quay sang nhìn mấy người trần phòng, không người chào một cái rồi xoay người rời đi, có lẽ là chuẩn bị phòng ốc cho bọn hắn. "Được rồi, chúng ta đi dạo một thoáng, cho mọi người ngắm nhìn khung cảnh Vũ gia nhà tôi." Ngọc Linh cười khẽ, bắt đầu dẫn bọn hắn đi một vòng Vũ gia. Phải nói Vũ gia không hổ danh đại tộc truyền thừa mấy ngàn năm, quy mô phủ đệ cực kỳ rộng lớn, bên trong đầy đủ phòng ở, nhà hàng, nơi tu luyện cho đến công viên, ao hồ. Đi mọi chân cũng chưa hết. Trần Phong một đường di chuyển đều chú ý tới, khắp nơi của Vũ gia đều được khắc các loại linh trận, linh văn chen chúc nhau mà tồn tại, chỉ cần có ai đó truyền linh lực vào thì có thể bộc phát ra uy năng khổng lồ. Chưa kể lúc hắn vận dụng Âu Lạc Thần Nhãn, có thể thấy ở sâu trong lòng đất, từng khẩu linh quang pháo giống như cự thú ngủ say, mỗi khẩu tản mát ra sát khí đủ để khiến hắn cảm thấy khiếp đảm. Vũ gia không chỉ đơn giản là nơi ở, đây còn là một tòa pháo đài, một cỗ máy chiến tranh đáng sợ. Chỉ cần bị thức tỉnh đi lên thì sẽ hiếm có kẻ thù nào có thể chống lại. Hắn tổng kết lại như vậy, lại trong đài cao thỉnh thoảng lại có cường giả bộc phát ra linh thức, quét lên cơ thể hắn một lượng, đến khi thấy an toàn mới rời đi. Nhiều linh giả như vậy, Trần Phong nghẹn giọng chân chối, từ nay đến giờ chỉ ít đã 300-400 cố linh thức quét qua cơ thể hắn, mà linh thức là thứ mà linh giả mới có thể tạo ra. Hà Mi thấy khuôn mặt hắn biểu lộ như vậy thì lập tức tiến sát cạnh hắn, thì thầm: "Như vậy còn chưa hết đâu anh ạ, anh thử đoán xem, trong nơi đây có tổng cộng bao nhiêu linh giả?" "Thầm hơn 1.000 đi." Hắn đáp. Cô bé lắc đầu, nói nhỏ: "Thầm hơn 4.000." "4.000 linh giả?" Trần Phong nghe răng niết miệng, Vũ gia lại khủng bố như vậy. "4.000 linh giả đấy. Nếu anh đi tiếp thì còn bất ngờ nữa cơ." Cô bé nhún người lên một chút, hai tay lấy ra một lá bùa rồi dán lên chắn hắn. Theo đó thị giác hắn tăng trưởng đến một mức độ khó có thể hình dung, hắn thấy được ở trên cái mặt trời khổng lồ kia, từng vị linh giả hóa thân thành hỏa điểu hỏa phượng, phun ra linh hỏa tế luyện cái mặt trời kia. Hắn lại thấy được nơi xa xa, một con sông xanh biếc nước chảy cuộn, phía dưới là từng cái miếu thờ long vương san sát nhau, linh giả hóa thành long hình cùng long tộc thống ngự nơi đây. Hắn lại thấy được trong núi sâu, từng cái sơn điện ẩn ẩn hiện, linh giả tu luyện thổ hệ ẩn mình trong đó, cảm ngộ lấy thổ linh. Thật hùng vĩ. Trần Phong há hốc mồm, đang muốn nhìn xa hơn nhưng chỉ giới hạn tại mấy chục cây bán kính xung quanh mà thôi. "Thế nào, thấy giang giới thế nào?" "Tuyệt chứ?" Ngọc Linh nghiêng đầu, quay lại hỏi. "Tuyệt." Hắn xé lá búa ra khỏi trán, nhẹ nhàng đặt lên trán Ánh Nguyệt. Cô nàng cũng cực kỳ ngạc nhiên trước những gì mình thấy, cũng không dám tin vào mắt mình. "Anh sớm muộn cũng là linh giả của tông ta, biết trước cho đỡ lạ lắm." Hà Mi cười nói, không biết tự lúc nào đã vòng tay ôm lấy tay phải hắn. Ngọc Linh liếc mắt thấy cảnh này, không hiểu sao thoáng chốc lộ ra vẻ khó chịu, trong đầu nảy ra một ý tưởng thú vị. Bọn hắn đột nhiên đổi hướng đi thẳng về phía luyện thuật trường. Khi vừa đến nơi, cô nàng lập tức tiến lại bên cạnh Trần Phong, nắm lấy tay hắn. "Chuyện gì?" Trần Phong không hiểu lắm hành động này, nhưng khi thấy phía trước có mấy trăm thanh thiếu niên đang đứng chờ thì sắc mặt đen lại, thầm hô trong lòng: "Xong, triệt để xong." Mấy trăm người vốn đang đứng chờ vị tiểu thư này, đột nhiên thấy cô nàng đang tay trong tay cùng một người khác, đáng giận hơn tên đó còn trái ôm phải ấp. "Muốn chết hay sao?" Nhất thời không ít kẻ gầm lên đầy tức giận, thiếu chút nữa đã lao lên đánh, may mà vẫn giữ được bình tĩnh. Với bọn hắn mà nói, Ngọc Linh không chỉ đơn giản là tiểu thư, đó còn là nữ thần trong lòng, hơn nữa còn là mục tiêu của bọn hắn. Vũ gia truyền thừa lâu dài như vậy, huyết mạch sớm không còn tinh khiết, có nhiều người xưng là anh em họ nhưng có khi chỉ là bà con từ đời ông tổ 6, 7 đời. Bởi vậy có không ít người trong đây nhắm tới Ngọc Linh, mong được lọt vào mắt xanh của nàng. Bởi nếu được nàng lựa chọn, chính là được Vũ gia Nguyên lão chống đỡ. Vũ gia sinh ra Nguyên lão, xưa đâu bằng nay, chỉ trong vòng hơn nửa năm đã khác biệt rất nhiều, tài nguyên chạy vào lớn hơn gấp dưới, hơn nữa cũng trở lại vị trí của một trong ngũ đại tộc của Thanh Long Giang Tông. Nguyên lão chính là tôn linh cảnh cường giả, có sự khác biệt hoàn toàn về chất. Một vị tôn linh cảnh, cường đại đến mức có thể sánh cả 6-7 vị tông linh cảnh linh giả. Hắn ta là ai, sao có thể nắm tay tiểu thư như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, tiểu thư phát sinh tình cảm với một tên nhà quê? Ta biết rồi, hắn ta là Trần Phong. Trần Phong, thiên tài đi đến bước thứ 700. Nhưng hắn dù là thiên tài cũng là một gã nhà quê, không bối cảnh, không hậu thuẫn. Mẹ nó, kia không phải là tiểu công chúa của Thanh Long Giang Tông ta? Cô bé sao cũng rơi vào ma trảo của hắn rồi. Lập tức có kẻ không kìm nén được, dẫm ra một bước, theo đó một cỗ kình lực men theo lòng đất mà đi, thẳng về phía Trần Phong. Trần Phong lúc này vẫn nở nụ cười tươi rói, một tay vươn ra ôm lấy Ngọc Linh, một tay khác nắm lấy tay Hà Mi. Đứng vững một chút, sắp có động đất. Hắn hạ bước chân xuống, linh lực bùng nổ, lập tức đánh tan cảnh luồng kình lực do tên kia tạo ra, đồng thời phản kích. A! Tên kia kêu lên thảm thiết, lòng bàn chân toé máu. Ngọc Linh nhìn sang Trần Phong, không kìm nổi sự ngạc nhiên. Trần Phong không ngờ đã cường đại đến trình độ này, bởi người vừa nay chính là một linh giả trẻ tuổi của Vũ gia, tuy không quá xuất chúng nhưng cũng không hề tầm thường. Vậy mà một kích đánh lén không thành, trái lại còn bị phản kích bị thương. Người Vũ gia nhà cô, có vẻ không chào đón ta lắm nhỉ? Trần Phong buông hai thiếu nữ ra, dù sao phía sau vẫn còn một cỗ sát khí như có như không đang chuyển đến kia kìa. Trăng Hoa, Ánh Nguyệt hơi nâng cằm lên, thư lạnh mà nói. Hết chương 298 chương 299, sinh nhật Ngọc Linh. Truyền linh cựu truyền, cường đại không kém gì Huyễn Linh cảnh. Thiếu niên này không hổ là thiên tài đi đến bước thứ 700. Mấy chục vị linh giả nấp trong bóng tối đồng thời truyền âm cho nhau, đánh giá rất cao Trần Phong. Vậy giờ sao đây, có thực hiện kế hoạch không? Vẫn phải thực hiện chứ sao, gia chủ đã có lệnh, khảo nghiệm hắn. Truyền âm cho Vũ Đức An, nói hắn thử sức đi. Được, để ta, mà khoan đã, tên nhóc này đã xông lên rồi. Chậc chậc, đúng là con cháu của Vũ Đức Anh, nóng nảy như vậy. Trần Phong lúc này đã đứng đối diện mấy trăm người, lập tức gật đầu một cái rồi cao giọng nói: "Tôi tên Trần Phong, rất hân hạnh được gặp mọi người." "Ra là Trần Phong, đã nghe danh từ lâu, tôi cũng rất hân hạnh được gặp." Một thanh niên bước ra, làm tư thế bắt tay. "Hơ." Trần Phong vừa mới đón lấy tay đối phương lập tức đã cảm nhận được một cỗ linh lực hùng hậu đánh út tới, tựa như sóng nước cuộn, vỗ lên lòng bàn tay hắn. "Vành." Trần Phong không nhiều lời, lòng bàn tay lật úp lại, linh lực hóa thành một con dao long dương nhanh múa vút, trả lại tên kia. Dao long trong dòng nước cuồn cuộn vẫn không chút nào khó khăn, một đường tiến lên, đánh thẳng vào lòng bàn tay gã. Ầm. Vũ Đức An thu tay lại, mỉm cười. Thiên tài đi đến bước thứ 700, quả thật không tầm thường. Ta đã được chứng kiến. Nói xong hắn liền lùi lại, hai tay vẫn chắp lại sau lưng. Thế nào Đức An, hắn ta thế nào? Có mấy người thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm, mà tên kia cũng không đổi đáp, đợi khi ẩn sâu vào đám người mới nói. Đừng chọc hắn nữa. Nói rồi hắn giơ bàn tay phải ra, lúc này đã máu tươi bé bét, huyết nhục tàn nát. Anh đã là Huyễn Linh nhị tinh rồi mà, sao vẫn bị thương như vậy, hay hắn ta chơi xấu? Không phải. Vũ Đức An lắc đầu, thở dài đầy tâm trạng. Trần Phong lúc này cũng giơ bàn tay lên, không ngờ lại chẳng có lấy một vết chảy xước. Ngọc Linh, thấy thế nào? Hắn nhìn sang thiếu nữ mà cười một cách kiêu ngạo, còn Ngọc Linh thì cũng cực kỳ ngạc nhiên. Hai người cùng tu luyện cả tháng thời gian, tuy nhiên cô nàng cũng không ngờ được Trần Phong vậy mà tiến bộ đến mức này. Vũ Đức An là Huyễn Linh nhị tinh, nhưng thực lực lại sánh ngang với Huyễn Linh tứ tinh. Dù hai người chưa chiến toàn lực nhưng qua lần ra chiêu chớp nhoáng vừa rồi có thể thấy, Trần Phong không hề kém anh ta chút nào. Có một người làm tấm gương thì cũng chẳng còn ai dám xông lên khiêu chiến nữa, một đám người chôn chân đứng tại chỗ. Ngọc Linh cảm nhận thấy bầu không khí lung túng này thì lập tức lên tiếng giảng hòa, sau đó cùng mọi người trò chuyện. Những người này là con cháu hệ mạch của Vũ Nguyên lão, bởi vậy cô nàng rất chiếu cố, thậm chí lúc quá khứ từng giúp bọn họ tu luyện khí thuật võ kỹ, dạy dỗ một số bí mật trong tu luyện. Nhờ đó ai ai cũng khâm phục, tôn cô nàng là thánh nữ. Không ngờ cô ta lại được lòng người như vậy. Không hổ danh là con cháu của Nguyên lão, dưỡng dục rất tốt. Trần Phong cũng không làm phiền cô nàng nữa, cùng mọi người đi theo câu người hầu lúc nãy đến phòng nghỉ. Xa hoa quá vậy. Ánh Nguyệt ngạc nhiên cực độ, bởi mỗi người bọn họ đều nhận được một căn phòng rộng rãi, bên trong bày biện đủ loại đồ đạc. Trong đó mỗi món đồ đều là bảo khí, ngay cả cái cốc, cái chén, cái bàn cũng đều là bảo khí, thậm chí còn có linh bảo. Nhưng mà lại thật khó chịu khi lúc nào cũng có người theo dõi mình. Trần Phong ngã phịch lên giường, lại cảm thấy 3-4 cặp mắt đang dõi theo căn phòng này thì không khỏi bực mình, lập tức nói: "Các vị, từ lúc tôi vào đến bây giờ các ngài vẫn luôn theo dõi tôi, chuyện đó cũng đúng thôi, nhưng đây là phòng riêng đấy, có thể dừng lại không?" "Chàng trai trẻ, ngươi cảm nhận được chúng ta?" Lập tức một giọng nói giàn mua đáp lại, khiến Trần Phong liền ngồi bật dậy, nghiêm nghị đáp: "Hoàn toàn có thể." Không gian thoáng chốc im lặng một chút rồi từng âm thanh tựa điện xẹt vang lên, tiếng đó thân ảnh ba ông lão hiện ra. Trần Phong thấy vậy lập tức không người cúi chào, rồi nói: "Các ngài cần gì sao? Vốn chúng ta chưa muốn xuất hiện, nhưng ngươi thật sự quá nhạy bén, chúng ta không thể không xuất hiện. Đêm ngày mai là sinh nhật tuổi 18 của Ngọc Linh, chúng ta muốn ngươi hỗ trợ. Chỉ cần đồng ý, Vũ gia sẽ trả lễ thỏa đáng." Trần Phong suy tư hồi lâu. Hắn đã đoán ra việc mà những người này muốn mình hỗ trợ là gì, tuy nhiên vẫn còn khúc mắc. Nếu hắn tiếp tục hỗ trợ cô nàng, lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào vòng xoáy quyền lực của Vũ gia, tệ hơn là giữa các trưởng lão, nguyên lão với nhau. Hắn mới chỉ là chuyển linh cảnh, không thể nào đứng vững được trước mạch nước ngầm quần của đó. Trần Phong, giờ ngươi đã là một thiên tài hàng đầu của Thanh Long Giang Tông, sớm muộn cũng sẽ tiến vào cao tầng chúng ta. Bởi vậy, việc đó là không thể tránh khỏi. Dường như phát hiện ra tâm tư của Trần Phong nên bọn họ liền lên tiếng khuyên bảo, khiến hắn không khỏi động lòng. Hắn nếu muốn tu luyện lên cao hơn nữa thì việc gia nhập vào một mạch nào đó ở Thanh Long Giang Tông này là không thể tránh khỏi, và giờ đây, Vũ gia thật sự là một nơi đáng để đầu vào. Ta đồng ý. Hắn gật đầu khiến cho ba người nọ khẽ cười, sau đó bọn họ bắt đầu bàn bạc một số chuyện. Trần Phong tuy chỉ là thiếu niên, nhưng sau lưng cũng có cường giả ủng hộ, bản thân lại là thiên tài đỉnh cấp, bởi vậy ba ông lão nọ cũng không dám xem thường hắn, đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh. Nói chuyện với những người như cháu thật sự khiến mấy thân già này cảm thấy dễ dàng. Một ông lão vỗ nhẹ vai hắn, cười khàn khàn. Người thông minh, dễ hiểu chuyện. Một người khác đáp lại, sau đó bọn họ đồng loạt rời đi. Ngày mai, xem ra có chuyện vui rồi. Trần Phong siết chặt hai tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. 7. Ngày hôm sau, Vũ gia, sảnh chính. Nơi đây là một mảnh sân rộng lớn chừng mấy trăm mét vuông, bốn phía răng đèn kết hoa, cùng với đó là hơn trăm thanh thiếu niên ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Ở bên trong những dãy nhà thì từng vị tiền bối thảo luận với nhau, chuyện trò rôm rả, cảnh tượng thật khiến người ta vui sướng. Nhưng ai biết đâu, trong đây ẩn chứa không biết bao nhiêu là âm mưu thủ đoạn, cạnh tranh gay gắt. Ngọc Linh mặc trên mình một bộ váy đen dài đến ngang bắp chân, mái tóc bung xõa ngang lưng, trông tuyệt không thể tả. Hàng chục người liên tục vây quanh cô nàng, nào là chúc mừng, tặng quà, nói chuyện, khiến cô nàng không thể tách ra dù chỉ một chút. Trần Phong, sắp xong chưa? Ánh Nguyệt cùng Hà Mi đứng trước cửa phòng Trần Phong, gõ gõ liên tục. Đã đến sát giờ rồi mà hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, khiến bọn họ không thể thúc giục. Rồi đây, xong ngay. Trần Phong mở cửa chạy ra, khiến hai người kia không khỏi trố mắt. Lúc này Trần Phong không ngờ lại mặc một bộ đồ dành cho chiến đấu, với bao tay, giáp ngực, giáp chân, trông tương đối kỳ dị trong bối cảnh này. Đi thôi. Cậu không thấy mặc thế này có hơi không ổn sao? Không ổn. Đương nhiên là ổn rồi, dù sao mặc những bộ kia chắc chắn sẽ vướng tay vướng chân, không thì sẽ bị đánh nát, chi bằng mặc giáp ngay từ đầu. Hắn cười ha hả, sau đó nhanh chân bước ra sảnh chính. Tên quái dị nào kia? Đi dự tiệc nhưng lại mặc đồ chiến đấu. Thích gây sự hay sao? Có chuyện hay để nhìn rồi. Trần Phong không chút xấu hổ đi vào giữa đám đông, thẳng hướng Ngọc Linh. Trần Phong, ngươi làm cái quái gì vậy? Nguyễn Lâm từ trong đám đông bước ra, gãi gãi đầu đầy khó hiểu. Mà mấy người khác khi nghe hai chữ Trần Phong này cũng liền nhớ lại, đồng thời ồ một tiếng, sau đó có mấy người còn cười phá lên. Mỗi người một phong cách, mọi người cũng đừng lo cho tôi quá. Hắn nhún vai đáp lại, ánh mắt liếc nhìn bốn phía một lượt. Chuẩn bị bắt đầu rồi. Hắn tự nhủ, hai nắm đấm siết chặt. Mọi người, hoan nghênh đã đến với bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay. Ngọc Linh rất cảm ơn mọi người. Cô nàng lên tiếng nói, đồng thời nở một nụ cười thật tươi, khiến không ít người bị mê đắm. Cô quá khách khí rồi, chúng tôi được đến đây mới là vinh dự chứ. Một thiếu niên nhanh như chớp lên tiếng, đồng thời tiến về phía cô nàng, lấy ra một cái hộp ngọc rồi nói: Nguyễn Thanh Lục, xin tặng một sợi dây chuyền chế tác bằng linh ngọc. Ngọc Linh gật nhẹ đầu, đáp lại: Cảm ơn ngươi. Lại có mấy người phản ứng kịp, dâng lên các loại quà tặng. Tất cả đều rất xa xỉ, thấp nhất cũng là bảo vật tầm cỡ chân linh cảnh, còn cao hơn là bảo vật cỡ huyền linh cảnh. Hiển nhiên những tên này đều có hậu thuẫn kinh người mới lấy ra được những đồ vật ấy. Nguyễn Lâm, kính tặng Vũ tiểu thư một viên Nguyệt Quang Châu, một đám Liên Thủy Vân. Nguyễn Đức Hải, kính tặng Vũ tiểu thư một viên Tiên Nhan Đan, một đám Thanh Linh Thủy. Hai lời vừa ra, lập tức gây chấn động toàn trường. Bốn món kia đều là dung linh cảnh cấp bậc bảo vật, thật quá sụp. Không biết bao người còn đang định tặng quà, nhưng lập tức thu lại, quyết định thông tin cho trưởng bối để xin một món quà tốt hơn. Người ta đem ra là dung linh cảnh cấp bảo vật, nếu đưa ra thứ thấp hơn chỉ có thể bị cười chê. Cảm ơn hai người rất nhiều. Ngọc Linh tiếp nhận bảo vật, ánh mắt lại ném lên người Trần Phong, không khỏi lộ ra một tia giận dữ. Trần Phong giờ đây không ngờ đang ngồi ăn uống ngon lành, trò chuyện với Ánh Nguyệt, Hà Mi, bộ dáng thản nhiên như không. Cái tên xấu tính này. Cô nàng hơi phồng má giận dữ, lộ rõ vẻ yêu kiều. Sinh nhật tuổi 18 của Ngọc Linh, anh đến muộn, thật sự mong em cùng mọi người bỏ qua cho. Từ ngoài cổng đi vào mười mấy người, trong đó lấy một thanh niên 18-19 tuổi cầm đầu. Người này gương mặt non mịn, tựa như tiểu bạch kiểm trong truyền thuyết. Hắn ta phất phất trong tay một cây quạt, bên trên khắc mấy chữ tượng hình không rõ nội dung. Không ngờ anh cũng đến, em còn chưa kịp mừng nữa là. Ngọc Linh làm bộ vui cười, nhưng trong lòng đã có chút nặng nề. Cảm ơn em đã hiểu cho. Chẳng qua anh bận đi Thanh Long Tháp khảo thí một chút mà thôi. Thanh Long Tháp? Hắn ta đã mạnh như vậy? Không ít người hét lên, bởi chỉ cần người có chút hiểu biết sẽ hiểu nơi đây có ý nghĩa như thế nào. Ra là vậy. Không biết anh đã đi đến tầng thứ bao nhiêu? Ngọc Linh hỏi một cách nhỏ nhẹ. Không nhiều, không nhiều, chỉ là tầng thứ 6. Tầng thứ 6? Lập tức có mấy người hét lên đầy kinh ngạc. Thanh Long Tháp chính là một nơi tương tự như linh lộ ở chuyển linh cảnh, nơi đây là chỗ khảo nghiệm tư chất của các linh giả trẻ tuổi. Đi đến tầng thứ 6, tức là tương tự với việc đi đến bước thứ 600 ở linh lộ. Tư chất như vậy, có thể nói là cực kỳ xuất chúng, dù sao không phải ai cũng làm được. Có nhiều người ở chuyển linh cảnh có thể đi đến bước thứ 5-600, nhưng ở Thanh Long Tháp chỉ lên được tầng thứ 3 thứ 4. Nhớ năm xưa Vũ Văn Kiệt ở chuyển linh cảnh chỉ đi đến bước 500, nhưng giờ đây lại lên được tầng thứ 6, chứng tỏ hắn tư chất đang ngày càng nâng lên. Hết chương 299 chương 300, điều này càng khiến không ít người trong Vũ gia nghiêng về phe phái đối lập với ông nội của Ngọc Linh, cho đến tận khi ông ấy đột phá tu thành tôn linh cảnh, trở thành một vị nguyên lão thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Tuy nhiên, mạch nước ngầm vẫn còn đó, nó chỉ đợi cơ hội để phun trào mà thôi. Anh cũng không có gì nhiều, xin được tặng em mấy món quà thầy cho lời chúc. Vũ Văn Kiệt vung tay, theo đó một bộ linh bảo hiện ra, trong đó đủ mũ giáp, áo, quần, kiếm, cùng mỗi món đều là chân linh cấp bậc, giá trị so ra cũng gần như bằng quà của Nguyễn Lâm và Nguyễn Đức Hải. Đây là một bộ linh bảo do vị thợ rèn nổi tiếng của Thanh Long Giang Tông chúng ta luyện ra, nếu sử dụng có thể khiến người dùng chiến lực tăng thêm rất lớn, huyễn linh cảnh có thể chiến chân linh cảnh. Không biết bao nhiêu người nghe vậy liền lộ rõ vẻ hâm mộ, linh bảo chọn bộ như vậy thật sự rất hiếm, trăm người chưa chắc đã có một người có. Cảm ơn anh. Ngọc Linh tiếp lấy bộ áo giáp, trong đầu đang liên tục suy nghĩ xem mục đích thật sự của tên này là gì, bởi giá trị món quà này quá lớn, không thể không đề phòng. Người ta thân là thiên kiêu, xuất thân đại gia tộc, như vậy mới xứng đôi vừa lửa, đâu có phải như tên nào đó, khố rách áo ôm, xuất thân bần hèn, chỉ biết bám váy phụ nữ. Đúng thế, có nhiều kẻ thật không biết liêm sỉ, vẫn ngồi ăn uống như thường, trong khi đó một món quà cũng không đưa lên được, thật rất rưỡi. Theo những câu châm biếm niệm ai kia là hàng chục ánh mắt nhắm thẳng về phía Trần Phong, dáng vẻ cực độ khinh miệt. Các ngươi. Ánh Nguyệt đang định vô bàn đứng dậy thì Trần Phong liền giữ cô nàng ngồi xuống, chậm rãi nói: "Bình tĩnh. Mỹ nữ, em đã thấy chưa, một kẻ nhu nhược như hắn sao dám phản kháng? Chỉ có thể ngồi chịu nhục mà thôi." Mấy thanh niên từ trong đám đông đi ra, vây quanh bàn bọn hắn, liên tục nở nụ cười khinh miệt. "Các ngươi phiền quá, không thể cút đi sao?" Hà Mi lạnh lùng đáp trả, trong tay đã nhiều thêm một phần quyền trượng, hỏa lôi song hệ ma pháp dần dần thành hình. "Em cũng bình tĩnh đi." Trần Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Lập tức mười mấy tên xung quanh kêu la thảm thiết, đồng thời ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu kêu rên rỉ. "Tốt lắm." Trần Phong cười thầm, liếc sang Linh Nhi. Cô bé lúc này cũng thẻ lưỡi làm mặt quỷ, đồng thời nói: "Cho chết, nghiệp quật vỡ mồm thối các người." Có tên nghe vậy thì tức đến mức sôi trào, lập tức vung tay lên định tát vào mặt cô bé thì Trần Phong đã nhanh như cắt ngăn lại, hai con mắt híp lại. "Bình tĩnh, bình tĩnh, bọn chúng cố ý làm loạn buổi tiệc, nếu mình tức giận sẽ xảy ra chuyện đúng như ý bọn chúng." Trần Phong nhẹ nhàng thả tay ra, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn khẽ vận lực, theo đó một con kim long nho nhỏ từ lòng bàn tay bắn ra, nhập vào mu bàn tay tên kia. "Được lắm, ha ha, mấy tên nhà quê." Gã còn chưa kịp cười xong thì cảm thấy đầu lưỡi bỏng rát, không ngờ từ lúc nào đã bị xuyên thủng một lỗ, máu tươi rỉ ra. "Đến được, ta rất mừng, nhưng nếu làm loạn, mời đi ra cho." Ngọc Linh thản nhiên nói, ngón tay chỏ búng nhẹ ra mấy cái. "Con bé này." Vũ Văn Kiệt nhíu mày, với thị lực của hắn cũng chỉ mơ hồ thấy được đòn tấn công của Ngọc Linh, chứng tỏ cô nàng đã mạnh mẽ tới mức nào. Tuy giờ cô nàng chỉ là chuyển linh thất chuyển, còn hắn đã là linh giả huyễn linh cảnh, nhưng mà với thể chất ngũ tinh linh thể chỉ sợ cô nàng sẽ sớm đuổi theo mà thôi. Buổi tiệc vẫn được tiếp tục, mọi người trò chuyện cười đùa, chốc chốc lại bày ra từng đạo hào quang sáng chói trên đỉnh đầu. Bọn hắn trên cơ bản đều là chuyển linh cảnh, có 1/3 là huyễn linh cảnh, còn về phần chân linh cảnh thì không đến. Bởi những người đó dù sao cũng là thiên tài thế hệ trước, giống như Nguyễn Giang Long vậy, thân phận có sự cách biệt không nhỏ. Trần Phong thấy mọi người đã tặng quà xong, giờ đây mới ngồi dậy chỉnh lại quần áo, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, chậm rãi đi về phía Ngọc Linh. "Trần Phong, có chút quà mọn đưa lên, mong tiểu thư thông cảm." Hộp ngọc không quá lớn, chỉ tầm hai bàn tay người trưởng thành, xung quanh tản ra một cỗ khí lạnh nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đây là loại hộp ngọc chuyên môn dùng để cất chứa đan dược, dược dịch, tùy theo phẩm chất mà có thể giữ đến hàng ngàn năm không hỏng. "Cảm ơn rất nhiều." Cô nàng đón lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Theo đó một cỗ dược hương nồng đậm truyền ra, tỏa khắp cả khu vực xung quanh. Dung linh cảnh đan dược. "Mẹ ơi, có mấy người là người luyện dược, bởi vậy chỉ cần ngửi thôi đã biết đây là loại đan dược cấp bậc nào. Đan dược cấp bậc dung linh cảnh có giá trị cực cao, mỗi viên nếu bán đi có thể bằng hàng vạn giọt linh dịch trung phẩm, hàng ngàn giọt thượng phẩm. Vậy mà Trần Phong lại dám lấy ra đan dược bậc này làm quà tặng, vậy chứng tỏ thế nào? Một, hắn đạt được bảo tàng của tiền bối. Nhưng điều này thì thường rất khó xảy ra, bởi vì nếu có bảo tàng như vậy thì trong số mấy trăm con người nơi đây chắc chắn sẽ có một người nào đó biết. Hai, sau lưng hắn có siêu cấp cường giả, đến mức có thể đưa ra đan dược cấp bậc dung linh cảnh cho con cháu làm quà tặng. Nếu vậy kẻ đó phải đạt đến đẳng cấp như thế nào? Thấp nhất là tông linh cảnh. Chỉ cần một hành động như vậy đã đủ khiến không ít kẻ phải nhìn Trần Phong bằng con mắt khác. Thiên phú siêu tuyệt, bản thân lại có hậu thuẫn cường đại, còn ai dám động vào? Nhưng bọn hắn đâu biết, Trần Phong tuy có hậu thuẫn to lớn, nhưng cái hậu thuẫn này đang lặn mất tăm tích nơi nào không rõ, còn về phần tặng thưởng đan dược, linh bảo. "Xin lỗi, chưa có một lần. Viên đan dược này do chính gia chủ Vũ gia cũng chính là cha của Ngọc Linh đưa cho hắn, cốt để tạo ra một vỏ bọc cho Trần Phong. Đồng thời cũng mang mục đích khác. Bởi vì bọn hắn đã dự tính được Vũ Văn Kiệt sau khi hoàn thành tiến vào Thanh Long Tháp sẽ đến buổi tiệc này và thể hiện tài năng, thiên phú cũng như là sự hậu thuẫn của mình. Nếu tiếp tục để hắn làm vậy thì hắn sẽ lấn át, đảo khách thành chủ, lúc đó thì cực kỳ bất lợi cho Ngọc Linh. Tuy nơi đây là linh giới, linh giả, tuy nhiên tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn bám rễ tương đối sâu trong tiềm thức các trưởng lão Vũ gia. Với bọn họ mà nói, Ngọc Linh quả thật thiên phú cao tuyệt, tuy nhiên Vũ Văn Kiệt cũng không kém quá nhiều, hơn nữa hắn còn là đàn ông con trai. Nếu phải lựa chọn thì mọi người sẽ có phần nghiêng về Vũ Văn Kiệt hơn là Ngọc Linh. Nhưng hành động lần này của Trần Phong đã phần nào át xuống xu thế đảo khách thành chủ, khiến mọi chuyện cân bằng trở lại. Đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Hắn có thể nhận được sự viện trợ, ủng hộ từ Vũ Nguyên lão, nhưng lại khiến cho Vũ Văn Chi mạch trong Vũ gia chú ý và ghi hận. Trần Phong xong việc liền xoay người đi xuống, khuôn mặt thoáng chốc toát lên sự tự tin cùng đắc ý, khiến những tên kia càng thêm phần cẩn trọng, lập tức truyền âm hỏi trưởng bối ở gần đó. "Ta nghe Trần Mạnh trưởng lão kể qua, tên này hình như thật sự có hậu thuẫn cường đại, nghe đồn là dính dáng đến Thanh Long tông chủ. Tốt nhất là cố gắng kết giao với hắn, nếu không được cũng đừng biến thành địch nhân." Một tên khác lại truyền âm cho hậu bối. "Tên này xác thực có kẻ chống đỡ, hơn nữa còn thuộc dòng Vũ Nguyên lão. Người tìm cách khiêu chiến hắn, xác định xem thực lực tên này đến mức nào." Một trưởng bối khác trầm ngâm không đáp, bởi lão còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. "Thật kỳ lạ." Nhìn qua liền biết tên nhóc này có mối quan hệ rất không tệ với tiểu công chúa con của tông chủ. Đồng thời hắn cũng có dính dáng đến con bé vừa mới được Thanh Liên tiên tử thu làm đệ tử. Cậu với Ngọc Linh là con cháu của Vũ Nguyên lão. Cả ba đều có bối cảnh cường đại, chẳng lẽ họ đồng ý để cho con gái cháu gái yêu quý của mình vây quanh một thiếu niên như vậy? Sau khi trở về chỗ ngồi, lập tức có mấy mươi người tiến lại bắt chuyện hắn. Trần Phong không chút kiêu ngạo, nhưng đồng thời chẳng hề có chút sợ hãi. hắn tự tin nói chuyện với từng người, bắt tay, vỗ vai, cười đùa một cách tự nhiên hết mức. Trần Phong, không ngờ trong thế hệ này lại sản sinh ra thiên tài như cậu. Tôi thật sự bị sốc đấy. Lúc này nói chuyện với hắn là một thanh niên tuổi cỡ 20, làn da rám nắng, tuy nhiên hàm răng lại rất trắng, thậm chí trong buổi đêm thế này còn mơ hồ phản chiếu được ánh sáng. Hắn ta tên là Lê Trường Phúc, con cháu Lê Giang Thế Gia trong Thanh Long Giang Tông. Lê Giang Thế Gia là một gia tộc cường đại, giang giới giới chủ hiện tại chính là xuất thân từ thế gia này. Trong quá khứ Lê Giang Thế Gia cũng là công thần lập tông của Thanh Long Giang Tông, đệ nhất nguyên lão của Lê Giang Thế Gia cũng được Thanh Long Thủy Tổ tín nhiệm, ban cho chữ Giang bên trong bí thuật của ngài. Nhưng khác với Vũ gia ngày càng đi xuống, Lê Giang Thế Gia một mực phát triển, con cháu thiên tài nhiều không đếm xuể, giờ đây chính là thế lực xếp thứ hai bên trong Thanh Long Giang Tông, chỉ sau Nguyễn Thế Gia là hậu đại của Thanh Long Thủy Tổ. Điều đó thể hiện rõ ở điều, Lê Trường Phúc tuy mới gần 20, tuổi ngang với Vũ Văn Kiệt, nhưng đã là linh giả huyền linh cửu tinh. Hắn ta lúc trước đi đến bước thứ 500, tuy nhiên ở Thanh Long Tháp lại bộc lộ tài năng, một đường đi đến tầng thứ 6. Nghe qua thì có vẻ giống Vũ Văn Kiệt, nhưng thực chất khác xa nhau. Vĩ như bước thứ 500, có kẻ chỉ đi đến 501 liễn ngã gục, so với những người đến bước 590 mới chịu thua thì chênh lệch không hề nhỏ. Và Thanh Long Tháp tầng 6 cũng thế, đi được xa bao nhiêu mới là thứ quyết định thứ hạng, tư chất chênh lệch. Lê Thường Phúc là thiên tài lớp trước, tức là vừa đúng thời điểm linh khí Nam Việt quốc dần khôi phục. Bởi vậy hắn vẫn có thể chất linh thể tứ tinh thủy hệ, được xem là một trong những hậu bối có khả năng tranh đoạt vị trí gia chủ. Hết chương 300 chương 301. Anh quá khen rồi. Trần Phong cười đáp, nhưng đồng thời cũng truyền âm cho Ngọc Linh để dò hỏi thông tin về Lê Trường Phúc. Khi biết rồi thì hắn có hơi chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề. Ra là phe hệ của Thanh Long tông chủ. Hắn khẽ cười, đồng thời đưa tay ra làm động tác bắt tay rồi nói: "Tương lai mong anh sẽ chiếu cố cho." "Nhất định." Lê Trường Phúc cười đáp, đồng thời nghiêng người đứng dậy, ghé sát hai hắn mà nói: "Người một nhà cả." Cả hai đồng thời gật đầu, sau đó Lê Trường Phúc liền rời đi. Bây giờ, sóng gió mới đến. Hắn gõ gõ mặt bàn, nghiêng hai về phía bục cao nhất. Lúc này Vũ Ngọc Linh đang lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người đã đến đây dự tiệc sinh nhật lần thứ 18 của ta. Thay mặt Vũ gia, ta có lời cảm ơn. Mọi người trò chuyện, ăn uống như vậy cũng đã đủ, nay có lẽ nên đến tiết mục đặc sắc, được mong chờ nhất đúng không?" Người nọ búng ngón tay, theo đó mảnh quảng trường này nứt ra, phía dưới chậm rãi hiện lên một tòa đấu trường, bốn phía là từng đám linh văn sáng rực trên linh trụ. Thanh Long Giang Tông muốn phát triển, đó chính là từ những người trẻ tuổi như chúng ta mà ra. Vì vậy, như mọi năm, mời các vị lên đây bàn luận một hồi, thúc đẩy linh thuật đạo pháp phát triển. Hay lắm. Một thanh niên thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực lập tức nhảy lên trước tiên. Tên này năm nào cũng vậy, luôn là người đầu tiên lên đài khiêu chiến. Vẫn là anh Lê Phùng dẫn đầu, không biết ai sẽ lên làm đối thủ của anh ấy. Ngọc Linh khẽ cười, ánh mắt quyến rũ quét qua tất cả mọi người, khiến không ít kẻ nóng máu, lập tức xông lên đài thể hiện trước người đẹp. Ha ha, thật là người trẻ tuổi, luôn nóng máu như vậy. Thế mới đúng chứ. Nơi xa xa, mấy trăm vị trưởng bối cũng vừa ngồi uống trà, vừa quan sát kỹ nơi đây. Bọn hắn thấp nhất cũng là dung linh cảnh cường giả, thậm chí còn có mấy vị tông giả. Chiến đấu mà không có phần thưởng thì sẽ rất nhàm chán, đúng không các vị? Một người vuốt vuốt trong râu, lấy ra từ trong túi một cái bình ngọc. Cách đây mấy tuần ta có đi một chuyến đến Hải Thượng Các, không ngờ lại được tặng một ít dược cao 50 năm. Ta không có hậu bối xuất sắc, thôi thì đem ra tặng thưởng cho bọn hắn vậy. Lao giả, ra tay thật sự đấy. Dược cao 50 năm, đã là bảo vật tầm cỡ chân linh cảnh rồi, đưa ra đây khác gì bắt bọn nó đánh nhau đến vỡ đầu. Một người khác cười phá lên. Lao đã mạnh tay như vậy thì ta cũng không kể nữa. Hôm nọ rảnh rỗi luyện chế được một ít luyện ma châu, đem ra làm phần thưởng vậy. 4. Người trẻ tuổi chiến đấu, trưởng bối đứng đằng sau cổ vũ, khung cảnh mới thật yên bình biết bao. Tuy nhiên, Trần Phong, mau dừng lại. Ly nước mới đưa lên ngang mặt, còn chưa kịp nhấp môi thì đã bị ngăn lại. Trần Phong nghe vậy thì liền hỏi, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có rồi, thằng ngốc này. Khoai thổi một hơi, lập tức mặt nước nổi lên một lớp chất lỏng hơi sánh đặc, không màu, không mùi, cũng chẳng thấy vị. Ghê gớm thật, có thể luyện dược đến trình độ này cũng là cao thủ rồi, tiếc là gặp khoai ta đây thì các ngươi sao mà sánh được. Khoai cười gằn, lại thổi một hơi nữa, lập tức mặt chất lỏng tan biến, chìm vào trong ly nước. Có độc sao? Độc gì vậy? Ta cũng không rõ lắm. Luyện dược thời đại các ngươi đã vượt qua thời đại của ta quá nhiều rồi. Tuy nhiên ta vẫn ngửi thấy mùi dược liệu bên trong ly nước này. Tất cả đều là tạp nham không đáng quan tâm, tuy nhiên có một vị lại không đùa được. Cái này pha vào nước không màu không mùi không vị, tác dụng lại tương đối chậm. Uống vào sẽ ức chế tinh thần hải, thẩm thấu vào linh hồn thai. Với truyền linh cảnh các ngươi, đó chính là thứ cực độc. Chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến các ngươi bị ngớ ngẩn, thậm chí trở nên ngu ngốc cũng không biết chừng. Thế sao ta vẫn bình thường? Trần Phong cau mày đáp, cái này chắc là do ma ngục chấn điển mà ngươi tu thành. Ta thật không ngờ đấy, ở thời đại này vẫn có kẻ sáng tạo ra được công pháp cấp bậc như vậy. Khoai vuốt mấy cái dễ che trên đầu, đột nhiên nheo mắt, nói với hắn: "Chú ý, có mấy tên đang theo dõi ngươi." Trần Phong nghe vậy liền phản ứng, truyền âm cho Ngọc Linh. Nhưng đáp lại là câu trả lời rất yếu ớt của cô nàng. Nhìn lên chỉ thấy Ngọc Linh hai mắt hơi khép, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Nguy rồi. Trần Phong tâm trạng trùng xuống, lập tức đặt ly nước xuống bàn. Kẻ địch không ngờ lại dám hạ độc ngay trong Vũ gia, hơn nữa mục tiêu còn là cháu gái của Nguyễn lão. Sao bọn chúng dám chứ? Trần Phong lập tức tiến về phía võ đài, vừa đi vừa tự hỏi: "Ngươi không nhớ sao, ngày hôm nay cái lao kia cùng với mấy nhân vật quan trọng của Vũ gia đều bị mời đi rồi." Trần Phong lúc này đã nhớ ra, lập tức nhảy vọt lên này, cười lớn: "Mọi người biểu diễn như vậy cũng đủ rồi phải không? Giờ đến tiết mục chính rồi. Nói thẳng ra chắc có không ít vị bực bội vì sự có mặt của tôi ở đây. Thế này đi, có ân oán gì chúng ta xử lý tại đây, được chứ?" Đồng thời hắn truyền âm cho Hà Mi, Ánh Nguyệt, để bọn họ cũng đồng thời tiến về võ đài hỗ trợ. "Trần Phong, cậu định làm gì vậy? Ngọc Linh cười cười, hai mắt đã hơi đờ đẫn. Để ta xử lý, ngươi cứ làm việc của mình. Khoai tách khỏi cơ thể Trần Phong, sau đó liền chui thẳng vào tinh thần hải cô nàng. Lúc này nó thấy được một mảnh đại dương đang sôi lên, nơi trung tâm là một viên linh hồn thai có dấu hiệu vỡ nát. Quái lạ, linh hộ đạo của con nhóc này đâu? Lần trước Khoai cưỡng chế tiến vào linh hồn hải của cô nàng đã bị một tên linh hộ đạo chặn lại, nhưng lần này thì lại không thấy, tất có điều không đúng ở đây. Xem ra đám người kia đã tính kế rất sâu. Hắc hắc, tên ốc, ngươi rơi vào vũng bùn không đáy rồi, không thể nào thoát ra đâu. Nó búng ngón tay, theo đó từng đạo sáng xanh biến thành dây leo quấn quanh linh hồn thai của Ngọc Linh, nhờ đó xu thế vỡ nát liền dừng lại. Nó cũng nhấn ra một trường, theo đó mảnh linh hồn hải bên dưới cũng ngừng việc sôi sục, tất cả yên tĩnh lại như cũ. Quá dễ dàng. Khoai nhún nhún vai, ngáp một cái rồi nhìn về bốn phía, lại nghi thầm. Nếu đã vậy, tặng cho con nhóc này một ít tạo hóa, kẻo tên ngốc kia lại nói ta keo kiệt. Vừa may tiên tộc huyết mạch trong thân thể con nhóc này vẫn tương đối dày, có thể kích phát được. Cùng thời điểm đó, trên võ đài, Trần Phong túm lấy cổ một tên thiếu niên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tên này là chuyển linh cựu chuyển, tính ra cũng là thiên tài thế hệ trước Trần Phong 2-3 năm, tuy nhiên giờ đây không khác gì một con run rế, bị hắn đánh bại dễ dàng. Một chiêu, thực lực quá khủng khiếp. Một tên linh giả giật nảy lên, hơi thở có chút dồn dập. Nếu hắn tu thành linh giả, chỉ sợ sẽ không kém Vũ Văn Kiệt. Một đám người trẻ tuổi nhao nhao cả lên, không ít người định tiến lên khiêu chiến lúc này cũng chùn bước. Vũ Văn Kiệt nhìn cảnh này liền cười nhạt, với hắn mà nói biểu hiện của Trần Phong quả thật rất tốt, nhưng muốn so sánh với hắn, còn kém một chút. Văn Kiệt, con lên khiêu chiến hắn đi. Tại sao? Vũ Văn Kiệt nhíu mày, truyền âm lại cho người nọ. Trường bối chúng ta đang đặt cược xem người nào sẽ thể hiện tốt nhất đêm hôm nay, nếu thắng thì ngươi có thể đạt được một món bảo vật cực kỳ quan trọng. Món bảo vật gì có thể khiến chú quan tâm đến như vậy? Một cái cổng có ba núm. Bảo vật của Bắc Phong Tông lão. Thật, dù là Vũ Văn Kiệt cũng không nhịn được mà thất thố. Cái cổng có ba núm kia chính là bảo vật cực kỳ quý giá, không chỉ vì nó là bảo vật huyền linh cảnh, mà bản thân nó mang ý nghĩa rất lớn. Nếu có nó thì khi đến những nơi như Nguyên Lâm sẽ được xem như là khách quý. Năm xưa Bắc Phong Tông lão có công lao to lớn, nhờ đó mới được tặng món bảo vật này. Bắc Phong Tông lão keo kiệt như vậy mà có thể đem bảo vật này ban thưởng, chẳng lẽ? Vũ Văn Kiệt phút chốc hiểu ra mọi chuyện. Ngươi nghĩ đúng rồi đấy. Cố gắng thể hiện tốt, bảo vật sẽ là của ngươi. Trần Phong lúc này đã đánh bại thêm hai đối thủ nữa, ánh mắt quét về phía Vũ Văn Kiệt, thấy tên này đã đứng dậy thì lập tức cười to. Ta thật sự xem thường các vị rồi, không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy. Trần Phong xin lỗi về những lời ngông cuồng lúc nãy. Hắn không người xin lỗi khiến cả đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba trận vừa rồi đã tiêu hao 8-9 phần linh lực của ta, trận tiếp theo dù đánh cũng sẽ thua, bởi vậy ta xin rút xuống, để mọi người tiến lên trình diễn. Nói xong hắn lập tức nhảy xuống khỏi võ đài. Cái này người ta gọi là gì? Là trốn chiến chứ sao? Trần Phong cười nham hiểm, thực sự mà nói ba trận vừa nãy chỉ khiến hắn mệt một chút, tuy nhiên hắn không thể nào chiến tiếp, bởi đối thủ sẽ là Vũ Văn Kiệt. Dù có muốn hay không, Trần Phong vẫn phải nhận rằng bản thân còn kém tên kia rất xa. Chiến một trận chỉ giúp cho danh tiếng tên kia càng nâng cao mà thôi, vậy không bằng trước hết ra tay, lui xuống không chiến, để tên kia không thể đạt được mục đích. Vũ Văn Kiệt thấy cảnh này cũng cực kỳ bất ngờ, bởi nếu trên võ đài là một người khác thì chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu. Dù sao người trẻ tuổi khí thịnh, xung quanh lại có những người đồng trang lứa, xa xa lại là những trưởng bối chú ý, làm sao có thể không chiến mà lui. Đáng tiếc, hắn gặp phải Trần Phong một kẻ bỏ ngoài thai tất cả những gì kẻ khác nói, thậm chí hắn còn thiếu liêm sỉ đến mức để cho nữ nhân thay hắn chiến đấu. Tên này, khó chơi đây. Gã lắc đầu cảm thán, tuy nhiên vẫn từng bước chậm rãi tiến lên võ đài. Hết chương 301. Chư vị, thật lâu ai chương 302, lời mời. Vũ Văn Kiệt lên đài, Lê Trường Phúc cũng không thể để hắn cướp mất danh tiếng, bởi vậy hai người đánh đập nhau tàn nhẫn, linh thuật linh văn nhảy múa, để cho những người xung quanh được một phen trầm trồ. Ngay cả những trưởng bối thế hệ trước cũng không khỏi thưởng thức, liên tục gật đầu. Tư chất, nội tính, chiến lược như thế này, tương lai tất là trưởng lão. Nói không chừng còn có thể đột phá tôn giả, trở thành một đời nguyên lão. 4. Trong lúc đó, Ngọc Linh cũng đã tỉnh lại hoàn toàn, tuy rằng đầu vẫn còn hơi nhức. Cô nàng nghe Trần Phong kể lại mọi chuyện một lượt, liền im lặng không đáp, sau đó chậm rãi nói: "Xem ra, có nhiều kẻ ngại sống quá lâu." Cô nàng là cháu gái của Vũ gia nguyên lão, thân phận cực cao, mà bản thân thiên phú cũng siêu tuyệt cùng trang lứa. Vậy mà ngay ở đây, trong Vũ gia lại có kẻ dám hạ độc nàng. Đây là chuyện tình phi lý bực nào? "Cảm ơn cậu rất nhiều, Trần Phong." Cô nàng khẽ cười, lại tiến về võ đài, cao giọng nói: "Hai người, có thể dừng lại được rồi." Lê Trường Phúc cùng Vũ Văn Kiệt liền dừng tay lại, nhíu mày đáp: "Tiểu thư, có gì sao? Hai vị đều là thiên tài tông ta, đã thể hiện rõ chiến lực cao tuyệt của mình cho mọi người cùng xem. Cần gì phải đánh người chết ta sống? Liệu có thể nể mặt Ngọc Linh này, có được hay không?" Lê Trường Phúc nghe vậy thì liền cười đáp: "Linh tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng không chiến nữa." Vũ Văn Kiệt nét mép đáp lại: "Ta cũng vậy." Cuộc so tài cứ như vậy kết thúc, mà theo đó từ nơi xa xa, hai món bảo vật rơi vào tay hai người. Đó là một cái cổng ba núm và một thanh kiếm, bảo quang chói mắt. Vũ Văn Kiệt tiếp lấy chiếc cổng, trong lòng cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ: "Có bảo vật này, ngày sau tiến về phía Tây Việt quốc cũng có thể trở thành thượng khách." Tiếp sau đó cũng có mấy chục người nữa tiến lên so tài, biểu diễn linh thuật linh văn, tuy không tinh diệu bằng hai người Vũ Văn Kiệt nhưng cũng rất đặc sắc, để cho Trần Phong được mở rộng tầm mắt. Những con cháu thế gia này được học tập cực kỳ bài bản, ngay từ khi lên 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Mỗi bước đi bọn hắn đều được sự hỗ trợ của các trưởng bối trong gia tộc, nhờ đó hiểu rất sâu, không như Trần Phong. Hắn tu luyện mới được gần 2 năm, vốn liếng cực kỳ nông cạn, thậm chí số môn khí thuật tu đến đại thành chỉ có vài ba cái. Thực lực hắn được như hiện nay có công không nhỏ từ bản thân tiên phú mà ra. Nếu có thể được học tập đầy đủ, ta tuyệt đối có thể đánh ngã hết tất cả đám người ở đây. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bóc mấy tấm giáp tay, giáp chân, giáp ngực ra ném vào trong nhận không gian. Đúng như hắn dự đoán, tất cả đều bị đánh cho vỡ ra, hiển nhiên những kẻ ra tay cực kỳ thâm độc, có ý muốn đánh tàn phế hắn. Vũng lầy này, nhảy không thoát. Hắn thở dài, xoay người bước đi trở về phòng. Nơi này đã không cần hắn nữa, ở lại cũng không giúp ích được gì, tốt nhất là rời đi, tránh cho kẻ khác chú ý đến. 30 phút sau, mệt chết đi được. Ngọc Linh ngả lưng trên giường, than thở không dứt. Trần Phong thấy vậy thì cười ha hả. Tiểu thư được biết bao người mê đắm như vậy không mệt mới là lạ ấy. Hừ. Ngọc Linh ngồi bật dậy, lại nói: "Đám người kia chỉ biết xu nịnh, miệng phun hoa nhưng tâm toàn là dao, không biết bao nhiêu kẻ muốn xử lý ta đây. Nói không chừng có kẻ nào cũng như vậy." Nói rồi cô nàng lườm Trần Phong mấy cái, khiến hắn không khỏi gãi đầu. "Quái gì, ta không làm gì cũng bị lườm là sao? Thật chịu thua cô, này, chúc mừng sinh nhật." Trần Phong lấy ra một chuỗi vòng cổ, nhìn qua vật liệu cũng không phải quá cao cấp, cũng không quá mức tinh xảo. Nó chỉ là một chuỗi bạch ngân thạch, đính lên đó là một viên ngọc lục bảo. Viên ngọc lục bảo tản ra từng trận sáng màu xanh lục dịu nhẹ, giống như là hơi thở sinh mệnh vậy. "Cái này?" Ngọc Linh ngơ ngác, bả vai hơi run run. "Còn là cái gì nữa? Quà sinh nhật chứ sao?" Trần Phong cười hề hề. Ngọc Linh tiếp lấy chuỗi ngọc, bàn tay vẫn hơi run run. Cuộc đời cô nàng đã thấy vô số chuỗi vòng cổ, và chúng cái nào cũng đẹp hơn cái này cả trăm lần, tuy nhiên, lần này lại khác. Cô nàng còn thấy được từng vết cắt thô còn chưa kịp mài trên viên ngọc lục bảo, hay là vết chảy sức trên một viên bạch ngân thạch. Nhưng chúng không là gì cả. Cô nàng thấy được phía sau viên ngọc lục bảo, có khắc ba chữ Vũ Ngọc Linh, kèm theo đó là một đóa hoa hồng nho nhỏ. Nếu có xấu thì cũng thông cảm, làm vội quá ấy mà. Trần Phong cười nói, đang định huyên thuyên thì đột nhiên thiếu nữ tiến lại sát hắn, Đỗ Ý Mộ Ải nhẹ nhàng áp lên môi hắn. "Tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng." Khu. Trần Phong lập tức bật lùi về sau, đầu đập mạnh vào tường, ý thức lập tức xoay cuồng. Cái thằng này, đồ yếu đất, yếu sinh lý. Chỉ hôn một cái thôi cũng làm quá lên vậy. Khoai kêu la thảm thiết, bởi bên trong tinh thần hải Trần Phong đang xảy ra sóng gió không ngớt, trời động cuộn cuộn. Tinh thần hải là nơi ở của linh hồn, và cũng là nơi phản ánh ý thức, suy nghĩ, tâm tư tình cảm. Nhìn vào đây là biết cảm xúc của hắn rồi. Ngọc Linh khẽ chạm nhẹ môi, lại cười hiểu điệu, tựa như bông hoa nở rộ. Xem như chúng ta hòa, không ai nợ ai. Nói rồi cô nàng vụt chạy ra khỏi phòng, nhưng trước đó không quên để lại một câu. Suy nghĩ cách biện hộ đi, đào hoa. Trần Phong lúc này đã bình tĩnh trở lại, chỉ thấy nơi ngoài cửa sổ, ba cái đầu người lấp ló, ánh mắt tựa như kiếm ý khủng khiếp nhất trên đời cắt lên người hắn. Lừa gạt tâm hồn thiếu nữ. Lừa gạt tâm hồn thiếu nữ. Lừa gạt tâm hồn thiếu nữ. Ba cái miệng một lời, sau đó lập tức rời đi, chỉ để lại những cái bước chân nặng trịch, tựa như tiếng lòng của họ vậy. Nay thì cô gái, thằng ngốc, ngươi áp dụng sai. Thiếu nữ thời đại này danh ma, chẳng bù cho thời đại của lão tổ nhà ngươi, dễ lừa, dễ gạt. Khoai đậu lên đỉnh đầu hắn, hai cái tay mập mạp kéo kéo một nhúm tóc, lại ngâm nga. Ngày xưa, có đôi trai gái. Trần Phong rủ đầu xuống, mặc nó hát gì thì hát, nói gì thì nói. 6. Ngày hôm sau, từ buổi bình minh Trần Phong đã ngồi trên nóc nhà, cảm nhận lấy từng tia nắng rơi lên cơ thể mình. Truyền linh cảnh cựu truyền đã tiếp cận linh giả, không hoàn toàn phụ thuộc vào linh khí nữa, trái lại, bọn hắn có thể hấp thụ thái dương tinh lực, minh nguyệt lực để gia tăng tu vi, hiệu quả không hề kém hơn linh khí, hơn nữa Trần Phong còn đang cần thái dương tinh lực để tu luyện thành tầng thứ nhất của Ma Ngục Cấm Điện. Ma Ngục Cấm Điện, biến thân thể thành ma ngục, lại lấy thiên địa hỏa diễm làm nguồn. Việc này không chỉ rèn luyện thân thể mà còn cả linh hồn, linh lực tất cả đều được rèn luyện liên tục. Tu đến tiểu thành, uy lực thân thể thậm chí sánh ngang linh bảo. Trên đỉnh đầu Trần Phong mơ hồ hiện ra một viên trứng, bên trong truyền lấy tiếng đập thình thịch không dứt, tựa như có một sinh linh khủng bố sắp ra đời. Bên trong cơ thể, trong linh hồn hải phân làm hai nửa, nửa dưới chính là một tòa ma ngục dần dần thành hình, bên trong vô số tâm ma du đãng, hấp thụ lấy thái dương tinh lực, hóa thành ma hỏa khiến cho tu vi của Trần Phong càng thêm phần thâm hậu. Hắn tu luyện tầm 2 giờ liền dừng lại, điều tức một chút. Ma Ngục Cấm Điện cực kỳ khó tu luyện, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Bởi như theo lời Khoai nói, đây là ma đạo cấm pháp, tu luyện nó tựa như con dao hai lưỡi. Tu thành thì chiến lực trong cùng giai gần như vô địch, nhưng nếu có sai sót thì lập tức tẩu hỏa nhập ma, chết ngay lập tức. Trần Phong, ông nội tôi có lời mời. Giọng nói Ngọc Linh từ trong truyền âm thạch vang lên. Mới sớm ra mà ngài ấy đã gọi, có việc gì sao? Trần Phong quay trở về phòng vệ sinh cá nhân một thoáng rồi tiến về phía sâu trong Vũ gia phủ. Ngồi đi. Vũ gia Nguyên lão nở nụ cười, một tay nâng lấy điếu thuốc lào rít một cái, khói thuốc từ trong hai lô mũi phun ra đầy trời. Trần Phong cũng không vội hỏi chuyện, trước hết ngồi xuống, nâng lên tách trà nhấp nhẹ môi rồi mới nói. Mới sáng sớm ra, Vũ Nguyên lão đã có lời mời, không biết là có chuyện gì. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không đợi, Vũ Nguyên lão cũng nhấc chén trà lên uống cạn, lúc này mới lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Trần Phong, những hành động vừa qua của cháu, ta thật có lời cảm ơn. Giờ đây có lẽ cháu cũng đã hiểu được vị trí và tầm quan trọng của mình trong đây rồi đúng không?" Trần Phong khẽ gật đầu, đáp lại: "Vâng, đã nắm rõ." "Vậy thì tốt, ta cũng không vòng vo nữa, đi vào vấn đề chính. Giờ đây, tông môn có ý muốn mời sư phụ của cháu làm tông lão cho Thanh Long Giang Tông." "Mời ngài ấy?" Trần Phong ngạc nhiên, rồi có chút khó xử. Nếu những người này biết được sư phụ hắn là Tần Thiên, liệu có còn nói được những lời này nữa không? Đúng thế, hiện tại tông ta đang rất thiếu một luyện dược đại sư như vậy. Hơn nữa, lão thấp giọng, hơi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng không nói thêm. Trần Phong cũng mơ hồ đoán ra điều gì đó, bởi vậy đáp: "Để cháu thử xem, còn thành công hay không thì cũng tùy vào sư phụ." Ý thức hắn liền tiến vào bên trong nhẫn không gian, liên lạc với Tần Thiên. Một lúc sau gã liền đáp lại, nói: "Vừa đúng ý ta. Nói với mấy lão giả ấy là ta đồng ý, còn việc tiền công, để sau." Trần Phong cũng không ngờ Tần Thiên đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ sư phụ không đồng ý, đến lúc đó thì hắn bị kẹp giữa hai bên, cực kỳ phiền phức. Cùng lúc này, bên ngoài Thanh Long Giang Tông, một ông lão lưng còng, sau lưng là một gùi thuốc đầy ắp, tay chống trượng, chậm rãi đi về phía truyền tống trận của Thanh Long Giang Tông. Vút một tiếng, lão liền biến mất, sau đó liền xuất hiện bên trước Thanh Long Thần Điện. "Ây da, ta đến đây." Lão giả cười mờ mém, mà lúc này, 7-8 bóng người từ trong Thanh Long Thần Điện tiến đến ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Nhanh như vậy? Ta vừa mới nghe tin của Vũ Nguyên lão truyền lại, không ngờ lão ta đã tiến vào đây rồi." Nhưng quan trọng hơn, quân vệ giới Lôi Nguyên Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói: "Làm sao lão vào được đây?" Mấy vị tôn giả đồng thời cẩn thận, khí thế tách ra, linh lực chấn động, hóa thành dị tượng đầy trời. "Các vị, không cần lo lắng, là người quen." Thanh Long Tông chủ cười nói, đồng thời tiến về phía ông lão gửi thuốc, vỗ vai. "Lâu ngày không gặp, người vẫn vậy." "Ha ha, thật là lâu ngày không gặp." Bàn tay khô gầy của ông lão thò ra, vỗ nhẹ lên vai của tông chủ, đồng thời truyền âm: "Người vẫn vậy, bạn cũ." Thanh Long Tông chủ thì giọng hơi lạnh, truyền âm trở lại: "Bạn cũ?" "Thần tôn giả, không dám, không dám." Ông lão nhún vai, sau đó cố đứng thẳng người, nói: "Các vị, vào điện, có gì chúng ta bàn." Cùng lúc này, Vũ Gia Nguyên lão cuốn lấy Trần Phong, hai người cùng tiến vào truyền tống trận, rất nhanh đã xuất hiện ở Thanh Long Thần Điện. Hắn ngước nhìn tòa thần điện trước mặt, trong lòng cực kỳ chấn động. Thật là thần điện. Đó là một tòa cung điện lộng lẫy, tất cả đều được làm bằng linh thạch ngọc bích, tản ra linh quang thẳng trời cao. Ở chính giữa, bốn chữ Thanh Long Thần Điện mang theo uy thế khủng bố truyền ra bốn phương, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để một đám người sợ hãi quỳ xuống. Mỗi cây cột trống đều làm bằng thủy nguyên tinh trụ, thứ nguyên liệu cấp bậc tôn linh cảnh, chính là thứ đúc ra Bát Long Chấn Hải trụ ở thành Nghi An. Mà nơi đây có chí ít là trăm cây cột, bên trên từng thanh long quấn quanh, thiên hình bách quái, muôn hình vạn trạng. Vừa bước vào bên trong thần điện thì lập tức ngửi thấy được mùi hương nhẹ dịu truyền ra, thấm mát ruột gan, tinh thần sảng khoái. Đây là một loại dược hương tương đối cao đẳng, thậm chí cả dung linh cảnh cường giả cũng bị ảnh hưởng. Đây là Thanh Long Thần Điện, là biểu tượng của Thanh Long Giang Tông, cũng là nơi trung tâm của cả Thanh Long giới này. Vũ Nguyên lão chậm rãi bước đi, vừa kể cho hắn: "Ngươi thấy ở nơi cao nhất kia không? Đó là chính là chỗ thờ tự 30 đời tông chủ của Thanh Long Giang Tông ta." Trần Phong ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ở bục cao nhất, 30 pho tượng kim thân sáng rực, khắc lấy 30 đời tông chủ. Bọn hắn có những người già nua như ông lão 80, lại có người lại là đàn ông trung niên tuổi tứ tuần, lại có thiếu niên trẻ tuổi. Những bức tượng này chính là thân thể bọn họ trước khi chết hóa thành. Vũ Nguyên lão không người vái một cái, thể hiện rõ sự thành kính. Hết chương 302, chương 303. Trần Phong nhìn chăm chú vào một bức tượng, tức thì một đám chiếu ảnh hiện ra, chỉ rõ quê quán, nam sinh, gia tộc, thực lực và quan trọng nhất đó chính là nguyên nhân tử vong. Ở trong đây có tổng cộng 30 vị tông chủ thì có tới 18 người chết trận. Trần Phong thậm chí còn thấy, trong vòng 50 năm có 3 vị tông chủ ngã xuống, dù lúc đó bọn hắn đã đạt đến tôn linh cảnh đỉnh cao cường giả. Đó là thời điểm Lê Hoàng triều sụp đổ, nó tựa như một cơn bão thổi quét toàn Nam Việt quốc, khiến cho không biết bao nhiêu người tán thân. Hải yêu, yêu thú, Bắc Minh đế quốc đồng thời đánh tới, dù là linh vương cảnh tồn tại cũng hái hùng kết vía, có nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào. Thời điểm đó, thật sự khó khăn. Vũ Nguyên lão dẫn hắn vào sâu bên trong, tiến vào một căn phòng phía sau những bức tượng. Nơi đây là một mảnh không gian kỳ lạ, tất cả đều một màu xanh biếc, trong vắt tựa nước sông. 9 vị nguyên lão khoanh chân ngồi trên mặt nước, phía trước bọn hắn là một ông lão gửi thuốc. "Sư phụ." Trần Phong thấy ông lão, đang định gọi sư phụ nhưng nhận ra không phải. Sư phụ hắn rõ ràng là một người tuổi 30, trẻ trung, khỏe khoắn, đâu giả yếu như ông lão này. "Trần Phong đấy à, lại đây, lại đây." Ông lão cười hiền, mà lúc này, trong nhận không gian của hắn cũng hiện ra một đám chiếu ảnh của Tần Thiên, nói: "Là ta đây. Đó chỉ là một bộ hóa thân của ta, ngươi cứ xử sự như thường là được." Trần Phong rất nhanh hiểu ra vấn đề, lập tức tiến lại, đứng ngay sau lưng của lão. "Các vị, chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?" Ông lão gù gà gù gật, thò tay ra cái gùi sau lưng lấy một đám linh dược, theo đó dược hương thơm ngát tỏa ra, khiến không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh dược tốt cấp, có thể tùy tiện lấy ra. "Tiền lão, xem ra ông đúng là vị tôn sư huyền thoại kia." Giang Dối giới chủ không người vái, giống như là lời xin lỗi. "Không sao. Với Thanh Long Giang Tông các ngươi, ta ít nhiều cũng có quan hệ. Nhớ năm đó, lão ta kể một chặng chuyện, từ việc gặp tông chủ đời trước như thế nào, lại đến dạy phương pháp luyện dược cho các dược sư ở Thanh Long Giang Tông ra sao, vân vân và mây mây. Không thể nào, sư phụ là người của trăm năm trở lại đây, sao có thể gặp gỡ Thanh Long lão tổ vào 200 năm trước? Nghe đồn Thanh Long lão tổ đã gần 600 tuổi. Ta thân là tiền bối, nhưng các ngươi đừng lo, tiền thân này cũng không phải là loại người lấy cái tuổi ra để tiêu ngạo." Khụ khụ. "Giờ mọi chuyện đã rõ, Trần Phong là đồ nhi của ta, mong các ngươi chăm sóc nó thật tốt. Ta tuổi già, sức yếu, luyện dược thêm vài chục năm nữa là phải đi gặp liệt tổ liệt tông, lúc đó, giao nó cho các ngươi vậy." Ông lão nói xong một tràng liền ho khan kịch liệt, tựa như người sắp chết. Tuy nhiên lão ta vẫn lấy ra một cái điếu cày, châm mũi rít một hơi thật sâu, để mặc cho khói phun ra từ hai lỗ tai, hai con mũi, hai hốc mắt. "Ho ho, già rồi thì thế đấy." Ông lão cười khà khà, sau đó chào một tiếng liền đem Trần Phong đưa ra khỏi tòa không gian kỳ dị này. Thanh Liên tiên tử để ông ta đi xa, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nói với Thanh Long tông chủ: "Nếu ngươi sớm nói ra thì đã không có chuyện lúc trước." Thanh Long tông chủ không đáp, chỉ cười trừ, trong lòng thì thở phào một hơi. Việc hắn mời gọi Tần Thiên đến hỗ trợ chính là một canh bạc, bởi chỉ cần chuyện này lộ ra, lập tức sẽ có không biết bao nhiêu thế lực kéo tới nghiền nát Thanh Long Giang Tông thành từng mảnh vụn. "Sư phụ, hình dáng kỳ quái này của người là sao? Đây là phép biến hình có phải không?" Trần Phong đi quanh ông lão một vòng, khẽ ấn lên bàn tay của lão. Làn da này hoàn toàn là da người, độ nhăn nheo cũng là thật, không hề giống với phép biến hình. "Hả, ngươi tự đoán đi. Ông lão cười hô hô, lại vươn bàn tay ra khẽ điểm lên mi tâm hắn, rồi nói: không tồi, đã dựng được cơ sở của ma ngục cấm điện, chỉ tiếc có hơi đi lệch. Trần Phong nghe vậy thì lập tức tò mò, hỏi lại: đi lệch? Con vẫn làm theo đúng hướng dẫn của ngài, làm sao có thể lệch được? Chính vì làm theo đúng hướng dẫn nên ngươi mới đi lệch. Ông lão cười vang, đột nhiên vận chuyển linh lực, theo đó từng đám linh văn đen kịt ngưng tụ mà ra, hóa thành một tòa ma ngục khổng lồ, bên trong tản mát ra từng cỗ ma khí quần quần không dứt, tiếng kêu la thảm thiết của ma quỷ vang vọng tứ phương. Ma ngục cấm điện, thân hóa ma ngục không phải là nơi để diệt trừ ma quái, yêu quỷ, mà là nơi để chúng tồn tại. Ngươi dùng ma ngục làm lò luyện, giết hết chúng đi, không gọi là đi sai đường là gì? Trần Phong há hốc mồm, có chút không dám tin. Nuôi dưỡng tâm ma trong linh hồn hải, không sợ có ngày bị chết sao? Ngươi cũng đừng lo lắng, bộ hóa thân này của ta sẽ ở lại cùng ngươi vài tháng, thậm chí vài năm. Trong quãng thời gian này ta sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi. Ông lão thu lại một thân khí tức, hóa thành lao già lưng còng da nhăn, lại nói tiếp: kỳ hạn đó cũng sắp đến, ngươi cần tu luyện nhanh một chút. Nam, quân vệ giới, vùng trung tâm. Đây là tòa linh bảo giới khổng lồ nhất trong cựu giới của Thanh Long Giang Tông, diện tích thậm chí có thể bằng 8 tòa linh bảo giới còn lại gộp lại. Nếu có tôn linh cảnh ở trong tầng không gian thứ nhất nhìn đến đây, sẽ thấy tựa như một thái dương hệ, lấy quân vệ giới làm trung tâm, 8 tòa linh bảo giới còn lại xoay tròn xung quanh, tạo ra một vùng không gian mà giới linh giả thường gọi giới lực. Trường lực thậm chí có thể nghiền nát tôn giả vô ý tiến vào, hung mãnh cực kỳ, thậm chí các loại thiên thai tựa như không gian phong bạo, không gian xạ tuyến, không gian thiết cắt cũng không thể tiến vào trong đây. Ngước đầu nhìn lên, có thể mơ hồ thấy được một cái đầu rồng cực kỳ khổng lồ, hai cái đầu đó tựa như hai ngọn núi vĩ nạn đến mức không thể tin nổi. Chỉ riêng nơi hai hốc mắt đã có lấy hai vầng mặt trời nhân tạo, từng vị linh giả đang đứng quanh phun ra nuốt vào hỏa linh khí, sau đó hiện ra từng tôn hỏa điểu, hỏa phượng, hỏa long, lại có một số dị thú như kim ô, tất phương. Và từ trong đôi hàm của cái đầu rồng ấy là một dòng sông mênh mông bát ngát, xanh ngắt một màu, theo trời cao mà chạy bốn lượn xuống mặt đất, tựa như là thiên hà vậy. Đây chính là một trong hai món chấn tông chí bảo của Thanh Long Giang Tông, Thanh Giang. Món chí bảo này là Thanh Long khai tổ đã tự mình tế luyện Thanh Long Giang, trải qua trăm ngàn cay đắng mới có món bảo vật này. Uy năng của nó, dù là đế bảo cũng không chắc có thể vượt qua. Mà bên trên con sông ấy, có thể thấy được từng tòa đại điện, cao thấp có chia, đó là nơi dành cho trưởng lão cùng các vị nguyên lão. Thực lực càng mạnh, vị trí càng cao, đồng thời linh khí càng đậm đặc. Lúc này, Trần Phong đứng trên một tòa đại điện, nhìn ra mảnh linh bảo giới mênh mông bát ngát này. Hắn càng nhìn càng thán phục, bởi tòa thế giới này thậm chí còn muốn tráng lệ hơn thế giới thực không biết bao nhiêu lần. Chỗ đại điện bọn hắn đang đứng chính là trên một cái răng nanh của cái đầu rồng kia, cũng là nơi mà nước sông chảy cuồn cuộn nhất. Tần Thiên có thể tại chỗ này dựng lấy đại điện, nói rõ linh lực của hắn cực kỳ hùng hồn, so sánh Thanh Long tông chủ cũng chẳng yếu bao nhiêu. Nhìn qua bốn phía, chín tòa đại điện khác của chín vị nguyên lão cũng đứng sừng sững đó, mặc cho nước cuốn mạnh đến đâu cũng không thể nhúc nhích một chút. Trần Phong, chú ý một chút, ngã khỏi nơi đây là chết chắc. Thần Thiên trong bộ dáng giàn mua đi ra, cười nói: sư phụ, nơi đây thật sự nguy hiểm như vậy? Trần Phong không nhịn được mà hỏi. Hắn thấy dòng nước bên ngoài tuy chảy cuồn cuộn như cũng không nguy hiểm như lời đồn. Hả, thử xem nhé. Thần Thiên cười nhạt, lấy ra một món huyền linh cảnh linh bảo, tùy tiện ném ra khỏi tòa đại điện, rơi vào dòng nước. Lập tức phụt một tiếng, món linh bảo này bị nghiền nát bét, hóa thành một viên cầu nhỏ như viên bi, trôi xuống dưới hạ lưu. Ngươi thấy chứ? Nơi đây dù là tông linh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đi lên. Dòng sông này ngoài việc nó là chí bảo của Thanh Long khai tổ, nó còn là nơi tập trung 9 cái long mạch của toàn Thanh Long Giang Tông. 9 cái long mạch kia đã bị lao ta dùng không gian bẻ gãy, tập trung ở nơi cổ họng của cái đầu rồng này. Linh khí đậm đặc thế này dù trên tòa huyền tiên thế giới cũng không nhiều, có thể xếp vào top 100. Tần Tiên hít một hơi thật sâu, tức thì nước sông ào ào cuốn lên, rơi vào trong miệng hắn, bị hắn một ngụm uống sạch. Sảng khoái. Trần Phong, đến giờ tu luyện rồi. Nói rồi hắn thở ra một hơi, theo đó linh khí tán ra, hóa thành từng đám mây mù che kín cả đại điện. Đó chính là một ngụm nước sông hắn đã luyện hóa, nay biến thành linh khí tinh thuần phun ra cho Trần Phong sử dụng. Ma ngục cấm điện, ngươi muốn tu thành mà nói, trước hết phải biết ma ngục là thế nào. Phải quan tưởng ma ngục, khắc thật sâu vào tâm trí của ngươi, lúc đó mới tu thành. Tần Thiên búng ngón tay, lập tức một cái hắc đỉnh rơi lên mặt đất, chấn cho cả đại điện này rung lắc dữ dội. Hắc đỉnh của ta chính là do luyện hóa một tòa ma ngục mà thành, đủ để ngươi quan tưởng. Gã búng tay, theo đó Trần Phong rơi vào bên trong hắc đỉnh, theo vòng xoáy mà rơi xuống nơi tận cùng. Hết chương 303. Chương 304, hắc đỉnh. Rầm. Trần Phong từ trên cao ngã bị xuống, vô sạch bụi đất bám trên thân rồi mới nhìn quanh một lượt. Hắc đỉnh của Tần Thiên đã tự thành không gian, trong đây là một vùng trời bao la bát ngát, tuy nhiên cực độ hoang tàn. Khắp nơi đều là dung nham ma hỏa, xương cốt thi khô, tựa như địa ngục. Lại thấy có từng căn lao ngục, bên trong là từng bộ xương cốt đen nhẻm, có kẻ đang quỳ, có kẻ đang đứng, có kẻ tay cầm song sắt mà liên tục đập phá. Lại thêm một cái. Hắc hắc, thật nhỏ yếu. Là đệ tử thế gia nào sao? Ma đầu từ khi nào lại ra tay với những con kiến thế này? Hắn thậm chí còn chưa tu thành linh hồn. Những gỗ khô lâu trong ngục đồng thời dõi theo Trần Phong, liên tục nở nụ cười mỉa mai chế giễu. Hắn rất nhanh sẽ chết mà thôi. Truyền linh cựu truyền, chỉ cần ta đếm 1 đến 9, hắn sẽ chỉ còn một bộ thây khô. 1, 2. Một gỗ khô lâu cười khặc khặc, đếm một mạch từ 1 đến 10. Chỉ thấy Trần Phong vẫn đứng đó, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Sao có thể? Tên kia còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì đột nhiên khí thế Trần Phong tăng vọt, theo đó ma khí ma hỏa từ trong ảm nhờ không gian này liên tục rung động, quấn quanh hắn. Là ma ngục cấm điện. Tên này là ai? Ta không cảm nhận được linh hồn của Tần Thiên, đây có lẽ là đệ tử hoặc con của hắn. Một lời vừa ra, lập tức cả mảnh không gian sôi trào cả lên. Ma đầu kia cũng có hậu duệ.
đây là tin tức chấn động đến thế nào? Giết hắn, cho ma đầu kia biết cảm giác của chúng ta. Câm miệng. Trên trời vang lên tiếng quát, theo đó từng đạo xiềng xích thô to như rồng rơi xuống, quấn quanh từng cỗ thi khô, sau đó xiết mạnh. A a a. Một tên gào lên thảm thiết, theo đó một thân linh văn bị ép ra khỏi cơ thể, trong đó thậm chí còn có cả linh văn cấp bậc tông linh cảnh. Linh văn linh lực bị ép ra, lập tức hóa thành một mặt ấn thật lớn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Phong. Ầm. Áp lực từ mặt ấn kia tỏa ra, khiến Trần Phong cảm giác được thân thể mình nặng nề không chịu nổi, tựa như cả một tòa nhà đang đè lên cơ thể. Làn da hắn nứt vỡ, máu tươi từ trong đó phun ra, nhuộm đỏ cơ thể. Tiếp đó từng tia sáng vàng từ trong xương cốt cũng bị luyện đi ra, hóa thành làn khói mà tiêu tán. "Trần Phong, ta sẽ giúp ngươi luyện lại cơ thể." Tần Tiên lần nữa lên tiếng, theo đó một cỗ khô lâu kêu thảm, linh văn linh lực bị rút ra sạch sẽ, hóa thành một dòng nước lũ cuồn cuộn chảy tới, làm dịu đi vết thương của Trần Phong. Lại có một cỗ khô lâu chịu chung số phận, linh hồn thậm chí trực tiếp bị rút ra, hóa thành một cây cổ thụ xanh um. Tần Tiên chém đứt một cành cây, đem nó dung nhập vào trong cơ thể Trần Phong, giúp hắn trị thương. "Trước đây ngươi tu luyện linh công linh pháp quá thấp kém, ảnh hưởng đến thân thể. Giờ ta giúp ngươi tẩy chúng đi, trả lại cơ thể trong sạch cho ngươi." Trần Phong run lên, sau đó liên nôn ra một đám nước thuốc, không ngờ lại là nước thuốc trước đây hắn dùng để luyện nội tạng. Ha, ha, ha. Hắn thở dốc, cảm thấy thân thể yếu đi thấy rõ. Trước đây thân thể hắn đã cứng rắn tựa như một món chuyển linh minh, nhưng giờ đây thậm chí chỉ còn như là một món bảo khí cấp 1, thậm chí còn tệ hơn. Huyết mạch của ngươi rất cao đẳng, linh hồn tinh thuần, hãy tập trung tu luyện cho tốt. Còn ma pháp mạch này, ngươi cũng không thể bỏ qua. Tần Thiên lúc này trực tiếp phân thân đi xuống, thân mặc áo bào trắng mướt, trên mắt đeo gọng kính, tựa như một bác sĩ đi vậy, dù là Trần Phong cũng cảm thấy rùng mình. Xoẹt. Gã vung tay, tức thì con dao mổ phóng ra, đâm vào cơ thể Trần Phong. Lập tức hắn cảm giác được ma pháp mạch toàn bộ bị mất liên hệ, ma pháp lực cũng chẳng còn điều khiển được nữa. Ma pháp sư chính là tu bên ngoài. Bản thân bọn hắn hấp thu lấy năng lượng từ ma pháp tâm, trải qua luyện hóa biến thành pháp lực của mình, sau đó dùng những pháp lực này để cô đọng các nguyên tố trong không gian, hóa thành pháp thuật. Ma linh đạo thì ngược lại, bọn hắn cướp đoạt năng lượng trong không gian, biến thành của bản thân. Bởi vậy, bọn hắn không thể nào điều động được các nguyên tố. Tần Thiên vừa nói, vừa vung dao, theo đó ma pháp mạch của Trần Phong nhanh chóng bị đào ra khỏi cơ thể hắn, từng chút một. Hắn thậm chí còn thấy được ma pháp tâm, đó là một cánh cửa, lúc này cũng bị Tần Thiên đem ra xử lý. Ngươi biết, thời xa xưa, những ma pháp sư kia khác thời nay như thế nào không? Bọn hắn tu luyện chính là thần lực, thần ban cho bọn hắn sức mạnh, ban cho bọn hắn pháp thuật. Nhưng rồi thần cũng đã chết rồi, bọn hắn không còn ai để mượn lực, bởi vậy, bọn hắn mượn lực của thiên. Bọn hắn mượn chính là giới lực, thế giới lực lượng. Bọn hắn thậm chí học hỏi linh đạo, hấp thu năng lượng trong trời đất làm lớn mạnh chính bản thân mình. Kết quả là có thứ này. Tần Thiên móc từ trong thân thể mình ra một cây cầu màu hoàng kim, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói: "Đây là linh năng tiểu, có thể chuyển đổi giữa ma pháp lực cùng linh lực với nhau." Hắn đặt cây linh năng tiểu một đầu vào ma pháp tâm, một đầu còn lại đặt vào linh hồn hải, tức thì năng lượng hai bên quấn vào nhau, lẫn nhau trao đổi. Chỉ cần tiến quá một nửa cầu, linh lực sẽ hóa thành ma pháp lực và ngược lại, ma pháp lực hóa thành linh lực. Giờ đây, hắn không cần lo lắng việc không thể tu luyện ma pháp lực nữa rồi. Linh năng tiểu này là loại tốt nhất, dù là vương cấp cũng chưa hẳn có được, ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Tần Thiên làm bộ dáng tiếc nuối ruột, hai tay ôm lấy mặt, nhưng vẫn khẽ mở hai ngón tay chú ý biểu cảm của Trần Phong. Đáng tiếc thiếu niên trẻ tuổi, nghe ma đầu nói vậy thì tin sái cổ, cảm động không thôi. Khoai lúc này trốn trong nốt tre, cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể Trần Phong thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: "Trình độ này, kỹ năng này, trí tuệ này, Trần Phong, ngươi thật là vận khí cất chó. Cái tên sư phụ Tần Thiên này của ngươi, căn bản là quái thai, chỉ cần cho hắn thời gian, đế cảnh là chuyện hiển nhiên, nói không chừng còn có thể chứng đạo." Khoai nhảy tốt ra ngoài, cái đầu nhỏ đung đưa, nói: "Trần Phong, cho viên linh hồn thai còn lại trấn giữ ở ma pháp tâm đi." "Để làm gì?" Bên trong ba viên linh hồn thai, Trần Phong đồng thời đáp lại: "Để giữ cho cân bằng, không cho năng lượng thất thoát, nói chung cứ làm đi." Trần Phong hiểu ý, lập tức một trong ba viên linh hồn thai dọc theo cây linh năng tiểu mà đi, cuối cùng bám vào ma pháp tâm. Lập tức hắn cảm giác được, ma pháp lực bản thân đang bùng nổ với tốc độ kinh hồn, đồng thời vô số tri thức liên tục chuyển vào linh hồn thai, khiến nó nhất thời trướng lên như muốn nổ tung. "Đừng lo, không sao." Khoai cười đáp, búng nhẹ một cái, lập tức viên linh hồn thai an tĩnh trở lại, như chưa từng có việc gì xảy ra. Xong xuôi thì ánh mắt của Khoai lộ ra vẻ nghi ngại, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trần Phong ý thức quay lại nhập chủ cơ thể, thấy Tần Tiên vẫn đứng ở đó, mỉm cười. "Nói chuyện xong chưa?" "Đã xong." "Tốt, giờ ta dạy ngươi linh thuật." Tần Thiên thở ra một hơi, theo đó thân thể cũng dần dần thu nhỏ, làn da trở nên trắng trẻo, gương mặt non nớt tựa thiếu niên, nhìn qua không khác gì một thư sinh. "Đây là ta năm 15 tuổi. Năm đó, ta tu thành chuyển linh cảnh cửu chuyển, chiến lực có thể nói là tạm được." Thiếu niên Tần Thiên rút ra một cây gậy trúc, trên gậy trúc có một con dao long hung tợn, tựa như muốn nhảy bổ ra mà giết người. "Đến đây, nếu ngươi đánh bại được cơ thể này, xem như là thành công." Trần Phong nhìn thiếu niên trước mặt, hơi chút e ngại, đáp lại: "Sư phụ, đệ tử thân thể giờ phòng ngự yếu ớt, có thể để ta tu thành Hoàng Long Kim thân rồi đánh một trận được không?" "Không." Tần Thiên thản nhiên đáp, vung vẩy gậy trúc, theo đó dao long há cái miệng như chậu máu tắc tới, khiến hắn lập tức phải lùi lại. "Nếu sư phụ đã như vậy, đệ tử đành phải ra tay." Trần Phong gầm lên, đang định vận dụng linh lực thì xảy ra chuyện lớn, linh lực trong linh hồn hải như nước chút mà rót qua cây linh năng tiểu, biến thành một đám ma pháp lực. "Chết." Hắn đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy đuôi dao long quét tới, đánh thẳng lên lồng ngực hắn. Chiến trường thật sự có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thân là tu luyện giả, phải sẵn sàng trong mọi trường hợp. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn một nhà tu nơi xa, thản nhiên nói: "Ngươi nhìn tên kia đi, 90 năm trước, hắn là dung linh cảnh cường giả,
còn ta chỉ là chân linh cảnh đỉnh cao. Hắn ỷ vào tu vi cao thầm, một đường truy sát ta, khiến ta mấy phen suýt chết. Cho đến khi chúng ta tình cờ tiến vào một mảnh chiến trường nơi một vị pháp vương chiến tử. Vị pháp vương này dù chết đã lâu nhưng pháp vực vẫn còn uy năng khủng bố, lập tức lột đi 6-7 phần linh lực của tên kia, biến chúng thành ma pháp lực. Ta bản thân đã có linh năng tiểu, không sợ bị rối loạn, bởi vậy mới tập chém giết vị dung linh cảnh cường giả này. Trần Phong cố gắng điều khiến linh năng tiểu, hai viên linh hồn thai được vận dụng đến cực hạn, cuối cùng mới có thể ổn định lại linh lực cùng pháp lực. Thời đại này dạy người tu luyện đều sai, bọn hắn đi sai đường. Bọn hắn dạy cho con cháu, linh giả phân chia đẳng cấp, mỗi cái đại cảnh giới đều là lệch trời, không thể vượt qua, không thể khiêu chiến. Bọn hắn dạy cho con cháu, sự kiêu ngạo khi vô địch cùng giai. Bọn hắn dạy cho con cháu, gặp cường giả cảnh giới cao hơn, phải tế ra linh phủ. Bọn hắn đều sai. Gậy trúc lại quét tới, đánh vào đầu gối Trần Phong, lập tức một tiếng rắc giòn giã vang lên, đầu gối hắn liền gãy. Tu luyện giả, thân chinh bách chiến, tìm sơ hở mà chiến thắng, tìm cơ hội mà đi vào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thân thể Tần Thiên lại càng thu nhỏ, hóa thành một cậu nhóc 12 tuổi, linh văn biến mất, hóa thành chân khí. Trần Phong, đến đánh. Ngươi là chuyển linh cựu chuyển, còn ta chỉ là khai huyệt võ giả. Ngươi nghĩ sao? Trần Phong đã ổn định lại, biết Tần Thiên đang dạy dỗ mình, bởi vậy không còn cất nhả, giao long bay múa, kiếm quang đầy trời. Xoẹt. Đột nhiên một thanh kiếm khí xuyên phá phòng ngự, trực chỉ cổ họng Trần Phong, chỉ cần nhích thêm một cm nữa thôi thì cổ hắn sẽ bị xuyên thủng. Linh thuật, khí thuật, không phải cứ mạnh, cứ tinh diệu là tốt. Nó chỉ tốt khi ngươi đánh ra đúng thời điểm. Đừng phung phí linh lực của bản thân, thiếu niên. Một trận chiến của linh giả kéo dài hàng giờ đồng hồ không phân thắng bại là chuyện thường, vì sao? Đơn giản, bọn hắn chiến đấu một cách tùy tiện. Bọn hắn không hề đợi lúc tấn công, mà cứ ỷ vào bản thân có linh thuật nào đó rất hùng mạnh để chiến đấu. Cách chiến đấu như vậy, chỉ có lũ náo tàn mới sử dụng. Tần Thiên đạp lên đầu một con dao long của Trần Phong, lại nghiêng người né tránh kiếm quang, gậy trúc gõ nhẹ vào đỉnh đầu của hắn. Không ngờ một kích này uy lực cực lớn, xuyên phá phòng ngự của hắn, khiến Trần Phong suýt nữa bất tỉnh. Hết chương 304 chương 305. Cách chiến đấu của ngươi ta có lời khen, tuy nhiên cũng có nhiều điểm chưa ổn. Tiến công như vũ bão, ép cho kẻ địch thở không nổi, ép cho bọn hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, ấy là tốt, nhưng ngươi từng nghĩ đến một ngày có kẻ nào đó chặn đứng được thế công như vũ bão của ngươi? Tần Thiên nhấc ống tay áo lên, để lộ một vết sẹo kéo dài từ bả vai đến khuỷu tay trái, trầm giọng nói: "Với mỗi kẻ địch, ngươi phải có phương án tác chiến khác nhau. Vết sẹo này của ta chính là bài học. Năm đó ta sau khi chém giết dung linh cảnh cường giả, tự tin tăng vọt, khiêu chiến với một tên gọi là Hỏa Viêm thiếu chủ. Hắn đã chặn đứng được 49 chiêu liên hoàn của ta, sau đó đã tặng lại thứ này. Ngươi có thể thử tấn công ta sẽ hiểu ngay điều này." Trần Phong gật đầu, điều chỉnh thân thể một lần nữa, đột nhiên tăng tốc, vận dụng long bộ, sau gót hiện ra một ngụm kim đỉnh, hai tay quấn kim long, trước ngực kiếm quang chói mắt. "Vành!" Chiêu thứ nhất, long chảo bị Tần Thiên dùng gậy trúc đánh lệch sang một bên, kiếm quang cũng bị hắn dùng một mặt khiên chặn lại, kim đỉnh còn chưa kịp bộc lộ uy áp đã thấy Tần Thiên tiến sát lại, khiến hắn không thể vận dụng được. Phừng. Trên tay Tần Thiên bùng cháy linh hỏa, hóa thành một cây hỏa đao, lập tức chém xuống. A a a a. Trần Phong kêu thảm, làn da lập tức bị xé mở, máu phun ra lập tức bị nung khô, miệng vết thương cũng bị cháy thành than đen. Tách. Tiếng búng tay từ nơi nào truyền đến, theo đó Trần Phong cảm giác đau đớn biến mất, vết đao cũng chẳng còn. Nơi xa xa Tần Thiên vẫn cầm gậy trúc đứng đó, lặng lặng mà cười. Trần Phong không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn tiếp tục đánh tới. Kết quả chỉ sau hai chiều, hỏa đao đã cắt tới, rạch một đường từ bả vai đến bàn chân. Tách. Hắn lại cảm nhận được đau đớn biến mất, vết chém do hỏa đao cũng chẳng còn. Đây là thứ gì? Trần Phong giọng run run, gặng hỏi. Thần Thiên cầm gậy trúc đứng đó, lẳng lặng cười. Quả nhiên là ma vương, ngay cả đệ tử của mình ngươi cũng sử dụng đến nó. Ha ha ha. Trong một cái lao ngục, một cỗ thi thể thò đầu ra cười như điên như dại. Câm. Thần Thiên chỉ nói ra một từ, theo đó xiềng xích bay tới, đem một thân linh văn của cỗ thi thể nọ rút ra, biến thành một thanh hỏa đao, khiến không gian xung quanh lập tức bị nung đến bặm mẹo. Gã nhẹ nhàng chộp lấy thanh hỏa đao này, tỉ mỉ nghiên cứu, sau đó lại tán nó thành linh văn, trả lại cho cỗ thi thể kia. Gã lại liếc nhìn nơi xa xa, chỗ đó có một cây bồ đề Phật thụ, Phật quang yếu ớt tản ra, không khỏi nết mép cười. Cuối cùng đến lúc thu hoạch. Nam. Lúc này, Thanh Long Giang Tông, Thanh Long Điện. Các vị sứ giả Tây vực, mời ngồi. Thanh Long Tông chủ vươn tay làm động tác mời, mà kẻ đứng trước hắn cũng gật đầu cảm ơn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn kỹ mới thấy đây không phải là nhân tộc, hắn ta đầu mọc hai sừng, nơi cổ cùng dưới cằm đều là vảy rồng, long uy như có như không tản mát ra bốn phương. Đây là một vị Long Vương của Tây Vực, tên là Ngao Vũ Chiến. Phía sau hắn là gần 50 người, tất cả đều là hải yêu, có kẻ thuộc Bạch Sa tộc, lại có kẻ thuộc Trương Ngư tộc, lại có kẻ thuộc Cự Kình tộc. Nhưng đặc biệt nhất là hai thiếu nữ tuổi tầm 18-19, một người dáng người thướt tha như tiên nữ, mái tóc trắng muốt cùng đôi sừng rồng khiến không ai có thể quên được. Thiếu nữ còn lại thì cũng không kém là bao, đặc biệt là đôi thỏ ngọc lớn đến không tưởng tượng nổi, khiến không ít kẻ muốn giúp nàng nâng lên, tránh cho quá nặng mà không đi được. Cái cậu tên Trần Phong kia không ở trong này thì phải. Lạc Hoa Mân nhón chân lên, cái đầu ngó nghiêng bốn phía, mãi mà không thấy người cần tìm thì phừng má, nói: "Không thấy đâu cả. Chắc cậu ta đang bận tu luyện, để ta nhờ người hỏi xem sao." Lạc Huyên quay sang nói với một tên bên cạnh, gã nghe ngóng một lúc liền xoay người rời đi. "Lạc Huyên, có chuyện gì vậy con?" Một cụ bà chậm rãi tiến về phía cô nàng, khẽ cười, để lộ ra một bộ hàm răng nhọn hoắt, lượm chậm. "Chúng cháu muốn tìm hiểu về Thanh Long Giang Tông, bởi vậy mới nhờ cậu ta đi đấy." Lạc Hoa Mân cười ngọt ngào, bộ dáng nói dối không chớp mắt. "Vậy sao? Có gì các con cứ hỏi ta sẽ nói hết, cần gì phái người đi." Bà lao cười hết mắt, mà Lạc Huyên lòng cũng trầm xuống, không nói gì. Trong lúc này, Thanh Long Tông chủ cùng Ngao Vũ Chiến vẫn trò chuyện không dứt. Hai người trước đây có giao tình không tệ, thậm chí còn có thể nói là rất tốt. Năm đó Thanh Long Tông chủ tiến vào Thủy Ma vực, một đường bị truy sát, chính nhờ tên này mới có thể thoát thân. Mà tên này cũng nhờ có Thanh Long Tông chủ mới đoạt được một món linh bảo cực kỳ cao cấp, nhờ đó thăng lên như diều gặp gió, trở thành Long Vương. Tông chủ, thực sự ta không muốn nói chuyện này, nhưng mà không thể. Nguyễn Giang Long đã quá mức, chém giết thiếu tộc trưởng của Sa tộc, giờ bọn hắn yêu cầu các ngài phải nộp người, hoặc là đánh gãy hai tay hai chân mới được. Ngao Chiến, ta hiểu. Thanh Long Tông chủ thản nhiên đáp lại, lấy ra một bản danh sách, trong đó có ghi mấy chục cái tên. Từng này đủ chứ? Chuyện này, không phải ta không muốn, nhưng Sa tộc này là Sa tộc Thủy Ma vực, bọn hắn từ lâu không nghe Tây vực Long đỉnh quản chế. Ta cũng lực bất tòng tâm. Vũ Chiến, anh chỉ cần bẩm báo lại. Còn về phần Sa tộc Thủy Ma vực, đã xong rồi. Ngao Vũ Chiến còn đang định nói tiếp thì giật nảy mình, bởi vừa có cường giả truyền tin cho hắn, Sa vương của Sa tộc Thủy Ma vực đã bị đánh trọng thương, là do hắn ngang nhiên tiến lên mở, vừa đúng lúc đúng chỗ có bốn vị linh vương nhân loại ở đó, thế là đại chiến xảy ra. Sa vương tuy mạnh nhưng bốn vị linh vương đâu phải là chơi, bọn hắn vây đánh tên này chí tử, dù có Trương Ngư vương, Sa tộc 8 tên tôn cấp đến ứng cứu cũng không ăn thua, tất cả đều bị đánh gục, trấn áp ở Phượng Hoàng Trung Đô. Nhân tộc Việt quốc, xem ra muốn một lần nữa bùng nổ. Ngao Vũ Chiến gật đầu, đắc. Chuyện đó như vậy đã xong. Hôm nay ta đến là muốn chính thức thông thương, Hải Yêu, nhân tộc cùng giao thương, trao đổi tài nguyên. Các vị trên đã quyết, chúng ta cũng đã sẵn sàng, các anh cứ làm theo hiệp ước đi thôi. Lúc này, Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân đã nhận được thông tin từ tên hộ vệ, không khỏi nhíu mày. Không biết rõ vị trí. Đành vậy, chúng ta đi gặp những người bạn của cậu ta. Hai người nhờ người dẫn đường đi, trải qua mấy tòa chuyển tống trận, cuối cùng cũng tiến vào quân vệ giới. Bọn họ lại leo lên phi thuyền cỡ nhỏ, mất thật lâu mới đi đến khu số 1. Quân vệ giới diện tích rộng lớn, tổng cộng chia làm 10 khu, trong đó lấy Thanh Giang làm trung tâm, 9 khu còn lại chia đều quanh đây. Đó là nơi đóng quân của các Thanh Long vệ, chỉ có khu 1 khu trung tâm, nơi đặt một tòa đại thành là nơi ở của các thiếu niên linh giả. Hai người bọn hắn đáp trước cổng một tòa biệt viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Các cô là Long tộc đúng không? Cần tìm ai sao? Ánh Nguyệt hỏi thăm. Chúng tôi cần tìm một người tên là Trần Phong. Trần Phong? Ánh Nguyệt có chút sửng sốt, rất nhanh đã đáp lại. Mời vào rồi có gì nói sau. Cánh cổng mở ra, Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân thở phào, nhanh chóng tiến vào trong. Tòa biệt viện này rất sang trọng, linh khí đậm đặc, các loại vật phẩm tu luyện cũng nhiều không kể xiết, hiện nhiên người tu luyện có thân phận rất cao. Bọn họ tiến vào trong sân, chỉ thấy nơi đây có 4 người, trong đó là 2 thiếu nữ như hoa như ngọc, còn lại là 2 cô bé tuổi 14, 15, tuy nhiên cũng xinh đẹp động lòng người. Ánh Nguyệt, họ đây sao? Ngọc Linh lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi lại. Đúng là họ, họ nói là muốn tìm Trần Phong. Ngọc Linh nhìn một lượt hai người, chỉ thấy đều là mỹ nhân, hơn nữa thiếu nữ tên Lạc Hoa Mân kia khỏi phải nói, đôi thỏ ngọc thật sự khiến người ta đổ mắt. Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cô nàng thì thầm, mà Hà Mi lúc này cũng chú ý tới, bộ dáng có vẻ cẩn trọng. Mọi người không cần phải nghiêm túc như vậy, chúng tôi thật sự đến tìm người. Dù cô nàng nói vậy thì đám Ngọc Linh cũng không thể nào bất đi cẩn trọng. Hải Yêu, đặc biệt Long tộc luôn giữ thái độ thù địch với nhân tộc. Bởi bọn hắn cho rằng, đại lục rộng lớn kia vốn là tổ địa của bọn hắn, không phải là thứ nhân tộc có thể sở hữu. Trái lại, nhân tộc cũng không hề chào đón Hải Yêu cùng Long tộc. Hai phe giao chiến phải tính tới cả vạn năm, thương vong lên đến cả trăm triệu, khiến cho hai bên gần như không thể hóa giải. Thật không may, cậu ta hiện tại không ở đây. Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân lòng hơi trùng xuống, cắn răng nói: "Vậy khi nào cậu ta trở về, mong các cô nhắc với cậu ta rằng chúng tôi có chuyện gấp cần gặp. Cảm ơn rất nhiều." Lạc Huyên túi đầu nhờ vả, sau đó xoay người rời đi, để lại mấy thiếu nữ với cả đống câu hỏi. Mấy ngày sau, bắt đầu có Hải Yêu qua lại giao thương buôn bán với Thanh Long Giang Tông. Những thứ tài nguyên quý hiếm nơi biển sâu cũng được những hải tộc này đưa lên bán, trong đó có không ít thứ đồ tinh phẩm, giá trị cực cao. Thanh Long Giang Tông cũng như theo hiệp ước mà làm, nhường cho bọn hắn một dòng sông thông thẳng từ Tây vực của Đông Hải vào sâu trong đất liền, cho phép mua bán giao thương. Thỉnh thoảng cũng có xảy ra một hai vụ ẩu đả không đáng có, tuy nhiên một đội tuần tra có sự kết hợp giữa hai bên đã được thành lập, hoạt động cực kỳ tốt, đem những kẻ gây loạn xử lý. Hết chương 305. Mừng năm mới các vị đạo hữu. Chương 306, tiến về Thánh Hải. Mấy ngày tiếp theo lại có một cơn bão linh khí từ Đông Hải thổi vào, khiến cho rất nhiều nhân cơ hội đột phá, tu thành linh giả. Giờ đây linh khí Nam Việt quốc khu vực ven biển đã đậm đặc thấy rõ, thậm chí nhiều nơi còn phát hiện linh khí ngưng tụ thành linh dịch, hóa thành từng cái ao rải rác khắp nơi. Việt Vương phối hợp cùng các đại tông phái ban bố lệnh, để cho các loại khí thuật, võ kỹ cấp cao lưu truyền xuống dưới, người người đều học được, nhờ đó không ít kẻ hưởng lại, tung hô Việt Vương không dứt. Ông ta lại trực tiếp ra tay, dẫn quân binh phá vỡ 3-4 cái tông môn nhất lưu, nghiền nát phỉ tặc nơi biên cương, khiến cho không ít tông môn mưu đồ phản loạn đều phải nút bóng xuống dưới. Dưới thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu chỉ là sâu kiến. Việt Vương đại nạn không chết, trái lại thực lực tăng lên một mảng lớn, lực ép các tông môn. Hơn 15 năm qua Việt Vương bị trọng thương, không thể điều hành đất nước, biết bao kẻ nổi dậy tâm tư phản loạn, cấu kết ngoại bang hỏng gây nhiễu loạn Nam Việt quốc. Đáng tiếc chúng tính nhầm, nên giờ đây thân mang tội danh, bị sung đến nơi biên cương để làm khổ sai, sống không bằng chết. Bên trong đại điện của Tần Thiên, một cây bàn tay đen nhẻm từ trong hắc đỉnh tỏa ra, tiếp đó là một khuôn mặt khô khốc, đen đúa không chịu nổi, máu tươi hòa cùng các thứ dơ bẩn khiến hắn tựa như một con quái vật. Duy chỉ có đôi mắt sáng rực như mặt trời kia là khiến người ta hiểu rằng, đây là nhân loại. Rắc rắc, tiếng vỡ trên thân thể khô gầy này vang lên, tiếp đó từng mảnh vỡ ra, rơi xuống mặt đất, để lộ một thanh niên tuấn tú, mái tóc tung bay trong gió. Một tuần để vượt qua sao? Thành tích không tệ. Tần Thiên vỗ tay tán thưởng, nhìn thanh niên trước mặt mình. Trần Phong khí huyết tựa như rồng, linh lực, linh văn như dao long nhảy nhót quanh thân, ma pháp lực rung động lấy các nguyên tố trong không gian, biến thành dị tượng. Làn da hắn giờ đây hiện ra từng đạo kim quang, đó không phải là kim quang đến từ kim thân thập biến quyết, mà nó đến từ kim long luyện thể tâm kinh, một môn linh công luyện thể cấp bậc tông linh cảnh. Còn chưa kể trên đó còn có từng đám đồ đằng đồ văn, đó là lấy từ Âu Lạc thần tốc đồ đằng. Giờ đây hắn đã cường đại không gì sánh được, đến mức chính bản thân cũng không thể khống chế nổi lực lượng để chúng phát tiết ra ngoài. Trong đỉnh kia thời gian dường như chậm lại, hắn đã chiến đấu tới 100 trận với hóa thân của thần thiên, trong đó thảm bại 99 trận, thậm chí khi tế ra Đông Sơn thần chống cũng không ăn thua, vẫn bị quật ngã như thường. Tần Thiên nói không sai, linh thuật của hắn tuy rằng uy lực rất khủng bố, nhưng Tần Thiên chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ phá vỡ, dù linh lực của Trần Phong hùng hậu gấp mấy lần. Ngươi đã đi đến một bước này thì ta cũng đỡ lo phần nào. Từ trước đến nay ta chưa truyền cho ngươi một môn linh thuật nào, vậy bắt đầu từ hôm nay đi. Tần Thiên tiến lên, trong lòng bàn tay hiện ra một chữ tượng hình, tản ra kim quang nhàn nhạt. Thứ ta truyền cho ngươi chính là chữ điểm. Phối hợp với chữ vũ mà ngươi lấy được thì dù ngươi có gặp chân linh cảnh cũng có thể thoải mái ứng đối. Về phần chỉ dạy, ta đã dạy rồi, quan trọng ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu mà thôi. Còn bây giờ, ngươi có việc cần làm rồi, ta không phiền nữa. Gã búng tay, lập tức một cột sáng từ trên trần nhà bắn xuống, bao phủ toàn thân Trần Phong. Đây là một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ, có thể truyền vật chất đi trong khoảng cách mười mấy cây số. Ầm. Hắn bước ra khỏi cột sáng, chỉ thấy Ánh Nguyệt đang đứng đối diện với hai thiếu nữ Long tộc, không khí chỉ cần liếc qua là biết cực kỳ căng thẳng rồi. Cuối cùng ngươi cũng về, làm hai người này tìm mãi. Ngọc Linh khẽ nhếch mép, ánh mắt cực độ khó chịu. Lạc Huyên, Lạc Hoa Mân, hai cô tìm tôi có việc gì sao? Đúng là có chuyện, hơn nữa có chút gấp gáp. Cậu mau đi với chúng tôi. Lạc Huyên không nhiều lời, lập tức tóm lấy cổ tay hắn, sau đó ba người bay vút đi. Hơn một tuần nữa là đến lễ trưởng thành của Long tộc rồi. Lạc Long tộc chúng ta cần cậu giúp. Vì sao lại cần tôi? Trần Phong lên tiếng hỏi. Lạc Huyên có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại. Là vì long huyết của cậu. Lạc Long tộc cần nó. Cái gì? Sắc mặt Trần Phong hơi tối lại, tuy nhiên Tần Thiên lúc này truyền âm cho hắn. Đáp ứng cô bé đi, ta đảm bảo ngươi sẽ được trăm lợi không có một hại. Tần Thiên đã nói như vậy khiến Trần Phong an tâm phần nào, liền đáp lại. Chuyện này không phải không thể, nhưng tôi cần thông tin rõ hơn. Được thôi, nhưng đến nơi rồi tính. Ba người chạy một mạch qua ba bốn cái truyền tống trận, thẳng lên một cái long thuyền. Gọi là long thuyền bởi nó thật sự là một quái thú đầu rồng, thân hình to lớn không kém gì một tòa nhà, quanh thân còn có không ít các loại pháo hạng. Đây là một con hải thú, được chúng ta cải tạo, chuyên môn để đi đường. Ba người rơi vào một căn phòng trên lưng con hải thú, trong đây đồ đạc ngăn nắp rõ ràng, còn thoang thoảng hương thơm thiếu nữ, hiển nhiên là phòng riêng của hai người này. Được rồi, có gì mau nói đi. Trần Phong dựa lưng vào tường, trong đầu đang cố suy tính xem mọi khả năng có thể xảy ra. Lạc Huyên lúc này mới chậm rãi đáp lại. Như trước đây chúng tôi đã nói, tình hình Lạc Long tộc hiện nay cực kỳ bất ổn. Từ sau những chuyện thời cổ đại kia, Lạc Long tộc một đường xuống dốc, nay đã không còn ủy phong như năm xưa. Thậm chí Thánh Long Đài cũng không còn giữ được, buộc phải chia cho các Long tộc khác sử dụng. Thánh Long Đài, đó là nơi làm lễ trưởng thành cho các thiếu niên Long tộc chúng ta. Vốn trước đây là do Long tổ tự mình luyện chế, nhưng từ sau khi ngài cùng các vị đế cảnh trong tộc chết trận thì mọi chuyện đã khác. Tứ đại đế tộc đã hết bức, buộc chúng ta phải giao ra Thánh Long Đài. Chúng ta cũng đành nhịn nhục cho qua, nhưng đến trăm năm gần đây mới phát hiện rằng Thánh Long Đài đã cực kỳ suy yếu, cần phải có huyết mạch cao đẳng để kích hoạt lại. Bởi vậy, các ngươi tìm ta. Trần Phong gật đầu, đã hiểu sơ sơ về tình trạng mình gặp phải. Tần Thiên luôn có một mảnh hồn phách bám trên nhẫn không gian của Trần Phong, nghe vậy liền nói: "Ngươi cứ tham gia đi, đảm bảo chỉ có lợi mà không có hại. Năm xưa ta cũng đột nhập vào Lạc Long tộc một chuyến, cũng thấy qua Thánh Long Đài, từ đó đến nay vẫn nhớ mong không thôi." "Sư phụ đã đến qua đó?" Trần Phong kinh ngạc hỏi lại. "Chứ còn sao nữa? Ở trong đó ta cảm nhận được một cỗ long uy vô cùng khủng khiếp, chắc hẳn là dư uy còn sót lại của một đầu thánh long." "Hắc hắc, nếu có thể đem giọt thánh long huyết đó thu vào tay, ta đảm bảo thân thể ngươi sẽ khủng khiếp đến độ ngươi cũng không hình dung nổi đâu." Trần Phong nghe vậy thì đã động lòng, lập tức đáp ứng hai người Lạc Huyên. Cô nàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: "May mà cậu đồng ý, nếu không chúng tôi phải bắt trói về rồi." "Thật may." Hắn nghe vậy mà bất giác dùng mình, cảm giác thiếu nữ trước mắt trông không còn yêu kiều duyên dáng, trái lại mười phần khủng bố. "Thế bây giờ hai người định khởi hành luôn sao?" "Đúng thế." Trần Phong đã hiểu rõ vấn đề, bởi vậy lấy ra một tấm thẻ truyền tin về cho nhóm Ngọc Linh Ánh Nguyệt, xong xuôi mới đáp lại: "Đi thôi." Lạc Huyên gật đầu, sau đó con hải thú ầm ầm chuyển động, sáu cái chân vung dậy, nâng bọn hắn tiến về hướng biển mà đi. Trần Phong thừa cơ này mà nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy phía trước cũng có 4-5 đầu hải thú thân cong từng tòa cung điện bước đi. Tốc độ của những con hải thú này không ngờ lại cực nhanh, thậm chí so được tốc độ của chân linh cảnh linh giả bay toàn lực. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, xung quanh gió lốc quần quần không dứt, kèm theo đó là tiếng thét vang vọng cả không gian. "Cái quái gì vậy?" "Là côn bằng." Lạc Hoa Mân hứng khởi chỉ lên trời cao, nói tiếp: "Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm dã, nộ mà bay, hắn rực như đám mây che trời." Câu nói này chắc ngươi cũng nghe rồi phải không? Trần Phong nhớ lại, quả từng đã đọc qua giới thiệu về côn bằng này. Côn bằng chính là thượng cổ dị thú, thân thể dài ngàn dặm, uy phong vô cùng, sao giờ đây lại xuất hiện? Thực sự mà nói, côn bằng là một chủng tộc, bọn hắn sống ở Bắc vực. Chẳng qua vào hơn ngàn năm trước chúng làm loạn, bị Long tộc ta truy diệt, còn sót lại tù binh thì biến thành nô lệ, trở thành công cụ chuyên trở. Khoai đang ngồi trên đốt tre ngâm nga hát, nghe câu này lập tức lẩm bẩm: "Côn bằng lão tổ tông chính là tồn tại gần thần, sao lại để cho chủng tộc của mình bị độ diệt thế này? Cái con cá giả kia bao giờ lại dễ tính như vậy? Chẳng lẽ..." Trần Phong thì không hề hay biết chuyện đó, giờ đây đang chạy một mạch lên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn thẳng lên bầu trời. Đó thật sự là một đầu quái thú khổng lồ, hai sải cánh có lẽ đến cả mấy cây số, chỉ khẽ di chuyển thôi cũng đủ tạo ra từng cơn cuồng phong. Hết chương 306 chương 307. Côn bằng thần tộc mang trong mình huyết thống của thượng cổ thần thú, thân thể không những cường đại mà linh lực cũng sâu dày, so với long tộc cùng cảnh giới thì chẳng kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn hắn tốc độ cực nhanh, so sánh ra thì long tộc còn muốn kém một hai phần. Bọn hắn cứ thế một đường đi tới, còn trên trời cao con côn bằng kia cảnh giác, bảo vệ toàn đoàn rời đi, chỉ cần có kẻ địch dù là xa hay gần trên trời hay dưới nước đều bị nó phát hiện, xử lý sạch sẽ. Trần Phong, giờ cậu phải làm một chuyện. Lạc Huyên lấy ra một viên đan dược, đưa cho hắn rồi nói. Cậu tuy mang huyết mạch long tộc, nhưng hình dáng vẫn còn là nhân tộc, nếu xuống long giới thì sẽ rất phiền phức. Bởi vậy hãy uống viên long đan này, nó có thể giúp cậu biến hình, dù chỉ là vẻ bề ngoài. Không cần. Trần Phong mỉm cười, các thớ cơ giới ra đột nhiên vận chuyển, tiếng xương răng rắc vang lên không dứt, trên đỉnh đầu hai cái sừng rồng nhỏ nhỏ mọc ra, nơi cổ cùng một số bộ phận khác cũng xuất hiện vài rồng. Hai thai hắn có dấu hiệu nhỏ hơn, đôi con ngươi cũng thu lại tựa như một chiếc lá. Long khí trong cơ thể cũng chậm rãi bộc phát mà ra, long uy nhàn nhạt hướng bốn phía đè ép xuống. Hơ mờ mờ, mùi gần bằng cái tên long hoàng chuyển sinh kia rồi. Lạc Hoa Mân hất cái mũi nhỏ, lại chọc chọc vào đôi sừng rồng của Trần Phong, không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Chỉ là kích hoạt một chút long huyết trong cơ thể thôi mà. Trần Phong cười đáp, trong trận chiến với phân thân của Tần Thiên đã yêu cầu hắn phải duy trì được hình dạng long nhân này được một ngày. Lý do rất đơn giản, bởi khi biến thành hình thái long nhân này thì chiến lực của hắn một đường tăng lên, so với bình thường phải mạnh hơn gấp 3 gấp 4. Tuy nhiên hắn chỉ có thể duy trì trạng thái đó vỏn vẹn chục phút, và như vậy hoàn toàn không đủ. Bởi vậy hắn phải học cách kiểm soát long huyết trong cơ thể, thay vì khiến chiến lực bộc phát gấp 3 4 lần thì nay chỉ còn mạnh hơn 7 8 phần 10, tuy nhiên có thể duy trì cả ngày mà không mất đi. Cậu cứ cầm lấy đi, Phong có chuyện gì xảy ra? Lạc Huyên tuy thấy vậy nhưng vẫn lo xa, nhét viên đan dược vào tay hắn. Trần Phong cũng không từ chối, liền thu vào nhẫn không gian. Rào rào rào. Đoàn hải quái dần đi vào trong lòng biển, theo đó quanh thân chúng hiện ra từng lớp màng trong suốt, khiến chúng tựa như biến thành một cái tàu con toi lao vun vút giữa biển hơi. Trần Phong nhìn ngó ra bên ngoài, chỉ thấy xung quanh tối đi rất nhiều, hiển nhiên con hải quái này đã tiến khá sâu xuống lòng biển. Hắn còn thấy được từng tên hải yêu đôi cá thân người, hai bên cổ phình ra như mang cá, lòng bàn tay cầm lấy đinh ba sáng loáng. Bọn hắn bơi dưới nước cực kỳ mau lẹ, so huyễn linh cảnh linh giả cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu. Còn những hải quái kia theo sự chỉ dẫn của những hải yêu kia mà bơi tiếp, thỉnh thoảng lại né ra một vài nơi nguy hiểm. 1000m, 1500m. Bọn hắn đi tới nơi sâu hơn 2000m thì cuối cùng cũng thấy được từng ánh sáng nhẹ dịu tản ra. Tiếp đó nữa là từng con hải quái hình thể khổng lồ xuất hiện. Trên đầu bọn chúng nó là một chùm sáng như bóng đèn, ánh sáng bao trùm cả một khoảng rộng mấy trăm mét xung quanh. Trên lưng những con hải quái này là những hải yêu thân người đôi cá mặc giáp trụ sáng ngời, tay cầm đinh ba, đầu đội mũ chiến. Đi sâu xuống chút nữa thì thành thị của hải yêu chậm rãi hiện ra. Thành thị của hải yêu rất khác với nhân loại, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhân loại bởi vì sống trên cạn, chịu tác dụng của địa từ nguyên lực nên nhà cửa xây dựng ngang hàng nhau, và để tiết kiệm diện tích thì thường sẽ xây dựng các tòa nhà cao chọc trời. Còn ở đây thì có khác, từng tòa kiến trúc bám sát vào vách đá, tầng tầng lớp lớp, có những tòa lâu vũ nóc ở miệng vực, kéo dài một mạch chạy đến tận đáy vực, hải yêu tựa như con toy bơi qua lại, từ trên miệng vực bơi xuống đáy vực, lại từ đáy vực bơi lên. Khắp nơi đều là dạ minh châu, quang hoàn, lưu ly tinh các loại đá phát sáng gắn vào trong đèn, chiếu rọi biển khơi tối tăm. Đi được 5-6 cây số lại thấy từng cây cột trụ thô to lơ lửng giữa lòng biển, tản ra ánh sáng chói chang tựa mặt trời. Đó chính là cột quang xạ, hấp thụ lấy ánh sáng mặt trời cực tốt, chỉ cần mỗi ngày cho chúng ở trên mặt biển 30 phút là đủ để chiếu sáng nửa ngày trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở một quán trọ, ngày mốt sẽ tiến vào Long Linh giới. Lạc Huyên cười nói, đúng người nhảy ra khỏi thân thể hải quái. Trần Phong thấy vậy cũng nhảy ra, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Áp lực nước nơi đây nhẹ hơn rất nhiều so với độ sâu của nó. Đáng lẽ ở độ sâu 2000 mét so với mực nước biển này thì áp lực nước thủ ạp đủ để nghiền nát thân thể chuyển linh cảnh cao thủ. Nơi đây là thành thị, bởi vậy được bao bọc bởi một lớp màng, nhờ đó áp suất nước luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Lạc Hoa Mân đẩy nhẹ vào sau lưng hắn, khiến thân hình Trần Phong lập tức lao về phía trước. Hắn giờ đây đã hóa thành long tộc hình thái, có thể hít thở tương đối tốt trong nước, tuy nhiên việc di chuyển còn tương đối khó khăn. Nhìn tôi mà học theo nhé. Lạc Hoa Mân nháy mắt, sau đó hai chân cong lại, long lực tức tốc trào ra, đẩy cô nàng lao vút đi. Ra là vậy. Trần Phong thầm trồ, đồng thời ngưng tụ linh lực vào lòng bàn chân, tạo ra lực đẩy mạnh, tức thì hắn lao vút đi, tựa như một mũi tên. Rầm. Thân thể hắn đụng thẳng vào một căn nhà, nếu ở trên mặt đất đáng lẽ đã khói bụi mù mịt, đáng tiếc nơi đây là trong mặt nước, bởi vậy mọi thứ chỉ là văng tứ phía mà thôi. Tên ngu ngốc nào ba. Một tên hải yêu tức ý gào lên, đang định tung nắm đấm lên thì run rẩy, xoay người rời đi. Trời ơi, là long tộc, hơn nữa còn có hai sừng, con mắt lại còn như vậy, chắc hẳn là long quý tộc. Ta đã nói cái gì vậy? Nhìn thấy tên kia bỏ chạy như vậy thì Trần Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà đám hải yêu xung quanh lúc này đều không người cúi lạy. Đi thôi. Lạc Hoa Mân nhanh chóng chụp lấy hắn lôi ra ngoài, nói: Lần đầu di chuyển thì chậm chậm thôi, làm gì vội vã vậy? Trần Phong lừ cho qua chuyện, lại hỏi: Sao bọn họ lại làm như vậy? Rõ ràng ta đã phá vỡ nhà cửa họ mà. Trần Phong truyền âm, bởi vì dưới nước này rất khó để mở miệng nói chuyện. Vậy là cậu không biết rồi, ở Thánh Hải này mà nói, sự phân chia địa vị cùng đẳng cấp rất nghiêm. Cô nàng nhún vai, không ngờ lại tạo ra âm thanh. Thánh Hải chia làm ngũ vực, đông tây nam bắc cùng trung vực. Mỗi vực lại chia làm gần chục cái hải quốc, mỗi cái hải quốc lại chia làm mấy chục quận, mỗi quận lại chia làm mấy chục thị. Mà ở đây, phân chia giai tầng trên cơ bản mà nói làm hai phần. Lạc Hoa Mân nói dở, lại vươn tay ra lấy một miếng thức ăn bên đường. Người bán hàng thấy vậy thì mừng rỡ, liền lấy thêm một đĩa cho cô nàng, miệng không ngớt cảm tạ. Trong đó chia làm long tộc cùng hải tộc. Thở xa xưa, khi biển khơi còn tăm tối, Long tộc chúng ta đã thắp lên sự sống, truyền bá tri thức, khai hóa văn minh cho hải tộc. Chúng ta còn đánh đuổi, thuần dưỡng hải quái để phục vụ cho mình. Bởi vậy, Long tộc chính là chủng tộc tối cao ở Thánh Hải, được nhiều quyền lợi nhất, cũng được kính ngưỡng nhất. Sau này vạn tộc trong Thánh Hải hiện lên, chúng ta phong cho những chủng tộc cường đại nhất làm vương tộc. Long tộc phân chia theo đẳng cấp huyết mạch. Huyết mạch càng cao cấp, càng tinh thuần thì thân phận càng cao. Những Long tộc như vậy được gọi là Long quý tộc, hay cao hơn là Long vương tộc, Long đế tộc. Huyết mạch thấp hơn thì gọi là phàm Long tộc, về thân phận cùng địa vị thì thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn không bằng các vương tộc trong hải tộc. Còn hải tộc thì cũng vậy, chia làm vương tộc, quý tộc, linh chủ, hải chúng cùng nô lệ. Nơi đây là Thánh Hải Tây vực, Thủy Minh quốc quận Thủy Thanh. Nơi đây chủ yếu sinh sống là hải chúng cùng nô lệ, một số ít là lĩnh chủ cùng quý tộc, tuy nhiên bọn hắn sinh sống ở nơi trung tâm hơn. Bọn hắn đang đi như vậy thì một tên hải yêu tức thì chạy đến, dâng lên hai đôi giày. Khi đeo vào thì việc bơi trong nước dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn không tốn năng lượng. Mà như chúng ta đây, trên đầu mọc hai cái sừng này, đôi mắt này, lớp vảy này, cậu biết chứng tỏ điều gì không? Trần Phong đang định đáp thì Lạc Huyên từ nơi xa đi đến, thay hắn trả lời. Chứng tỏ chúng ta là Long tộc huyết mạch cao cấp, tinh thuần, chính là quý tộc trong Long tộc. Những tên kia thấy chúng ta như vậy là điều bình thường. Trần Phong, tôi biết cậu đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng hãy tập làm quen. Văn minh văn hóa ở Thánh Hải này không như ở trên kia đâu. Cũng chú ý một chút, nếu thấy cô nàng hải tộc nào ve vãn hãy cẩn thận, có khi chết khô đấy. Lạc Huyên thản nhiên nói, lại liếc nhìn vào một căn nhà, nơi đó có mấy mỹ nhân ngư đang bàn luận, chỉ trỏ về phía Trần Phong. Lắng hai nghe thì cũng biết được mục đích của họ. Địa vị Long tộc cao như vậy nên rất nhiều chủng tộc muốn có được huyết mạch của chúng ta. Chỉ cần sinh hạ đời sau có huyết mạch Long tộc cao đẳng thì ngươi sẽ đổi đời, từ nay về sau sẽ tiến vào hàng ngũ Long quý tộc. Khoai lúc này nghe vậy thì cười hắc hắc, nói thì thầm với Trần Phong. Đáng tiếc Long tộc trên cơ bản mà nói không giữ được nửa thân dưới, thành ra đã phát sinh biết bao chủng tộc mới rồi, hắc hắc. Chú rồng nhỏ, hãy giữ chặt đai lưng còn đi. Trần Phong đúng bay tên này trở lại tinh thần hải, thầm nghĩ. Ta giờ là Long tộc, xem ra cần phải biểu hiện thật tốt, tránh cho bị hoài nghi. Hết chương 307 chương 308, địa vị của Long tộc. Nghĩ đến vậy hắn liền lộ ra vẻ tự tin, đáp lại Lạc Huyên. Tôi đã hiểu. Tốt, giờ chúng ta sẽ đi đến nghỉ ở Long Thanh Lâu. Cô nàng chỉ tay về phía trước, Trần Phong theo hướng đó mà nhìn lại, chỉ thấy một tòa lâu lơ lửng giữa không trung. Xung quanh được bao phủ bởi một khối cầu rộng lớn, ngăn cách hết thể nước biển tràn vào. Thỉnh thoảng lại thấy từng tên Long tộc đi ra đi vào, cực kỳ tấp nập. Long tộc ta tuy rằng sống trong biển khơi đã lâu nhưng vẫn thích ở trên cạn hơn. Ba người biểu lộ thân phận, lập tức được tiến vào bên trong Long Thanh Lâu. Nơi đây không khí trong lành thoáng đãng, thỉnh thoảng còn ngửi thấy hương hoa man mát, rất là dễ chịu. Bọn hắn được mời vào phòng ở tầng thứ 15, từ đây có thể thấy được toàn cảnh quận Thủy Thanh. Quận Thủy Thanh được gây dựng trên một khu vực tương đối đặc biệt, với một ngọn núi lửa nơi trung tâm, từ đó có bốn cái dãy núi chạy dọc ra bốn phía. Ở trong lòng ngọn núi lửa kia là nơi ở của tầng lớp lĩnh chủ cùng quý tộc trong hải tộc, phi thường cao quý. Nơi đó sáng rực ánh đèn, lâu đài cao vút, xa hoa vô cùng. Còn xung quanh bốn khe rãnh kia là từng dãy nhà san sát nhau, có nơi phồn hoa nhưng cũng có nơi nghèo nàn lụt sụt. Đi đường đã mệt mỏi nên ngủ đi là hơn. Hơn nữa cũng đã đến giờ chuyển ngày và đêm rồi. Ngay lúc này, Trần Phong nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy từng cây cột quang xạ dần dần tối đi, ánh sáng bị thu lại. Tiếp một lúc nữa chúng liền dịch chuyển, tiến lên trên mặt nước, chuẩn bị thu nhận ánh sáng. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Phong cảm thấy tinh thần vô cùng khỏe khoắn. Dường như không khí nơi đây có gì đó đặc biệt, bởi vậy mới giúp cho hắn hồi phục nhanh như vậy. Hắn xử lý nhanh gọn bữa sáng rồi cùng Lạc Huyên, Lạc Hoa Mân đi ra khỏi Long Thanh Lâu. Hôm nay hắn cần phải thích nghi với cuộc sống dưới nước, cũng như cách ứng xử, văn hóa của hải tộc. Hải tộc nơi đây cũng có chợ buôn bán, trong đó chủ yếu là các loại thực phẩm, một số nơi có bày bán các loại linh dược, dược liệu, thậm chí còn có các loại hồn ngọc. Tuy nhiên phẩm chất tương đối thấp, đa phần là từ chuyển linh cảnh trở xuống. Điều đó cũng là dễ hiểu, dù sao nơi đây thuộc về khu vực biên cảnh của Tây vực, hơn nữa tài nguyên tương đối nghèo nàn. Ăn đi, 10 hải đồng một suất. Trần Phong thấy được trên đường, một tên hải tộc hình dáng như loài sữa, có tổng cộng 20 cái xúc tu, thân người, đầu một màu trắng đục, mơ hồ thấy được đại não cùng mạch máu bên trong. Tên hải yêu này không ngờ tự vung dao lên chém đứt một cái xúc tu, cắt ra làm 10 phần, lại đem một thứ dịch đặc sệt như hồ phết lên, chậm rãi nâng lên trước mặt Trần Phong, nói: "Kính mời ngài, ta không ăn." Trần Phong có chút ghê với món này, bởi vậy đẩy đĩa thức ăn ra. Tên kia thấy vậy thì thoáng chốc ngơ ngác, sau đó khóc hu hu, dập đầu lạy liên tục. "Con xin lỗi ngài, xin lỗi ngài." "Không phải." Trần Phong gãi đầu, không biết nên nói thế nào. Lạc Hoa Mân thấy vậy liền nhảy lên trước, đáp lại: "Hắn ta không muốn ăn mà thôi, ngươi không cần sợ hãi." Nghe vậy tên kia mới ngừng lại hành động của mình, thở phào nhẹ nhõm. "Tạ ơn Thượng Long." Trần Phong lúc này mới hiểu Long tộc ở Đông Hải này có tầm ảnh hưởng khủng khiếp đến mức nào. Bọn hắn đã gần như trở thành chúa tể, không có bất kỳ ai dám phản kháng. Sao bọn họ lại như vậy, chẳng lẽ Long tộc các cô đáng sợ như vậy sao? "Không phải vậy." Lạc Huyên lắc đầu, nhíu mày đáp lại: "Long tộc tuy cực kỳ kiêu ngạo, hành xử nhiều khi vô lý nhưng cũng không phải áp đặt sự thống trị lên tất cả. Với Long tộc chúng ta, hải tộc giờ đây giống như một đồng minh thì đúng hơn. Những tên này gặp chúng ta đều lộ ra vẻ kính sợ như vậy, nói rõ có vấn đề gì xảy ra." Cả ba bọn hắn cũng nhận ra vấn đề, Long tộc tuy có hy vọng ở Đông Hải, nhưng để đến mức này thì hoàn toàn không thể. Bọn hắn lại đi thêm một vòng, chỉ thấy có không ít kẻ cũng hành động tương tự, quả nhiên là có chuyện. "Bút, mẹ nó, sao lại ngu như vậy? Không biết là ngươi sinh ra trong bầy trứng nào, để ta đến giẫm nát một lượt." Phía trước, một tên Long tộc túm lấy tóc một thiếu nữ nhân ngư, lôi qua lôi lại. Xung quanh là từng tên hải yêu đứng cầu xin, tuy nhiên không một ai dám xông lên ngăn cản. "Dừng lại." Lạc Hoa Mân thấy thế liền nhảy vọt lên phía trước, một chiêu đánh bay tên Long tộc nọ. lập tức mười mấy tên hộ vệ quanh hắn gầm lên, đang định tiến lên thì Lạc Huyên cùng Trần Phong đã phóng tới, chặn đứng chúng lại. Các ngươi dám đánh ta?
Khoan đã, mỹ nhân.
Tên Long tộc kia ôm má, nhảy dựng lên, nhưng khi thấy dáng vẻ yêu kiều dễ thương của Lạc Hoa Mân thì khuôn mặt lộ ra vẻ đê tiện, cười hắc hắc, nói:
"Gia cũng là Long tộc.
Thiếu nữ, là ta không hiểu chuyện, ta xin lỗi." Nói rồi hắn ta cười cười, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em. Những tên kia lập tức lui trở lại, đưa hắn rời đi.
Sao có thể đơn giản như vậy?
Trần Phong ngạc nhiên, thường thì những tên này sẽ thể hiện độ ngu ngốc của bọn hắn, để rồi bị đánh một trận mới phải chứ. Sao lại bỏ chạy rồi?
Cảm tạ các ngài.
Thiếu nữ nhân ngư ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tràn đầy vết bầm tím, còn có vết máu đọng bên khóe môi. Lạc Huyên nhìn cô nàng đầy hái ngại, liền lấy ra một viên đan dược cho cô nàng, nói rằng:
"Cô hãy uống đi,
không không nó quá quý trọng."
Thiếu nữ nhân ngư sợ sệt, chỉ biết khom lưng cúi đầu vái lại bọn hắn mấy cái rồi vẫy đuôi chạy đi tức thì.
Xem ra chúng ta đã biết nguyên do của những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ rồi.
Trần Phong thở dài, hiển nhiên những tên Long tộc như lúc nãy đã khiến hình ảnh Long tộc trở nên hung bạo đến nhường nào.
Có những tên Long tộc như vậy sẽ chỉ khiến cho quan hệ của hai bên xấu đi mà thôi.
Lạc Huyên thở dài, sau đó hỏi thăm xung quanh một vòng. Hóa ra tên kia là một tên Long quý tộc, gia tộc bọn hắn là Ngư Long thế gia, trong tộc có tông Long cảnh, ở trong quận Thủy Thanh này là một trong ba cái bá chủ. Tên kia là con trai thứ của vị tộc trưởng đương nhiệm, thiên phú chỉ ở mức tầm thường, tuy nhiên lại được ông ta cưng chiều hết mực, bởi vậy hung hăng càn quấy đã biết bao năm ở nơi đây. Mà những vị trưởng bối của hắn ta dường như cũng ngầm ủng hộ hành động này, bởi trừ phi hắn ta chọc tới các quý tộc trong Hải Yêu, còn lại thì hoàn toàn không bị trừng phạt.
Chúng ta phải nói lý với bọn hắn.
Lạc Hoa Mân giận dữ mắng, nhưng liền bị Lạc Huyên ngăn lại.
Đừng lo chuyện bao đồng. Đây là Thủy Minh Quốc, không phải Lạc Long Quốc.
Nhưng mà,
không nhưng gì hết, nghe lời chị.
Lạc Huyên búng nhẹ lên trán cô nàng, sau đó xoay người, hai chân vận lực, lao vút về phía trước.
Trần Phong thấy cô nàng phồng má giận dỗi thì cười khẽ, nói tiếp:
"Đi thôi."
Nói rồi hắn cũng nhanh chân đuổi theo Lạc Huyên, khiến Hoa Mân không thể không theo hai bọn họ. Bọn hắn đang dần tiến vào đáy một cái khe vực, bởi vậy kiến trúc dần dần thay đổi. Những căn nhà bám vào hai vách đá dần dần hiện ra sự nghèo đói hơn, không còn xa hoa tráng lệ như hắn thấy lúc ở phía trên kia. Thỉnh thoảng lại thấy được mấy chục tên hải yêu thân thể gầy còm, đang hộ tống hải quái vận chuyển các loại tài nguyên lên phía trên. Nơi đây thường được gọi là thế giới tầng dưới chót của hải yêu, nơi dành cho tầng lớp hải chúng thấp kém cùng các nô lệ.
"Hai người đợi chút, tôi cần mua một ít thứ."
Lạc Huyên dặn dò mấy câu rồi liền tiến vào một căn nhà sát bên tay trái.
Trần Phong thử ngó vào nhìn, hóa ra đây là một nơi bán các loại thảo dược linh dược. Căn nhà nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nhỏ, nhưng hóa ra bên trong lại rất rộng, bởi vì những hải yêu này đã đào xuyên vào trong vách đá, tạo thành một cái hang động. Những cảnh này hắn gần như chưa được nhìn thấy trên đất liền, bởi vậy có chút tò mò cùng hiếu kỳ.
Lạc Hoa Mân thấy vậy liền giảng giải cho hắn. Những nơi đó trước đây thật sự là nơi ở của những hải yêu kia, thời điểm đó bọn hắn còn đang ngu muội, chưa khai hóa văn minh.
Long tộc ta sau đó đã khai sáng cho bọn hắn, mở ra trí tuệ, dạy chúng cách tu luyện, lại truyền thụ văn hóa văn minh, kiến trúc xây dựng. Nhờ vậy mới được như ngày nay.
"Vậy sao?"
Trần Phong mỉm cười, nhưng quanh thân linh lực đã chậm rãi ngưng tụ, hóa thành từng đầu dao long du đãng.
Hắn buộc nghe khoai cảnh báo, có hàng chục cố khí tức đang tiếp cận nơi đây.
"Lạc Hoa Mân, cẩn thận."
Trần Phong năm ngón tay vươn ra, vừa khéo chặn lại vật thể lạ vừa phong tới.
Ra đó là một mũi tên được làm bằng xương, trên thân còn tản mát ra thủy lực đặc thù của hải yêu.
"Thần công!"
Từ bốn phương tám hướng, từng đám hải yêu đông nghịt vừa ra, ai nấy thân thể đều gầy còm nhom, mắt trũng sâu, tuy nhiên trên tay lại trang bị từng thanh binh khí sáng loáng.
"Mau lui!"
Trần Phong không chút chậm trễ nắm tay Lạc Hoa Mân, định kéo nàng tiến lên phía mặt biển thì đã có vô số tên hải yêu chặn đường, bởi vậy họ liền phải đổi đường, chạy ngược xuống phía đáy vực.
"Bắn!"
Tiếng đám hải yêu gào thét rợn người vang lên, tiếp đó là từng mũi tên xuyên phá dòng nước tiếp cận hai người bọn hắn.
Lạc Hoa Mân lúc này đã hiểu ra sự tình, hai tay đánh ra từng đạo long thuật, chặn đánh những mũi tên này.
Hết chương 308.